Chương 28 nhiệm vụ lần thứ nhất 2, chương 28 nhiệm vụ lần thứ nhất 2, Nam Kinh thành Nam thành khu một cái nhìn lên phổ thông khu phố phụ cận, không biết lúc nào tường quan mấy cái giao lộ cũng bắt đầu bị nhân viên thi công kiến thiết tốt cách ly biện pháp. Đường đi phía trước ngay tại xây dựng lại, xin ngươi thay cái phương hướng đi đứng tại bạ gì cả trước nhân viên thi công giải thích nói. Nhưng ta là về nhà a, có người bất mãn nói. Vậy liền hôm nay đi địa phương khác ở, đợi ngày mai trở lại. Nhân viên thi công sắc mặt băng lãnh lật một chút cổ áo, lộ ra phía dưới màu vàng quận Long Quốc Huy. Nhìn thấy quận Long Quốc Huy trong ngáy mắt, hỏi thăm nhân mã bên trên liền nghĩ đến cái gì, sau đó một đường kẻ ra quần rời đi. Ngăn cản ngoại lai nhân khẩu tiến vào, phong bế đoạn đường trong khu vực các nhà các hộ, đều nhận được ngoại ý muốn thông chi, để bọn hắn rời nhà đi khu phố công sở xử lý sự tình. Trừ cái nào đó đèn đuốc sáng trưng vừa mới bắt đầu buôn bán phòng khiêu vũ phụ cận, toàn bộ trong khu vực người đều bắt đầu có thứ tự rút lui. Trong lúc vô thanh vô tức, một chiếc dài trăm thước phi thuyền bay đến quầy rượu trên không, tại 100 mét không trung lơ lửng bất động. Loại này thuyền bay tại Nam Kinh thành trên không có rất nhiều, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Không trung trung tâm chỉ huy vào chỗ, hệ thống chỉ huy làm việc bình thường, một đạo điện tử âm đối với phụ cận trong tất cả khu vực nhân viên tương quan bắt đầu thông báo tình huống. Tập tư tiếng thắng xe vang lên, mười mấy chiếc thùng đựng hàng xe tải lớn lái vào khu khống chế bộ nội, đứng tại địch thính phụ cận. Nhiệm vụ mọi người đã xem rõ ràng đi, nhiệm vụ thứ nhất thanh lý trong khu vực còn sót lại nhân viên. Nhiệm vụ thứ hai, thời khắc tất yếu dùng hết thể thủ đoạn hạn chế mục tiêu di động khu vực ánh đèn hơi tối trong đồn xe, mặc ở ạt mò đội trưởng, tại cho các đội viên tái diễn nhiệm vụ mệnh lệnh. Đội viên đều tâm tình nặng nề, bọn hắn bình quân chỉ có tiên thiên cảnh giới tu vi, cùng tông sư võ giả so sánh chính là người trưởng thành cùng anh ấu nhi khác nhau. Mặc dù bọn hắn trên người bây giờ đều mặc lấy lực phòng ngự cường đại ở ạt mò, thế nhưng là đối mặt một cái tông sư cấp võ giả mấy chục tấn nắm đấm tăng thêm thấu thể chân khí mang tới công kích, trên người bọn họ bọc thép cũng không thể đưa đến cực kỳ tốt bảo hộ. Chỉ cần chúng bảo một quyền, thấp nhất cũng sẽ bị chân khí xuyên thấu qua khôi giáp đánh thành trọng thương, càng nhiều kết quả là chết trận giữa trường. Về phần trưởng quan nói tới tất yếu thủ đoạn, tất cả mọi người minh bạch chính là lấy mạng người đi chồng. Nhưng chính là dạng này, những chiến sĩ này cũng không có người lên tiếng, chỉ là yên lặng sửa sang lấy trên người mình trang bị. Xuất phát, chúc mọi người vận khí tốt. Lúc này trong buồng xe ánh đèn biến thành màu đỏ, đội trưởng kéo xuống mặt nạ ngữ khí trầm ổn nói ra. Âm một tiếng, trên xe tải thùng đựng hàng đại môn bị đẩy ra, mặc võ trang đầy đủ ở ạt mỏ các chiến sĩ từ ngụy trang thùng đựng hàng bên trong nhảy ra. Vừa dứt tới mặt đất, những chiến sĩ này liền nện bước tiếng bước chân nặng nề, giơ trong tay tấm chắn cùng bảo kiếm, một đường chạy vội hướng về mục tiêu dự định tiến lên. Thế giới này thành thị chiến đấu trên đường phố không phải dưới tình huống cần thiết, sẽ rất ít vận dụng súng ống vũ khí. Một cái là thế giới này có ám kim tinh dạng này biến thái kim loại chế tác phòng ngự vật lý bọc thép, dẫn đến vũ khí nóng lực công kích hiệu quả phi thường thấp. Còn có một nguyên nhân là, tựa như một dịch tiếp nhận huấn luyện như thế, vũ khí nóng đối với tông sư cấp võ giả tại không có bị hạn chế hoàn cảnh bên dưới, căn bản không có cái tác dụng gì. Người đều đánh không đến, dùng cùng không cần không có khác nhau. Cho nên đối với vũ khí nóng, còn không bằng sử dụng đặc thù chế tác vũ khí lạnh, tại chiến đấu trên đường phố bên trong phát huy tác dụng càng lớn. Đương nhiên cũng không phải không có vũ khí tầm xa, bất quá số lượng có hạn, chỉ là vì kiểm chế mục tiêu di động chuẩn bị rất ít số lượng. Mấy trăm tên chiến sĩ từ riêng phần mình trong buồng xe lao ra đằng sau, lấy giang kia quẻ rượu làm trung tâm, tạo thành một nửa kính 200 mét hơn vòng đây. Một chút chiến sĩ không có mang theo bảo kiếm, bọn hắn cầm chuyên môn dụng cụ, tại phụ cận trong phòng tìm kiếm không hề rời đi người. Sau đó từng đầu tin tức báo cáo, trên không trung phi thuyền trong buồng chỉ huy, một cái cự đại điện tử trên xa bản tin tức tập hợp. Các loại đại biểu nhiệm vụ tiến độ nhắc nhở bên trong, trừ giang kia quẻ rượu, tất cả khu khống chế vực nội đều biến thành màu xanh lá. Không trung trung tâm chỉ huy thông cáo, khu vực khống chế hoàn thành một đầu tin tức gửi đi đến Thẩm Ngọc nơi này. Đang ngồi ở trong xe Thẩm Ngọc nhìn thấy tin tức sau, trong ánh mắt hiện lên một tia chần chờ, sau đó lập tức ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nàng vỗ một dịch ngực, nói ra: "Nhiệm vụ mục tiêu tấm hình đã cho ngươi xem qua, ngay tại gian kia trong quán ba tìm tới hắn, hết sức kéo dài thời gian. Chờ lần này nhiệm vụ sau khi kết thúc, tỷ tỷ dẫn ngươi đi Nam Kinh thành tốt nhất hiệu ăn, để cho ngươi đếm thử dị thú yến mỹ vị." Mục dịch nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói. Thẩm tỷ nói xong, ngươi chớ để cho ta ăn thành kẻ nghèo hèn. Sau đó mục dịch phi thường ung dung mở cửa xe, thần sắc tự nhiên đi tới cửa quán ba, đẩy cửa ra đi vào. Bên trong cũng không phải là trực tiếp chính là phòng khiêu vũ, mà là một cái giống gác cổng gian phòng nhỏ mà. "Tiểu quỷ, chúng ta nơi này không chiêu đãi trẻ vị thành niên, muốn tìm việc vui chính mình đi địa phương khác chơi." Vừa vào cửa liền có một người mặc áo di lê, bả vai văn một cái đầu hổ trắng hán, nhìn thoáng qua mục dịch ngây ngô khuôn mặt sau hung thần ác sát nói ra. "Xuyệt, chớ có lên tiếng, cẩm ý địa vệ chấp hành nhiệm vụ. Nghĩ biện pháp để người ở bên trong đều rời đi, ta không muốn ngộ thương." "Ngươi hiểu." Mục dịch dựa theo Thẩm Ngọc cho phương pháp, xốc lên khôi giáp bên ngoài vệ y che đầu, lộ ra bên trong mang theo cuộn lòng quốc huy mũ giáp. Cái kia hai tay để trần tráng hán xem xét mục dịch trên mũ giáp quốc huy, lập tức liền giật mình há miệng ra, lập tức liền lấy tay bịt miệng lại, trên trán bắt đầu lốp bốp đổ mồ hôi lạnh. "Bên trong có một cái tội phạm truy nã, ta cần để cho người an tĩnh rời đi." Mục dịch lại nhẹ nhàng nói ra. Tráng hán che miệng liều mạng gật đầu, con mắt đi lòng vòng, sau đó đi vào bên cạnh một tiểu môn. Hắn cũng không có hoài nghi mục dịch thân phận thật giả, bởi vì tại Đại Minh Đế quốc vẫn chưa có người nào dám giả mạo cẩm y hiệp vệ. Rất nhanh, nguyên bản trong sàn nhảy âm nhạc điếc tai nhức óc liền biến mất, an tĩnh lại trong sàn nhảy lập tức lại chuyển tới rất nhiều người tiếng phàn nàn. "Làm cái gì đâu? Đèn làm sao diệt các ngươi cửa hàng có còn muốn hay không mở? Thế mà ra loại chuyện này." Sau đó tên tráng hán kia mở ra thông hướng trong sàn nhảy mặt cửa, hướng về phía bên trong la lớn: "Thật có lỗi các vị, mạch điện quá tải đốt đi, có thể đợi một hồi sao? Nửa giờ liền có thể sửa chữa tốt. Nếu không mọi người trước đi ra, ở bên ngoài nghỉ ngơi một hồi vé miễn phí tại vào sân thật là xui xẻo, lại gặp gỡ loại sự tình này, nhìn cái này địch tính thường xuyên cắt điện. Hay là ra ngoài đi, nơi này tối om bạn nhất xảy ra chuyện gì, không có địa phương nói rõ lý lẽ đi trong sàn nhảy người mặc dù là không ngừng phàn nàn, hay là nương tựa theo điện thoại di động ánh đèn top 5 top 3 đi ra. Những người này đi ra cửa lớn đằng sau cũng không có rời đi, lân cận là chuyện phiếm lấy chờ đợi tráng hán sửa chữa tốt nguồn điện. Bất quá có một ít mắt sắc người cũng phát hiện dị thường, so với bình thường náo nhiệt khu phố, lúc này an tĩnh như cái quỷ vực, chẳng những không có xe cộ ngay cả cái người đi đường cũng không có. Còn có quản lý địch tính tráng hán hiện tại thế mà chính mình chạy trốn, cái thứ nhất rời đi nơi này. Cho nên rất nhanh liền có người như là đã nhận ra cái gì, như một làn khói không thấy bóng dáng. Bởi vì sợ hỗn loạn, trong sàn nhảy hơn 100 người đi ra tốc độ cũng không nhanh, trọn vẹn 5 phút đồng hồ đằng sau Mục Dịch mới nhìn đến mục tiêu của mình. Bóng lưỡng đầu chọc phát đạt cơ bắp mặt mũi tràn đầy khí thế hung ác, mặc áo chấn thủ sau lưng trên cánh tay trái hoa văn một con rồng. Có thể là văn thời gian quá dài, hình xăm dùng dược thủy chất lượng cũng không tốt, cả con rồng nhan sắc lộ ra phi thường quái dị là lam tử sắc. Lan lộn giang long vương côn, chính là hắn. Chương 29 thực chiến diễn luyện, 1, chương 29 thực chiến diễn luyện, 1, xác nhận mục tiêu, khí cơ khóa chặt Mục Dịch hướng về vương côn đi qua, đồng thời hắn la lớn. Cẩm Y Liễu vệ phá án, không cho phép ai có thể lập tức rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Phu cận ngay tại nói chuyện phiếm lẫn nhau đánh cái giấm nam nam nữ nữ nghe được cảnh cáo âm thanh sau, đầu tiên là sửng sở, sau đó liền ý thức được cái gì, sau đó lập tức hoảng sợ chạy trối chết. Cẩm Y Liễu vệ à, danh xưng người gian ác, tại Đại Minh đế quốc có thể làm cho tiểu nhi dừng khóc tồn tại. Chính mình những này dân đen thế mà ngộ nhập những này Diêm Vương gia phá án hiện trường, liền không sợ bị xem như nghi phạm cho cùng một chỗ bắt về sao? Chạy mau, liều mạng chạy, mặc kệ thật giả trước chạy khỏi nơi này lại nói. Hiện tại là 3 giờ chiều. Khoảng thời gian này liền có thể đến địch tính buồn hoan nam nữ, ai còn không có điểm sự tình, nếu bị Cẩm Y Liễu vệ bắt được cũng đừng nghĩ trở về. Mục Dịch cũng không có nghĩ đến, bình thường đều là chăm chú phá án Cẩm Y Liễu vệ, thế mà tại Đại Minh đế quốc có lực uy hiếp như thế, vẻn vẹn một cái thân phận có thể khiến người ta trốn chui như chuột sói chạy. Ngược lại là Mục Dịch muốn bắt mục tiêu Vương Côn, nghe được Mục Dịch tiếng la sau không có bất kỳ cái gì động tác. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xung quanh, đổ một ngụm nước bọt phách lưới nói: "Cẩm Y Liễu vệ chó săn, các ngươi Nam Kinh Cẩm Y Liễu vệ không có người sao? Thế mà để một cái miệng còn hôi sữa danh con đến bắt ta. Xem thường ai đây, hôm nay ta liền chém chết tới hắn, để cho các ngươi biết ta lăn lộn giang long lợi hại." Vương Côn bị Cẩm Y Liễu vệ truy na thời gian rất lâu, đã có phong phú đảo vòng kinh nghiệm, đối với Cẩm Y Liễu vệ hành động phương thức hiểu rõ vô cùng. Dưới tình huống bình thường muốn bắt hắn, chí ít có hai cái đồng cấp người cùng một chỗ tới mới có thể hành động. Nhưng bây giờ phụ cận chỉ có một dịch một người đưa ra thân phận, mà các Cẩm Y Liễu vệ đều tại mấy trăm mét bên ngoài, chứng minh đây cũng không phải là một lần bình thường bắt hành động. Nhìn thấy Cẩm Y Liễu vệ bố trí, Vương Côn lúc đầu có chút lòng thấp thỏm bất an lập tức chấn định lại. Chỉ những thứ này người cũng nghĩ bắt chính mình, đơn giản chính là chuyện cười lớn. Không nói trước mặt cái này nhìn còn không có thành niên tiểu thí hải, chính là lại đến hai người hắn còn không sợ. Dù sao hắn có đặc thù át chủ bài, tuyệt đối có lòng tin an toàn rời đi. An toàn của mình có cam đoan, nhìn thấy một dịch ngây ngô khuôn mặt, Vương Côn nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ bạo ngược cảm xúc. Danh con này nếu có thể được phái tới bắt, chính mình liền chứng minh hắn chí ít cũng là tông sư cảnh giới võ giả. Một cái chỉ có hơn 10 tuổi tông sư, khẳng định là bị đại lượng tài nguyên bồi dưỡng được đến. Nhận bạn chúng chú mục thiên tài. Cùng Mục Dịch so sánh, Vương Côn tựa như trong danh nước bẩn chuột, không dám bất kỳ địa phương nào lộ ra thân phận của mình. Nghĩ đến đây, Vương Côn luân trong đầu chỉ còn sót một cái bạo ngược ý nghĩ, nhất định phải giết Mục Dịch để Cẩm Y Liễu vệ đau lòng một lần. Tại tất cả Cẩm Y Liễu vệ nhìn soi mói, dùng tàn bạo nhất thủ đoạn giết tên thiên tài này thiếu niên. Cho nên thấy rõ ràng tình huống chung quanh sau, Vương Côn cũng không có chạy trốn. Hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, thế mà chủ động đi đến Mục Dịch trước mặt. "Tiểu quỷ, để lao tử dạy dỗ ngươi cái gì gọi là súng bắn chim đầu đàn, liền ngươi cái tiểu ma cả đông mà cũng dám đến bắt ta." Hoành Vương Côn trên thân dâng lên khí màu trắng diễm, một quyền vượt qua tốc độ âm thanh đánh về phía Mục Dịch mặt. Mục Dịch nhìn xem đánh tới nắm đấm chẳng những không có bối rối, ngược lại lộ ra một tia nghi ngờ thần sắc. Vương Côn quyền nhanh làm sao chậm như vậy? Cùng Mục Dịch tiếp nhận phản ứng huấn luyện lúc, súng máy hạng nặng đạn bình quân 3 mã hách tốc độ so sánh, cái này Vương Côn quyền nhanh tối đa cũng chính là một ngựa hách nhiều một chút, tiếp cận 2 mã hách tốc độ. Tốc độ như vậy đối với Mục Dịch tới nói cũng không tính nhanh, hắn thành thạo điêu luyện vươn nhẹ tay nhẹ vỗ, liền để Vương Côn nắm đấm thất bại. Tiểu tử có chút năng lực, hiện tại liền để nguyên tiếm thử lao tử lợi hại. Nhìn thấy thăm dò tính một quyền thất bại, Vương Côn gầm thét một tiếng, bắt đầu liên tục công kích. Công kích của hắn vô cùng đơn giản, đều là cơ sở tính chiêu thức, đấm thẳng, huy quyền, đấm móc, thân hình chuyển động ở giữa, di động bộ pháp phối hợp với liêu âm tối đá ngang nhanh chóng công kích. Mục Dịch bởi vì là lần thứ nhất chính thức cùng người khác chiến đấu, lựa chọn phi thường bảo thủ phương án, chỉ là phòng thủ không tiến công. Dùng thái cực bắt quái quyền kỹ năng cơ bản bước, chen, theo, hái, khuỷu tay, dựa vào các loại chiêu pháp chống cự Vương Côn tấn manh công kích. Trong lúc nhất thời mang theo các loại sóng xung kích, hai người bắt đầu tiến hành siêu âm tốc chiến đấu, phụ cận đường cái mặt đất thỉnh thoảng bị hai người dư ba chiến đấu phá hoại. Nhìn thấy chiến đấu giằng co, ngoài trăm thước trong xe chống đạn, Khẩn Trương Vạn Phần Thẩm Ngọc rốt cục thở dài một hơi, ra lệnh: "Tay bắn tỉa chú ý, hủy bỏ một hào phương án, đổi dùng hai hào phương án." Thẩm Ngọc mặc dù biết Mục Dịch những ngày này tiến bộ nhanh chóng, nhưng đối thủ dù sao cũng là tu luyện nhiều năm tông sư, Mục Dịch thời gian ngắn ngủi này tu luyện làm sao có thể là Vương Côn đối thủ. Cho nên Thẩm Ngọc vì để phòng bạn nhất chuẩn bị hai bộ phương án. số một phương án là Mục Dịch trên chính diện đi cùng Vương Côn chiến đấu, hơn 10 người tay bắn tỉa mai phục tại trung quanh. Nếu phát hiện Mục Dịch không địch lại Vương Côn, những tay súng bắn tỉa này liền dùng đặc chế súng bắn tỉa công kích Vương Côn. Bởi vì tông sư cảnh giới chiến đấu đều đạt đến siêu âm tốc, muốn tinh chuẩn đánh lén Vương Côn đã là không có khả năng. Thẩm Ngọc số một trong phương án ra lệnh là không khác biệt khu vực tính công kích, mặc kệ Mục Dịch cùng Vương Côn trạng thái chiến đấu, đối với bọn hắn chỗ khu vực tiến hành bao trùm tính xạ kích. Dựa theo Thẩm Ngọc phán đoán, nếu như Mục Dịch không địch lại Vương Côn, công kích như vậy rất dễ dàng sẽ đánh loạn hai người chiến đấu, để Mục Dịch có cơ hội thoát ly. Đây cũng là Thẩm Ngọc sớm cùng Mục Dịch thương lượng xong kế hoạch một trong. Về phần nói dưới tình huống đó rất có thể sẽ ngộ thương Mục Dịch, đó cũng là không có biện pháp sự tình, cùng bị Vương Côn trực tiếp đánh chết tại chỗ, còn không bằng nghĩ biện pháp thoát ly chiến đấu an toàn hơn. Lại nói Mục Dịch trên thân bộ kia khôi giáp cũng không phải cho không, có thể hữu hiệu phòng ngự súng bắn tỉa đạn. Mà bây giờ muốn chấp hành bộ phương án thứ hai chính là tất cả tay bắn tỉa lấy kiểm chế Vương Côn là mục đích chủ yếu, ngăn cản Vương Côn muốn chạy trốn. Những tay súng bắn tỉa này chỉ cần tại Vương Côn có chạy trốn ý đồ lúc, tại hắn đường chạy trốn bên trên nổ vài phát súng liền có thể, như thế Mục Dịch liền có thời gian một lần nữa quân lấy Vương Côn. Thẩm Ngọc nhìn bên này đến Mục Dịch cùng Vương Côn thế lực ngang nhau thở dài một hơi, cải biến tác chiến phương án. Ngay tại chiến đấu Mục Dịch lại có cảm thụ bất đồng, Thẩm tỷ tỷ đây là cố ý cho hắn tìm đối thủ đi, thật sự là làm khó Thẩm Ngọc lần này hảo ý. Cái này Vương Côn tại Thẩm Ngọc trong miệng vô cùng cường đại khó chơi, đã từng từ mấy cái cẩm y liễu vệ thiên hộ sở bắt bên trong đào thoát, là một cái cần Mục Dịch toàn lực ứng phó ứng đối địch nhân. Kết quả giao thủ không đến một phút đồng hồ, Mục Dịch liền phát hiện mình bị Thẩm Ngọc lừa gạt. Cái này Vương Côn đừng nhìn khí thế hùng hậu ngang ngược càn rỡ, nhưng trên thực tế lực chiến đấu của hắn cũng không có trong dự đoán mạnh như vậy, thậm chí có thể nói là yếu nhược. Vương Côn tu vi cảnh giới cũng chính là tông sư 2-3 cấp trình độ, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì siêu âm tốc chiến đấu. Lúc bắt đầu trăm ngàn chiêu còn có 1.5 mã hách tốc độ, qua một phút đồng hồ thể lực hạ xuống cũng chỉ có thể bảo trì tại vừa mới đột phá vận tốc âm thanh sức chiến đấu. Xem ra Thẩm Ngọc là thành tâm vì để cho chính mình thích ứng cầm ý diệt vệ chiến đấu, mới tìm dạng này một cái tội phạm làm an toàn nhất thực chiến đối thủ. Phản phất là minh bạch Thẩm Ngọc ý nghĩ, Mục Dịch không khỏi trong lòng còn có cảm kích, thậm chí đây thật là suy tính quá chú đáo. Khả năng lúc đó trên xe nói cho hắn những tài liệu kia có một bộ phận đều là giả, liền sợ Mục Dịch chủ quan khinh thị địch nhân. Hiện tại theo thời gian chiến đấu vượt qua 3 phút, hiểu rõ Vương Côn chân thực sức chiến đấu sau, Mục Dịch càng phát ra ung dung ứng đối Vương Côn công kích. Chương 29 thực chiến diễn luyện 2, chương 29 thực chiến diễn luyện 2, có dạng này một cái nhẹ nhõm thực chiến buổi luyện, Mục Dịch thậm chí đem chính mình học được thái cực bát quái quyền phòng ngự chiêu thức đều dùng đi ra, một chút xíu quen thuộc các loại chiêu thức ứng dụng phương thức. Lại qua 2 phút đồng hồ, ngay tại cuồng manh công kích Vương Côn đột nhiên rút lui vài mét bên ngoài. Hắn một bên không ngừng lấy tay xoa nắn hai chân, còn giao thế lấy vung lấy hai tay trong miệng phát ra từng tia thanh âm thống khổ. Tt, tiểu tử ngươi thuộc con rùa sao? Liền ỉ vào mai rùa khôi giáp cùng lao tử đánh. Mẹ nhà hắn đau quá, có gan liền cởi khôi giáp cùng lao tử đánh. Một đại nam nhân như cái con rùa giống như nuốt ở trong vỏ, mất mặt hay không? Một trận điên cuồng tấn công chiến đấu xuống tới, Vương Côn siêu âm tốc nắm đấm đều bị một dịch trên người ám kim tinh khôi giáp ngăn cản xuống tới. Vương Côn chỉ là một cái tông sư, hắn cũng không thể lực đánh tan ám kim tinh khôi giáp, chỉ có thể dựa vào chân khí xuyên giáp đả thương người. Nắm đấm của hắn đánh vào một dịch trên khôi giáp, cứng rắn khôi giáp phòng ngự đều để hắn thống khổ không chịu nổi. Đây cũng là Đại Minh Đế quốc không chính thức võ giả một mực hận nghiến răng địa phương, lệ thuộc Đại Minh Đế quốc võ giả mỗi người trên thân bộ kia phòng ngự bọc thép, cũng có thể làm cho người vượt cấp khiêu chiến. Thế nhưng là bởi vì Đại Minh Đế quốc từ xưa đến nay liền đối với khôi giáp tiến hành nghiêm ngặt quản khống, lại thêm ám kim tinh khôi giáp không có hiện đại hóa công nghệ cao kỹ thuật không cách nào chế tạo. Cái này để những cái kia giang hồ võ giả ước ao ghen tị, nhưng không có biện pháp gì. Hiện tại Vương Quân cũng gặp phải loại tình huống này. Hắn thấy một dịch sức chiến đấu căn bản không có bao nhiêu, toàn bằng lấy một thân kiên cố không gì sánh được khôi giáp ngăn cản hắn tiến công. Cho nên Vương Côn đang giận phẫn sau khi liền muốn dùng ngôn ngữ chọc giận Mục Dịch cởi khôi giáp. Hắn thấy, Mục Dịch dạng này một cái tiểu thanh niên mà, nói không chừng vì cái gọi là danh dự, nhất thời kích động liền sẽ cởi khôi giáp cùng hắn chiến đấu, dạng này Vương Côn liền có cơ hội. Nhưng là Vương Côn nhất định thất vọng, tiếp thụ qua kiếp trước mạng lưới tẩy lễ, liền nói đức bắt cóc cũng không sợ Mục Dịch, đâu còn sẽ quan tâm cái gì lúc chiến đấu vinh quang. Ta tu luyện là Huyền Vũ Quyết, không phải con rùa, tu luyện Huyền Vũ Quyết lúc chiến đấu mặc khôi giáp không phải đương nhiên sao? Chỉ cần có thể bắt ngươi, ta mặc khôi giáp tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Mục Dịch thở hổn hển hai cái, sắc mặt bình tĩnh nói, hắn cũng không phải mệt mỏi, chính là lần thứ nhất chiến đấu quá khẩn trương không có nắm giữ tốt hô hấp tiết tấu, hiện tại thở hai cái điều tiết một chút hô hấp. Danh con, ngay cả mặt cũng không cần, liền người như ngươi không xứng trở thành võ giả. Để lao tử nói cho ngươi cái gì gọi là chân chính chiến sĩ. Vương Côn bị Mục Dịch chứng trạc đàng hoàng phản bác giận đến, hắn không nghĩ tới bây giờ tiểu thanh niên thế mà nghĩ như vậy. Ngươi cẩn thận như vậy như cái rùa đen, cầm trang bị khi dễ ta, để cho ta người như vậy sống thế nào? Mang theo nộ khí Vương Côn lại một lần bắt đầu cùng phong bạo mưa giống như công kích, muốn bằng vào tự thân sức chịu đựng, chiến thắng mặc khôi giáp Mục Dịch. Lại là 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, Vương Côn chính mình cũng mệt mỏi thở hổn hển, Mục Dịch hô hấp tiết tấu thế mà không có bất kỳ cái gì hỗn loạn, còn tại vững vàng phòng ngự ở Vương Côn tất cả công kích. Mắt thấy tình huống không tốt, Mục Dịch còn không có bất luận cái gì mệt mỏi dấu hiệu, chạy trốn kinh nghiệm phong phú Vương Côn liền chuẩn bị rời đi, hắn cũng không muốn bị Mục Dịch kéo chết ở chỗ này. Lão tử ta không chơi với ngươi, lại đá ra một cước sau, Vương Côn quay đầu liền muốn chạy. Này làm sao có thể, Thẩm Ngọc cho Mục Dịch nhiệm vụ là kéo dài Vương Côn, sao có thể để hắn chạy? Cho nên Mục Dịch một cái lắc mình chân đạp bắt quái bước, dùng vượt qua Vương Côn gấp đôi tốc độ ngăn ở trước người hắn. Danh con, ngươi không xong đúng không? Vương Côn nhìn thấy mình bị ngăn lại, nổi giận gầm lên một tiếng chính là một quyền. Lúc này Mục Dịch cảm thấy mình thực chiến huấn luyện đã đủ rồi, không có khả năng lại chỉ là tu luyện phòng ngự. Cho nên hắn trực tiếp cải biến chính mình chiến đấu sách lược, sử xuất Thái Cực Quyền phổ biến phương thức chiến đấu. Đưa tay tiếp được Vương Côn nắm đấm, vẽ lấy đường vòng cung dẫn đạo Vương Khôn nắm đấm phương hướng, đem Vương Côn siêu âm tốc đánh ra một quyền, lại dẫn đạo trở về trên người hắn. Vương Côn vừa mới đánh ra một quyền, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác nắm đấm của mình bị một nguồn lực lượng dẫn đạo, không tự chủ được thuận một cái phương hướng đánh vào mặt của chính mình bên trên. Ôi, đối mặt chính mình dạng này siêu âm tốc một quyền, Vương Côn lúc đó cái mũi liền bị đánh vỡ, trong đầu ông trực hưởng. Cũng may Vương Côn thân là tông sư cảnh giới võ giả, thân thể lực phòng ngự cường hãn, lại đang phát giác tình huống không tốt sau thu hồi không ít lực lượng, mới không có bị chính mình một quyền đánh thành trọng thương. Lung lay đầu, cảm giác thanh tỉnh một chút đằng sau, Vương Côn triệt để bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Hắn em mở tiểu tử, ngươi dám chơi ta? Vương Côn lại là một cái đá ngang đá mạnh một dịch phần eo. Đối mặt Vương Côn công kích, một dịch sử dụng Thái Cực Bát Quái quyền chính xác mở ra phương thức, chỉ là nhẹ nhàng đẩy một cái, thuận Vương Côn đá chân phương hướng dùng sức dẫn đạo, Vương Côn liền không tự chủ được như cái con quay một dạng, ở chỗ nguyên địa cao tốc xoay tròn. Sau đó một dịch liền triệt để tiến nhập chơi đùa thời gian, để Vương Côn váng đầu trướng não hoàn toàn sợ không được công kích phương hướng. Vương Côn đánh ra quyền cước đều bị một dịch dẫn đạo hướng địa phương khác nhau, hoặc là dứt khoát thuận nghịch phản góc độ đánh tới chính hắn trên thân. Vương Côn dùng sức càng mạnh mẽ, tự thân nhận tổn thương càng nặng. Không đến một phút đồng hồ thời gian, các loại Vương Côn kịp phản ứng không còn lúc công kích, đầu của hắn đã sưng giống như đầu heo căn bản nhìn không ra nhân dạng. Tiểu tử, ổ bọn họ mai vãn, vò lấy gõ Vương Côn mồm miệng không rõ phát ra ngoan thoại, hắn biết mình hôm nay gặp gỡ ngoan nhân mà, không trốn nữa chạy liền sẽ bị người ta cho chơi chết ở chỗ này. Bất quá chỉ là như vậy, Vương Côn cũng không có chút nào sợ sệt ý tứ, bởi vì hắn có một cái tuyệt đối có thể bảo mệnh át chủ bài, đây cũng là hắn nhiều lần có thể từ cầm ý để vệ bắt ở trong sống sót nguyên nhân. Thả xong ngoan thoại sau, Vương Côn hiếp dương con mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Mục Dịch một chút, sau đó phát động lá bài tẩy của hắn. Mục Dịch chuyện gì xảy ra, Vương Côn vì cái gì không thấy, hắn đi chỗ nào, tất cả đơn vị mau đem hắn tìm ra. Mục Dịch bên này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn khôi giáp trong thai nghe liền truyền ra thợ ngọc tiếng kinh hô. Ngay sau đó bên thai mạch bên trong liền truyền ra từng cái đơn vị khẩn cấp thông cáo, tất cả tin tức đều là một cái, chính là bọn hắn đã mất đi đối với Vương Côn quá chặt. Vương Côn tại tất cả mọi người dưới mí mắt, vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong không thấy. Đây chính là Vương Côn át chủ bài, để hắn tại cẩm y liễu vệ đuổi bắt bên trong nhiều lần chạy trốn thủ đoạn. Vương Côn thức tỉnh huyết mạch năng lực, một loại có thể lừa gạt tất cả mọi người cùng thiết bị ẩn thân thuật. Thẩm thị, các ngươi không nên nói đùa, Vương Côn chẳng phải một mực tại nơi này sao? Các ngươi vì cái gì nhìn không thấy hắn? Mọi người ở đây kinh hô cố gắng tìm kiếm mục tiêu lúc, Mục Dịch nghi hoặc không giải thích được nói. Tại trong tầm mắt của hắn, Vương Côn một mực không có biến mất. Vương Côn hắn chẳng những không có biến mất, ngược lại nâng cao cái đầu như đầu heo đi đến Mục Dịch trước mặt, khoa tay lấy hạ lưu thủ thế không ngừng khiêu khích. Mục Dịch, ngươi có thể trông thấy Vương Côn. Trong tư liệu nói Vương Côn có đặc thù nào đó ẩn thân phương thức, chí ít bằng vào chúng ta khả năng hiện giờ không cách nào phát hiện. Nếu như ngươi phải chả có thể nhìn thấy hắn, tranh thủ thời gian bắt hắn lại. Thẩm Ngọc ngạc nhiên nói ra. Một dịch chiến đấu mới vừa rồi đem Vương Côn đánh tìm không ra bắc, đã để Thẩm Ngọc rất vui mừng, không nghĩ tới bây giờ một dịch còn không nhận Vương Côn ẩn thân năng lực ảnh hưởng. Tốt Thẩm tỷ, vừa bạn ta cũng không muốn chơi nhìn xem trước mặt còn tại làm khiêu khích thủ thế Vương Côn. Một dịch đưa tay móc ra cục gạch. Đùng một cục gạch đập vào Vương Côn trên khuôn mặt, vài giây đồng hồ sau trên mặt đất thêm một cái toàn thân vô lực thần trí sụp đổ cá chết. Chương 30 được cả danh và lợi, 1, chương 30 được cả danh và lợi, 1, đánh ngã một con cá chết, Vương Côn thân ảnh lại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Nhìn xem ngã trên mặt đất còn thỉnh thoảng đau không ngừng co giật Vương Côn, Thẩm Ngọc tranh thủ thời gian ra lệnh cho người bắt. Ngoài trăm thức cẩm y diệp vệ, lập tức ngạc nhiên lao đến. Lúc đầu ôm hy sinh quyết tâm chấp hành nhiệm vụ bọn hắn, không nghĩ tới hôm nay thế mà phi thường nhẹ nhõm liền hoàn thành nhiệm vụ. Có thể đến chấp hành nhiệm vụ lùng bắt người đều là có kinh nghiệm lão thủ, biết như thế nào triệt để chế ngự một cái tông sư cảnh giới võ giả. Đặc chế ám kim tinh còng tay cùng chân còng tay, đem Vương Côn cổ tay cùng cổ chân tại sau lưng trói đến cùng một chỗ, cả người phản cong thành hình ngựa nha. Lại phối hợp mấy cái chuyên dụng khớp nối thiết bị cố định, Vương Côn chính là muốn động đậy một chút cũng không có cách nào. Chúc mừng ngươi nha, Mục Dịch, bắt lấy nổi danh như vậy một cái tội phạm truy nã. Thẩm Ngọc chạy tới dùng máy tính so sánh, xác nhận Vương Côn thân phận sau, vẻ mặt tươi cười chúc mừng. Nàng không nghĩ tới chính mình cùng Mục Dịch lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ lùng bắt, liền thu được dạng này to lớn chiến quả, bắt lấy những thành thị khác cầm y hệ vệ không thể làm gì Vương Côn. Thẩm tỷ ngươi cũng đừng có nói giỡn. Cái này Vương Côn căn bản không có ngươi nói mạnh như vậy, hắn là ngươi cố ý đi tìm đến cho ta luyện tập à? Mục Dịch không có cái gì mừng rỡ, cảm thấy bắt được Vương Côn là chuyện đương nhiên. Vương Côn bản thân thực tế sức chiến đấu chỉ có tông sư cấp 2 trình độ, còn không có gì năng lực đặc thù, có thể nói là tông sư võ giả ở trong hạng chót tồn tại. Từ trên người hắn khí diễm liền có thể nhìn ra, đây chính là một cái thuần túy hoang dại không có nhận cái gì huấn luyện võ giả. Thế giới này võ giả khi tiến vào tông sư cảnh giới sau, trừ cảnh giới tăng lên mang tới tố chất thân thể thăng cấp bên ngoài, còn phải xem công pháp tu luyện mang tới ảnh hưởng, biểu hiện bên ngoài chính là riêng phần mình trên người khí diễm nhan sắc. Giống vài ngày trước bắt cái kia nữ tà giáo đồ, nàng bởi vì là hiến tế tà thần lấy được ngoài ý muốn lực lượng, trên người khí diễm nhan sắc là màu đỏ như máu, tràn đầy tà ác cảm giác. Cái kia nữ tà giáo đồ khí diễm cụ thể năng lực không biết, bất quá nhìn nàng dám cùng đại tông sư cảnh giới Trương Tam chiến đấu, liền biết nàng đối tự thân lực lượng phi thường tự tin. Một dịch tông sư cảnh giới khí diễm là màu vàng xanh lá, nhận Huyền Vũ quyết ảnh hưởng, trong chân khí tràn đầy khí hậu một ba loại thuộc tính, lực phòng ngự cùng lực lượng đều phi thường cường đại. Mà xem như hôm nay bắt mục tiêu Vương Côn, cũng chỉ có lấy cơ sở nhất màu trắng khí diễm, đối tự thân không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu tăng lên không nói. Từ khí diễm số lượng đến xem, tiếp tục tính cũng phi thường thấp. Một dịch đâu? Hắn chiến đấu bạo viên huyết mạch tạm, tại hư không chi khẩu thôn vệ ác ma ấu trùng sinh mệnh lực duy trì dưới, một đường báo táp tăng lên huyết mạch lực lượng. 4 ngày thời gian, một dịch tố chất thân thể mỗi ngày đều sẽ thu hoạch được một lần tăng lên, vẹn vẹn lực lượng của thân thể, không sử dụng bất luận cái gì chân khí tăng thêm liền vượt qua 20 tấn. Lại thêm thăng cấp sau tông sư cảnh giới chân khí mang tới lực lượng tăng thêm, một dịch hiện tại có thể trực tiếp sử dụng vượt qua 100 tấn lực lượng, đây đã là phổ thông tông sư cảnh giới võ giả lực lượng cực hạn. Đồng thời một dịch lực lượng còn tại theo thời gian trôi qua thật nhanh tiêu thăng. Lần này thăng cấp đến tông sư cảnh giới, không chỉ là võ giả tu vi cảnh giới tăng lên, một dịch dung hợp trầm huyền quyết sau huyền vũ quyết, đối với chân khí áp xúc tỷ lệ cũng đồng bộ thăng cấp, đạt đến kinh người 20 lần trình độ. Bởi vậy một dịch cho ra một cái suy đoán, chính là hắn mỗi đột phá đại cảnh giới một lần, chân khí của hắn cũng sẽ cùng tỷ lệ áp xúc. Tông sư cảnh giới là áp xúc 20 lần chân khí, đến lại tông sư cảnh giới chỉ sợ sẽ là muốn áp xúc 30 lần chân khí. Cứ như vậy mang tới hậu quả chính là, mỗi lần một dịch đều sẽ so cùng cảnh giới võ giả, nhiều chí ít gấp mấy chục lần sức chiến đấu. Phải biết dựa theo thế giới này, Đại Minh Đế quốc đối với võ giả lực lượng đánh giá, mỗi tăng lên 10 lần sức chiến đấu liền có thể xem như cảnh giới lớn tiếp theo võ giả. Nhưng là lại bởi vì mỗi cái cảnh giới võ giả rõ ràng khác biệt tu vi năng lực đặc thù, một dịch còn không thể xem như đột phá cảnh giới thăng cấp. Cũng tạo thành hắn rõ ràng có cảnh giới lớn tiếp theo bộ phận sức chiến đấu, vẫn còn lưu tại đồng cấp bên trong trở thành một cái siêu tiêu tồn tại. Một dịch, ngươi không có khả năng nghĩ như vậy, ta thật không phải cố ý cho ngươi tìm mục tiêu. Cái này Vương Côn có thể tại chúng ta cầm ý diệt vệ bắt bên dưới chạy trốn thời gian dài như vậy, tất nhiên có hắn lực lượng đặc thù. Đúng rồi, một dịch mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Chúng ta đều nhìn không thấy Vương Côn tung tích, dụng cụ điện tử bên trên cũng không có cái gì phát hiện, ngươi là thế nào xác định Vương Côn vị trí? Thẩm Ngọc nghi ngờ hỏi. Cái này Vương Côn sở dĩ khó mà bắt, trừ bản thân hắn tông sư cảnh giới, còn có chính là loại kia có thể ẩn tàng tự thân, tránh né tất cả tìm kiếm ẩn thân năng lực không thể bỏ qua công lao. Vô thanh vô tức không có bất kỳ hành động gì dấu hiệu, trừ tính thực chất tiếp xúc đến căn bản là không có cách phát hiện ẩn thân năng lực, để tất cả bắt Vương Côn người đều không cách nào khóa chặt hắn tung tích. Ta cũng không biết, tựa như là ta thức tỉnh huyết mạch năng lực liền có được loại lực lượng này, ta không biết vì cái gì có thể nhìn thấy ẩn thân Vương Côn. Một dịch lấy nón an toàn xuống nghi ngờ gãi gãi đầu, hắn cũng không biết tại sao mình có thể nhìn thấy ẩn thân Vương Côn. Trên thực tế hắn cũng có suy đoán, chỉ sợ là hắn lại đã thức tỉnh cái gì huyết mạch tạm, chỉ bất quá bây giờ là tại thi hành nhiệm vụ không tiện cẩn thận xem xét. Cho nên hắn liền trực tiếp đem năng lực của mình giao cho vài ngày trước thức tỉnh huyết mạch. Đối với cái này Thẩm Ngọc không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bởi vì một người một khi đã thức tỉnh huyết mạch, cũng không phải là chỉ có thể thu hoạch được đơn nhất năng lực, mà là thân thể các hạng tố chất chỉnh thể tăng lên. Giống những cái kia đã thức tỉnh thần thú huyết mạch năng lực người, trừ thần thú chuyên môn năng lực đặc thù bên ngoài, thân thể các hạng cơ sở tố chất đều sẽ đạt được tương ứng tăng lên, sẽ còn thu hoạch được kèm theo năng lực. Tựa như một cái sinh mệnh không có khả năng chỉ có đơn độc khí quan một dạng, huyết mạch sau khi thức tỉnh không có khả năng chỉ có một loại năng lực. Cũng tỉ như đã thức tỉnh thao thiết huyết mạch người, trừ thu hoạch được vô tận thôn vệ năng lực bên ngoài, tự thân sức khôi phục lực phòng ngự cùng sức chiến đấu đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Cho nên hiện tại một dịch huyết mạch lại hiện lộ ra năng lực đặc thù cũng không kỳ quái, bởi vì so với vô tận thôn vệ năng lực, kèm theo lấy thức tỉnh một loại có thể thấy rõ ràng ẩn thân năng lực không tính là gì. Đã bắt được mục tiêu, lại không có thương vong gì, lần này cẩm y liễu vệ hành động có thể nói là hoàn mỹ kết thúc. Thiện hậu xử lý tự nhiên do người khác phụ trách, một dịch cùng Thẩm Ngọc trực tiếp trở lại cẩm y liễu vệ thiên hộ sở. Thẩm Ngọc vừa về đến liền trực tiếp rời đi, nàng còn muốn tiếp đai chạy đến trợ giúp những thành thị khác cẩm y liễu vệ. Lần này bởi vì Vương Côn sự kiện Nam Kinh thành hướng những thành thị khác thỉnh cầu trợ giúp, đến trợ giúp người mặc dù không có kịp thời đổi tới tham gia chiến đấu, nhưng cũng không thể để người ta một chuyến tay không, các loại hoan nghênh nói lời cảm tạ là không thiếu được. Một dịch trở lại chính mình ký túc xá sau, bắt đầu xem xét phải chăng lại đã thức tỉnh huyết mạch tạm. Quả nhiên theo tinh thần của hắn ngưng tụ, lại có hai tấm huyết mạch tạm đồng thời xuất hiện tại trong ý thức của hắn. Miêu Ô Đế quốc linh đồng, thanh đồng nhất tinh, miêu tộc huyết mạch thần thông thể. Nói rõ, có thể nhìn thấy phổ thông sinh mệnh không cách nào nhìn thấy sự vật. Miêu tộc tiên thiên tính liền có được đặc thù ánh mắt, tiến hóa thành linh đồng sau có thể thấy rõ ràng bản chất của sự vật, liền ngay cả sinh mệnh linh hồn đều có thể nhìn thấy. Chương 30 được cả danh và lợi, 2, chương 30 được cả danh và lợi, 2, Miêu Ô Đế quốc cửu vĩ, một đôi trạng thái, bạch ngân nhất tinh huyết mạch tạm. Nói rõ, cửu vĩ yêu miêu, một đôi một cái mạng, dùng hy sinh một cái đôi đại giới có thể vô điều kiện khôi phục trạng thái mạnh nhất. Cửu vĩ yêu miêu có được 9 lần sinh mệnh cường đại miêu tộc, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Nhìn thấy cái này hai tấm thần thông thẻ, một dịch lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông tại sao mình có thể thức tỉnh miêu tộc thần thông. Tắm rửa đối với thẻ bài hiểu rõ hoàn toàn là đến từ nghề nghiệp truyền thừa. Nghề nghiệp truyền thừa trong tri thức giảng đến, một người thật là có thể từ linh hồn cùng trong huyết mạch thức tỉnh tương ứng thẻ bài cùng thần thông. Tựa như một dịch bản thân là nhân loại, đều nói người là con kỳ biến, thức tỉnh khủng bố trực lập viên huyết thống còn có thể. Về phần ăn hàng đế quốc thần thông, đó là kiếp trước linh hồn mang tới ký ức, thức tỉnh loại thẻ bài này còn có chút lý do. Nhưng hôm nay thế mà đồng thời đã thức tỉnh hai loại cùng miêu tộc tương quan huyết mạch tạm, liền làm sao cũng nói không đi qua đi. Một dịch kiếp trước cái này, cùng miêu tộc duy nhất tiếp xúc thời gian tương đối dài, chính là đang bị giam ở tầng hầm bên trong tối tăm không ánh mặt trời thời gian mấy năm, đổ thể hàng vạn con dị thú song vĩ miêu. Chẳng lẽ là linh dị thú song vĩ miêu giết nhiều lắm, dẫn đến song vĩ miêu linh hồn tại một dịch trên thân lưu lại quá nhiều là ấn, kết quả hôm nay hiện lộ ra. Có thể Mục Dịch càng tin tưởng chính là, những cái kia song vĩ miêu linh hồn lưu lại hẳn là nguyên rủa, làm sao cũng không có khả năng biến thành hắn huyết mạch thần thông. Dựa theo dạng này tới nói, có phải hay không lần sau hắn còn có thể thức tỉnh long tộc huyết mạch. Mục Dịch nhưng không có thiếu giết dị thú mãng xà. Bất quá bây giờ cũng tốt, thế mà để hắn chống giống lại nhiều hai tấm thẻ bài năng lực. Linh đồng liền không nói, một loại siêu cường thị lực thần thông, không có sức chiến đấu gì, chỉ có thể coi là một loại cấp thấp thẻ phụ trợ. Có thể Miêu Ô Đế quốc Cửu Vĩ lại khác biệt, cái này có thể nói là liên quan tới mèo trong truyền thuyết nổi danh nhất năng lực. Cửu Vĩ chín đồ mệnh, lấy đôi thay mệnh, còn có so đây càng thích hợp võ giả năng lực sao? Mục Dịch mặc dù trải qua luân hồi sau còn có được trí nhớ của kiếp trước, dẫn đến hắn đối với tử vong không có sợ hãi. Thế nhưng là hắn cũng không hy vọng mình tại đi luân hồi, dù sao ai biết lần sau luân hồi sau, hắn còn có thể hay không khôi phục trí nhớ của kiếp trước, cho nên vẫn là không chết tốt. Lần này thức tỉnh thẻ bài cũng có thể là linh hồn cảm ứng được một dịch ý nghĩ, mới thức tỉnh hai tấm có thể phụ trợ chiến đấu thẻ bài. Vừa nghĩ tới chính mình sau này có thể không hề cố kỵ chiến đấu, một dịch tâm tình liền vô cùng vui vẻ. Sau đó hắn chăm chú hiểu rõ một chút thẻ bài đằng sau phát hiện, Cửu Vĩ thay mệnh thẻ bài cũng không phải là vô điều kiện sử dụng. Thẻ bài này tựa như là một bộ thân thể trạng thái dụng cụ lưu trữ, lấy to lớn sinh mệnh lực làm đại giá, tại gặp được chí mạng lúc công kích, tái tạo tự thân đến trạng thái tốt nhất. Loại này tái tạo cũng không phải là thân thể sau khi tử vong trực tiếp phục sinh, càng giống là một loại cực hạn trị liệu. Chính là loại kia bị chặt gãy mất đầu thân hủy diệt thể đại bộ phận, người còn không có chân chính tử vong lúc có thể tái tạo thân thể. Bất quá cái này cũng rất khá, có được 9 lần cực hạn trị liệu cơ hội, để chiến đấu có được càng nhiều khả năng. Nếu như gặp phải có thể làm cho mình nhận mấy lần chí mạng thương hại địch nhân, khi đó còn không chạy là kẻ ngu sao? Chớ nói chi là căn cứ thẻ bài định luật, nếu như một tấm thẻ bài còn có thể biểu hiện tinh cấp, liền cho thấy thẻ bài này còn có thể tăng lên đẳng cấp, có được càng mạnh năng lực. Đã có bạch ngân cửu vĩ thẻ, vậy khẳng định sẽ có hoàng kim cửu vĩ hoặc là cao hơn thẻ bài. Đến lúc đó cửu vĩ thẻ tiến hóa thành có được chân chính phục sinh năng lực thẻ bài, cũng không phải không thể nào. Cảm nhận được chứa đựng tại hư không chi khẩu bên trong khổng lồ sinh mệnh lực, liên tục không ngừng chạy tới cửu vĩ trong thẻ. Không đến thời gian một tiếng, thẻ bài trạng thái liền từ một đuôi tăng lên tới hai đuôi, thẻ bài tinh cấp cũng tăng lên nhất tinh. Nhìn có đầy đủ sinh mệnh lực sau, tấm này cửu vĩ thẻ tốc độ lên cấp so huyết mạch tạp còn nhanh. Cái này khiến Mục Dịch càng có động lực, nhìn xem bây giờ còn không có đến cơm chiều thời gian, hắn quay người trực tiếp lại chạy tới lưu xa địa ngục, hay là soát một hồi ác ma ấu trùng thu hoạch sinh mệnh lực tương đối để cho người ta vui mừng. Cơ tối lúc Trương Tam dẫn hơn 100 người sắc mặt lạnh lẽo trở về, không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn lại bồ hụt, không có bắt được tà giáo kia thánh đồ. Cái kia thánh đồ cũng quá phách lối giàu hoạt, đã nhiều lần cố ý hiển lộ tung tích, để cầm ý liễu vệ thu hoạch được tin tức của hắn. Kết quả những tin tức này đều là cái kia thánh đồ cố tình bày nghi trận, đem Nam Kinh thành cầm ý liễu vệ giống dắt chó một dạng nắm chạy khắp nơi, vì tin tức của hắn không ngừng bôn ba. Cũng bởi vậy những ngày này Trương Tam tâm tình phi thường không tốt, thường xuyên nổi giận. Đã bắt được đại bộ phận tiềm phục tại Nam Kinh thành tà giáo đồ, kết quả là còn lại như thế một cái thánh đồ không có bắt được, dẫn đến Nam Kinh thành tà giáo đồ sự kiện chậm chạp không cách nào phân cuối. Mang theo áp suất thấp, Trương Tam đi vào nhà ăn, bất quá không đầy một lát tâm tình của hắn liền tốt đứng lên. Bởi vì Thẩm Ngọc báo cáo bắt Vương Côn kết quả, cho Trương Tam một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Tốt, thật sự là quá tốt rồi, Mục Dịch chính là chúng ta Nam Kinh cầm ý liễu vệ phúc tướng. Không nghĩ tới để nhiều người như vậy không thể làm gì Vương Côn, thế mà bị ngươi đem thả đồ. Cái kia Vương Côn phạm án thật sự là quá ác liệt, động một tí đổ người toàn môn, đã để chúng ta đầu tốt đau thời gian thật dài. Cái này nhất định phải cho ngươi thật tốt lời khen. Ngươi vừa lên tới tiểu kỳ quan, lại tăng quan bách hộ được cấp phê duyệt. Như vậy đi, trước cho ngươi ghi công, đợi tháng sau ta liền cho ngươi trình báo thăng cấp. Thẩm Ngọc bách hộ, lần này ngươi biết cách chỉ đạo, cũng ghi công, hy vọng ngươi lần nữa cố gắng thu hoạch được lời khen. Trương Tam đối với hai người một trận tán thưởng, cũng biểu thị trực tiếp cho hai người ghi công. Hắn là thật cao hứng, lại một cá biệt những thành thị khác ấy đến người ngã ngựa đổ tội phạm truy nã, tại hắn chỉ hạ bị bắt, nói ra đều vô cùng có mặt mũi. Đầu tiên là quy mô lớn bắt được tà giáo đồ, hiện tại lại bắt được một cái nổi tiếng tội phạm truy nã. Năm nay Nam Kinh thành cẩm y liễu vệ, chỉ sợ tại toàn bộ cẩm y liễu vệ hệ thống bên trong đều là xuất sắc nhất. Cho nên Trương Tam cao hứng phi thường, không ngừng lời hứa cho hai người thăng quan. Cảm tạ thượng quan bồi dưỡng. Thẩm Ngọc cười không ngậm mồm vào được. Mục Dịch bảo trì người của mình thiết không nói lời nào, ngay tại một bên lộ ra cười ngây ngô cũng cao hứng phi thường. Đúng rồi, Thẩm Ngọc đừng quên đem tiền thưởng đánh tới Mục Dịch trong chương mục. Vương Côn đồ người toàn môn tiền truy nã có thể không thấp, khoảng chừng 2 triệu đâu. Số tiền này một hồi ngươi cũng đánh tới Mục Dịch trong chương mục chuyện phiếm trong chốc lát sau. Trương Tam nhớ tới cùng Vương Côn tương quan một chuyện khác đội và nói. Mục Dịch thế mới biết, nguyên lai ở thế giới này cẩm y liễu vệ bắt tội phạm, cũng không chỉ là nhận thượng cấp lời khen, còn có thể nhận lấy những cái kia tội phạm tiền truy nã. Nói cách khác một cái cẩm y liễu vệ chấp hành công vụ đồng thời, còn có thể thu hoạch được ngoài ý muốn thu nhập. Khó trách những cái kia cẩm y liễu vệ phá án động lực đều 10 phần, nguyên lai bọn hắn mỗi lần phá án đều sẽ đạt được cả danh và lợi chỗ tốt. Cùng Thẩm Ngọc muốn leo cao hơn so sánh, Mục Dịch chú ý chính là một phương diện khác. 2 triệu khối tiền, không nghĩ tới bắt một cái Vương Côn, lại có thể thu hoạch được lớn như vậy chỗ tốt. Nếu là lại bắt mấy trăm dạng này tội phạm truy nã, có phải hay không chính mình kiến thiết hộp tiền vốn nơi phát ra liền có? Mục Dịch vừa nghĩ tới chính mình cái kia phôi thô phòng một dạng hộp liền tràn đầy đối với kim tiền khát vọng. Chương 31 Bạch Ngân Linh Đồng, 1, chương 31 Bạch Ngân Linh Đồng, 1, biết kiếm lời thu nhập thêm phương pháp, ngày thứ 2 kết thúc tu luyện, Mục Dịch dùng di động ghi tên một cái hắn gia nhập cẩm y vệ sau liền không có trải qua trang ép. Đại Minh Đế quốc bảng truy nã. Trong trang web này là một cái đối với tất cả cẩm y dì vệ công khai nội bộ trang web, bên trong không riêng gì giống tiếp trước như thế có mỗi cái tội phạm truy nã số tiền thưởng, còn có những cái kia tội phạm đại khái khu vực hoạt động. Thế giới này có võ giả cũng có được thần kỳ thuật sĩ, một chút pháp thuật chỉ cần có một người tin tức càng kẽ, liền có thể dự đoán được người kia đại khái hoạt động vị trí. Mặc dù không có khả năng giống GPS định vị một dạng, cụ thể đến vài mét phạm vi, có thể cặn kẽ nhất cũng có thể dự đoán được một cây số phạm vi bên trong. Cho nên ở thế giới này, những cái kia trái với luật pháp đám tội phạm, nếu như không có tương ứng đối kháng xúc cảm, có thể tránh khỏi mình bị pháp thuật xác định vị trí của mình. Chờ đợi bọn hắn kết quả duy nhất chính là vô cùng vô tận bắt, thẳng đến bọn hắn bị bắt vào tù mới tính kết thúc. Khá lắm. Mục Dịch vừa mở ra Nam Kinh thành trong khu vực tội phạm bảng truy nã, liền thấy trong điện thoại di động Nam Kinh thành trên bản đồ điện tử, lít nha lít nhít đều là tội phạm truy nã ảnh chân dung. Những này tội phạm truy nã ảnh chân dung còn kèm theo lấy một cái hoạt động vòng tròn mà, biểu thị lấy bọn hắn đại khái khu vực hoạt động. Đây cũng quá trước vào đi, có kỹ thuật như vậy thủ đoạn, những cái kia tội phạm truy nã làm sao có thể đào thoát cẩm y liễu bị bắt? Nếu là ở kiếp trước hệ thống công an có kỹ thuật như vậy, không có một cái nào tội phạm truy nã có thể đào thoát luật pháp nghiêm trị. Để Mục Dịch có chút kỳ quái là, thế giới này cẩm y liễu vệ đã biết những cái kia tội phạm truy nã đại khái khu vực hoạt động, vì cái gì trên bảng truy nã lệnh treo giải thưởng hay là ở vào chưa bắt được trạng thái? Chẳng lẽ là cẩm y liễu vệ nội bộ người đều làm việc thiên tư trái pháp luật, thu những tù phạm kia hối lộ không đi bắt người? Việc không thể nào. Đừng nói hiện tại cẩm y liễu vệ nội bộ chấp pháp nghiêm ngặt sẽ không xuất hiện thu hối lộ sự tình, chính là những cái kia tội phạm truy nã muốn hối lộ cẩm y liễu vệ cũng không có người sẽ tiếp nhận. Bởi vì so sánh bắt tội phạm truy nã lấy được tiền truy nã cùng thăng chức mang tới lợi ích, những cái kia tội phạm truy nã cho hối lộ liền không có ý nghĩa. Mang theo nghi vấn Mục Dịch thỉnh giáo Thẩm Ngọc, sau đó bị Thẩm Ngọc dùng dạy bảo ngữ khí thuyết giáo đạo. Mục Dịch, ta biết ngươi vừa gia nhập, ta biết bọn họ cẩm y liễu vệ muốn làm sự tình, có thể ngươi cũng muốn biết chúng ta cẩm y liễu vệ tình huống thực tế. Nam Kinh thành làm chúng ta thiên hộ sở khu quản hạt thật sự là quá lớn, chúng ta căn bản không có năng lực khống chế tốt lớn như vậy khu vực. Biết không, Nam Kinh thành làm đế quốc thiên hạ ngũ kinh một trong, có gần đạm hơn 10 triệu cố định nhân khẩu, cùng đồng dạng nhiều từ bên ngoài đến lưu động nhân khẩu. Nhưng chúng ta Nam Kinh thành cẩm y liễu vệ đâu? Tính cả hậu cần phụ trợ nhân tài không đến hơn 2000 người, nói cách khác chúng ta cẩm y liễu vệ mỗi người ít nhất phải phụ trách 1 vạn người an toàn nhiệm vụ. Những ngày này tin tưởng ngươi cũng biết, chúng ta đã muốn đối mặt các loại phần tử phạm tội, còn muốn đối mặt những cái kia phản nhân loại tà giáo tổ chức, chúng ta cái này 2000 người căn bản cũng không đủ. Mà lại những cái kia trên bảng truy nã tội phạm đều vô cùng giàu hoạt, mỗi người đều có một bộ chuyên môn che giấu mình thân phận phương pháp. Tại lớn như vậy Nam Kinh thành bên trong, trừ phi là vận dụng đại lượng nhân lực đối với một cái khu vực tiến hành mạnh nhất lùng bắt, nếu không rất khó phát hiện ẩn giấu đi thân phận của mình tội phạm truy nã. Cho nên, chúng ta trừ đối tượng Vương Côn như thế, có nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng tội phạm triệu tập lực lượng tiến hành bắt, còn lại những tù phạm kia đều là tiến hành cảnh giới làm chủ. Thẩm Ngọc lời nói để Mục Dịch minh bạch Nam Kinh thành cẩm y dì vệ trạng thái làm việc. Bắt đại phóng nhỏ, trước tiên đem có ảnh hưởng nghiêm trọng xã hội an toàn tội phạm cùng vụ án xử lý, còn lại có thời gian có tinh lực lại đi xử lý. Tưởng tượng muốn cũng chỉ có thể là làm việc như vậy, muốn dùng 2000 người liền bảo hộ khống chế 20 triệu nhân khẩu an toàn, liền biết là việc không thể nào, biện pháp duy nhất chỉ có thể là giải quyết trọng điểm vụ án, sau lại xử lý thứ yếu vụ án. Lại nói, Đại Minh Đế quốc lại không chỉ có cẩm y liễu vệ một cái đả kích phạm tội bộ môn, cẩm y liễu vệ đương nhiên sẽ không chủ động đoạt người khác làm việc. Những cái kia giấu ở Nam Kinh thành bên trong tội phạm, bọn hắn chỉ cần không phạm án đụng vào cẩm y liễu vệ trên họng súng, cơ hội sẽ rất ít có người đi xử lý bọn hắn. Thẩm Ngọc nhìn xem Mục Dịch nửa hiểu nửa không thần sắc, tưởng rằng hắn từ nơi đó nghe được cẩm y liễu vệ nói xấu, liền còn nói thêm: Mục Dịch, ngươi đừng nghe những người khác thường xuyên nói xấu chúng ta cẩm y liễu vệ, nói chúng ta cẩm y liễu vệ là ác quan, mỗi ngày không làm chính sự, liền biết vu oan hãm hại trung lương. Những người kia cũng không nghĩ một chút, nếu là bọn hắn thật không có vấn đề, chúng ta cẩm y liễu vệ sẽ để mắt tới bọn hắn sao? Những ngày này ngươi đã thấy, chúng ta mỗi ngày đều có bận bịu không xong làm việc, thời khắc chuẩn bị ra chiến trường. Chính là ngươi dạng này người mới, đừng nhìn bình thường không có cái gì nhiệm vụ, mỗi ngày chỉ tu luyện, có thể lúc cần thiết cũng muốn đi liều mạng. Chúng ta cẩm y liễu vệ không giống như là những bộ môn khác, quan lớn đại lao ra ngồi ở phía sau hạ mệnh lệnh, liền có một đám thủ hạ cấp đi làm việc. Cẩm y liễu vệ là lệ thuộc vào trưởng lão hội, lệ thuộc trực tiếp chế độ quân nhân bộ môn, là lấy công hơn quyết định mỗi người vị trí. Năng lực càng mạnh người chức vị càng cao, đồng thời gặp phải nguy hiểm cũng càng nhiều. Liền nói Trương Tam Tiên hộ đi, hắn làm Nam Kinh thành cẩm y liễu vệ người thứ nhất, cơ hồ hàng năm đều muốn tự thân lên tiền tuyến mấy chục lần, những năm này hắn thụ thương số lần so với ai khác đều nhiều. Cho nên Mục Dịch, ngươi tuyệt đối không nên tin bên ngoài những người kia lời đồn đại, không có tự mình chứng thực sự tình căn bản không có khả năng tin tưởng. Thẩm Ngọc là thật sợ phía ngoài lưu ngôn phỉ ngữ đem Mục Dịch cho mang sai lệnh, vì không hiểu thấu nguyên nhân cùng cẩm y liễu vệ phát sinh mâu thuẫn. Thẩm tỷ, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nghe bọn hắn lời nói. Mục Dịch nhu thuận gật đầu, biểu thị tuyệt đối tín nhiệm Thẩm Ngọc lời nói. Đừng nói Thẩm Ngọc là hắn ở thế giới này ân nhân cứu mạng, chính là đổi thành người khác, Mục Dịch cũng nguyện ý tin tưởng cẩm y liễu vệ. Trải qua những ngày này hiểu rõ, Mục Dịch phát hiện thế giới này cẩm y liễu vệ thật có thể nói là theo lẽ công bằng chấp pháp, tất cả nhiệm vụ đều sẽ làm đến có theo có thể tra. Mặc dù bởi vì dạng này như thế nguyên nhân, còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, thế nhưng đã là làm rất tốt. Dạng này cẩm y liễu vệ tại Đại Minh Đế quốc sở dĩ có tiếng xấu, chỉ có thể nói là phong bình bị hại. Cẩm y liễu vệ có giám sát bách quan chức trách, các cấp quan viên tự nhiên căm thù cẩm y liễu vệ, tại những quan lại kia trong miệng cẩm y liễu vệ có thể có cái gì tốt thanh danh. Có quan lại tập đoàn mấy trăm năm tận hết sức lực ô danh hóa, tại Thanh Liêm cơ cấu đối với người khác trong miệng cũng sẽ biến thành dấu ô nụ ở lệ chi địa. Đúng rồi, hôm nay tan tầm sau đừng đi nhà ăn ăn cơm đi, hôm qua nói xong ta mời khách. Hôm nay hai chúng ta cùng đi tốt nhất tư phòng thái quán, thật tốt ăn một bữa. Thẩm Ngọc lúc gần đi gọi lại Mục Dịch nói ra. Xem ra Thẩm Ngọc là cái tính tình nóng nảy, đầu một ngày nói muốn mời ăn cơm, ngày thứ hai liền sẽ làm tròn lời hứa. Sau bữa cơm trưa, nghỉ ngơi khoảng cách Mục Dịch nhìn xem Cẩm Y Liễu vệ cao ốc ngoại nhai trên đường dòng người, không khỏi có chút mà người. Tựa như là Thẩm Ngọc nói qua như thế, muốn tại ngàn vạn người bên trong tìm tới mấy trăm ẩn tàng tội phạm, không có to lớn nhân lực tài nguyên tiêu hao căn bản không có khả năng làm được. Chương 31 Bạch Ngân Linh Đồng 2, chương 31 Bạch Ngân Linh Đồng 2, đáng tiếc là huyết mạch tạm thức tỉnh không bị khống chế, nếu có thể thức tỉnh một loại có thể xem xét mục tiêu thân phận năng lực liền tốt. Hiện tại thức tỉnh Miêu Ô Đế Quốc Linh Đồng, chỉ có thể nhìn thấy một chút thường nhân không cách nào nhìn thấy sự vật, đối với như thế nào xem xét một người thân phận không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Nếu có thể để Linh Đồng thăng cấp thành có thể xem xét thân phận năng lực liền tốt, như thế nhìn thấy một người liền biết hắn có phải hay không chính mình muốn bắt mục tiêu. Mục Dịch mơ màng một chút thăng cấp Linh Đồng phương hướng, không khỏi lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Cũng không phải không thể a, Mục Dịch chợt nhớ tới, làm huyết mạch tạm, chỉ cần có đặc biệt tài nguyên bồi dưỡng, liền có thể tiến hóa ra đặc biệt năng lực. Trong địa ngục hoàn cảnh ác liệt muốn khác không có, có thể các loại thần kỳ đạo cụ cùng năng lực lại là tầng tầng lớp lớp. Chỉ cần dùng tiền, dạng gì năng lực đều có thể mua được. Nghĩ tới đây, Mục Dịch không có tâm tình đang nghỉ ngơi, nhanh như chớp chạy tới Lưu Sa địa ngục. 198.010 hào chạy xa bảo lũy trong cửa hàng, hay là cái kia mặc trang phục thỏ thiếu nữ buộc nữ ma quỷ. Lần này Mục Dịch tới trước đó thế nhưng là làm đủ bài tập, hắn chăm chú đọc địa ngục liên quan tới xa bảo cửa hàng tất cả quy định. Sẽ không đi bị một cái đơn giản ám chỉ cơ quan cho mang tiết tấu, trong lòng đội vàng liền mua huyền vũ quyết. Hoan nên quang lâm, ngươi cần gì? Nữ ma mặt quỷ sắc băng lãnh mà hỏi, đồng thời nàng thuận tay đem một cái 3 phút đếm ngược đồng hồ báo thức bỏ vào trên quầy. Cắt Mục Dịch nhìn xem đồng hồ báo thức kia cười lạnh một tiếng, ma quỷ này lại đang tâm tư chơi bời để ý ám chỉ. Mục Dịch hiện tại thế nhưng là biết, trong địa ngục cửa hàng là có thời gian hạn chế, lại không phải nữ ma quỷ đồng hồ báo thức thiết định 3 phút. Địa ngục dông binh tại cửa hàng bình thường chọn mua thời gian là 10 phút đồng hồ, cần thiết lúc có thể kéo dài đến 15 phút. 3 phút thời gian, có thể xem hết thương phẩm mục lục còn kém không nhiều lắm, nơi nào còn có thời gian kỹ càng chọn lựa mà cả. Cô gái này ma quỷ chính là lừa gạt một chút người mới, chưa quen thuộc địa ngục cửa hàng quy tắc, mới dùng đồng hồ báo thức ám chỉ người mới bất chấp hậu quả mua sắm đồ vật. Hiện tại Minh Sắc biết quy định đằng sau, Mục Dịch không để ý tới nữ ma quỷ ánh mắt lạnh như băng, cầm lấy đặt ở trên quầy cùng laptop tương tự ma pháp ký lục cơ, nhàn nhã lật xem. Điều tra hệ ma pháp, thị giác hệ năng lực, có thể xem xét thân phận pháp thuật. Mục Dịch tại ma pháp ký lục cơ bên trong từng đầu kèm theo lựa chọn của mình điều kiện, rất nhanh liền có kết quả. Trận doanh giám định thuật, có thể xem xét mục tiêu sở thuộc trận doanh, dùng cho phân chia địch ta. Giá bán 50 đồng tệ. Cấp thấp giám định thuật, có thể giám định ra mục tiêu đơn giản thân phận tin tức. Giá bán 50 đồng tệ. Trung cấp giám định thuật, có thể giám định ra mục tiêu kỹ càng thân phận tin tức. Giá bán 1 mai ngân tệ. Cao cấp giám định thuật, có thể giám định ra mục tiêu tất cả tin tức tương quan. Giá bán 1 mai kim tệ. Liên tiếp mấy đầu pháp thuật tin tức hiện ra tại Mục Dịch trước mặt, đều là căn cứ nhu cầu của hắn chọn lựa giá pháp thuật. Nhìn thoáng qua giá bán, Mục Dịch quả quyết nói ra: "Cho ta trận doanh giám định thuật cùng cấp thấp giám định thuật." Không có cách nào trong địa ngục tất cả pháp thuật giá bán đều phi thường quý, không phải còn thiếu mắc nợ Mục Dịch có thể tùy ý mua sắm. Mục Dịch nghe qua, tại trong địa ngục tất cả có thể trực tiếp chuyển hóa thành sức chiến đấu vật phẩm, giá bán cao nhất. Có thể phụ trợ năng lực chiến đấu cùng vật phẩm, giá bán có thể tiện nghi một chút. Cùng chiến đấu không hề quan hệ vật phẩm, tỉ như nói hoàng kim châu báu một loại, tại trong địa ngục một viên hắc thiết tệ có thể mua một đồng lớn. Khi biết được hoàng kim tại trong địa ngục phi thường giá rẻ, một hắc thiết tệ có thể mua vài kg lúc, Mục Dịch đã từng nghĩ tới chứa hàng mấy chục kg hoàng kim đến Đại Minh Đế quốc đầu cơ trục lợi. Lại phát hiện trong địa ngục cửa hàng không bán hoàng kim loại này không có nhiều dùng vật tư, để Mục Dịch mộng phát tài trực tiếp tan bỡ. Mục Dịch bây giờ muốn mua hai loại pháp thuật làm linh đồng tạm thăng cấp tài nguyên, nhìn giá bán đằng sau mới phát hiện, chính mình chỉ có thể lựa chọn rẻ nhất mua. Ngươi chọn hai loại giám định thuật tỷ lệ hiệu suất thật sự là không cao, nếu không ta cho ngươi đề cử mấy loại tỷ lệ hiệu suất mạnh nhất giám định thuật. Nữ ma quỷ điếm viên nhìn xem Mục Dịch chọn lấy đường này, liền tuyển hai loại giá cả thấp nhất giám định thuật, nhịn không được nói ra. Nàng muốn cho Mục Dịch đề cử một chút, giá cả càng tốt dạng này mới có thể thể hiện giá trị của nàng. Không, không cần. Ta liền muốn hai loại giám định thuật, lập tức tính tiền. Mục Dịch nhìn xem ma quỷ nữ nhân viên cửa hàng tấm kia không có bất kỳ biểu lộ gì mặt, phi thường kiên quyết lắc đầu nói ra. Nói bừa. Địa ngục trong cửa hàng tất cả ma quỷ nhân viên cửa hàng lời nói đều có mục đích đặc biệt, các nàng không ép ánh sáng miệng ngươi trong túi mỗi một phân tiền, đều tính là thất bại. Cho nên cùng những ma quỷ này, bọn họ liên hệ phương thức tốt nhất chính là xác định mục tiêu đằng sau kiên định không thay đổi, bằng không sớm muộn có chính mình khóc một ngày. Từ sát mặt càng thêm băng lãnh nữ ma quỷ điểm viên trong tay tiếp nhận hai tấm học tập tạm, Mục Dịch chuyển tay liền đem hai tấm thẻ này bài đốt cho Linh Đồng Tạm, để Linh Đồng Tạm thăng cấp một lần. Miêu Ô Đế Quốc Bạch Ngân Linh Đồng, Bạch Ngân Tam Tinh. Đặc tính: 1. Linh thị, có thể nhìn thẳng vạn linh chi linh hồn. 2. Trận doanh giám định, có thể phân chia địch ta trận doanh. 3. Tín tức giám định, có thể thu hoạch được mục tiêu đơn giản tin tức. Linh Đồng Tạm thăng cấp đằng sau, Mục Dịch phát hiện trong tầm mắt, tất cả mọi người trên đỉnh đầu đều xuất hiện một cái màu sắc rực rỡ dựng ngược đầu mũi tên. Sa Bảo Tẩu Lang bên trong bận rộn địa ngục dông binh đều là màu xanh lá đầu mũi tên, đại biểu thân phận của bọn hắn đều là quân đội bạn. Trong cửa hàng phía sau quầy sắc mặt băng lãnh nữ ma quỷ, trên đỉnh đầu là màu vàng đầu mũi tên, biểu hiện đối phương là một cái cùng mình không có quan hệ trung lập đơn vị. Đi đến xa bảo đỉnh, U Linh cơ giáp trong tầm mắt không phân xa gần, mỗi cái ác ma ấu trùng phía trên đều có một cái cự đại màu đen đầu mũi tên. Phản phất sợ sệt một dịch thấy không rõ lắm ác ma ấu trùng, còn tại bên cạnh biểu thị một cái từ khóa, vạn vật chi địch. Cho đạn trong súng tràn ngập tinh thần lực, bóp có tiêu diệt mấy ngàn con ác ma ấu trùng, một dịch mới hài lòng rời đi lưu xa địa ngục. Trở lại cẩm ý liề vệ thiên hộ sở, tại thiên hộ sở trong địa lao thẩm tra xử lý phạm nhân lúc, một dịch lại phát hiện một loại mới đầu mũi tên nhan sắc. Những phạm nhân này trên đỉnh đầu đều là màu đỏ đối địch tiêu chí, còn có mỗi người bọn họ đơn giản thân phận tin tức. Lan lộn xung đồng, Vương Côn, tù phạm. Lý Trương An, tà giáo đồ, tù phạm. Trực tiếp có thể xác nhận thân phận Vương Côn, cùng một dịch từ trước tới nay chưa từng gặp qua tà giáo đồ Lý Trương An, đều tại trong tầm mắt của hắn hiện lộ ra chân thực tính danh. Đây thật là quá tốt rồi, có loại này có thể tùy tiện phân chia địch ta thị giác, về sau mặc kệ là bắt đào phạm hay là lúc chiến đấu, còn không sợ đã ngộ thương quân đội bạn. Có năng lực mới, một dịch không kịp chờ đợi liền muốn đi thử một lần, muốn nhìn một chút sử dụng thăng cấp sau linh đồng có thể hay không phát hiện ẩn tàng đào phạm. Dựa theo cẩm ý liề vệ quy định, phát hiện đào phạm sau thậm chí không cần một dịch trực tiếp bắt, hắn chỉ cần thông báo đào phạm tin tức liền có thể thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Một dịch đã quyết định, trong khoảng thời gian gần nhất này chỉ cần có cơ hội liền đi dòng người dày đặc địa phương đi một vòng, nói không chính xác liền có thể đụng tới một hai cái tại bảng tội phạm truy nã. Chương 32 nữ trang đại lão, 1, chương 32 nữ trang đại lão, 1, 5 giờ chiều, không có công tác cẩm ý liề vệ bắt đầu tăng tầm. Cùng phổ thông viên chức khác biệt, làm quan viên Thẩm Ngọc tại Thiên Hộ sở cao ốc bãi đậu xe dưới đất có chỗ đậu của mình. Thẩm Ngọc xe có điểm giống tiếp trước SUV, bất quá thân xe phải lớn rất nhiều. Rộng lớn chống đạn lốp xe, nặng nghề hợp lại xe bọc thép thể phối hợp thêm mạnh mẽ động hệ thống, chính là tông sư tới cũng có thể chống cự một đoạn thời gian. Một dịch lên Thẩm Ngọc sau xe liền nói: "Thẩm tỷ, có thể hay không đừng đi tư phòng thái quán, ta nghe nói có loại tiệc đứng quán, có thể làm cho khách nhân tùy tiện ăn. Ta muốn đi loại kia tiệc đứng quán ăn cơm, nghĩ sao nói vậy?" Một dịch không chút nào bận tâm mời khách ăn cơm là Thẩm Ngọc, nói thẳng ra chính mình muốn đi địa phương. Bất quá hắn lời nói cũng không có gây nên Thẩm Ngọc phản cảm, ngược lại để Thẩm Ngọc cảm thấy Mục Dịch phi thường hiểu chuyện thân mật. Mục Dịch khẩu vị những ngày này Thẩm Ngọc đã đầy đủ giải, một mình hắn tiền ăn liền có thể để cẩm ý liễu vệ bếp trưởng phòng phát điên kinh phí không đủ. Mục Dịch thật sự là quá tham ăn, nếu là đi tư phòng thái quán, chỉ sợ Thẩm Ngọc mấy tháng tiền lương đều lấp không đầy Mục Dịch dạ dày. Thế đứng liền không giống với lúc trước, loại này đại minh đế quốc trung đê tầng giai cấp thích nhất ăn uống hình thức, đồ ăn hoa dạng nhiều số lượng nhiều bao ăn no. Mà lại cho dù là cao cấp nhất tiệc đứng quán, một người đi ăn cơm phí tổn cũng chỉ có tư phòng thái quán 2-3 đạo món ăn giá tiền. Cho nên, mặc kệ là từ giá cả hay là đồ ăn số lượng cân nhắc, Mục Dịch nói tiệc đứng đều là tỷ lệ hiệu suất lựa chọn tốt nhất. Thẩm Ngọc cảm thấy Mục Dịch hiểu chuyện thân mật, chính là cho là Mục Dịch là thay ví tiền của nàng cân nhắc, không nghĩ nàng hoa quá nhiều tiền. Nàng mặc dù có cường đại bối cảnh, nhưng tương ứng gia giáo cũng phi thường nghiêm ngặt, không giống những cái kia đám đời thứ hai có phi pháp thu nhập nơi phát ra. Cho nên Thẩm Ngọc chỉ là do dự một chút, liền vừa cười vừa nói: "Tốt, ta mời ngươi ăn cơm, tự nhiên là muốn để ngươi hài lòng, chúng ta liền đi ăn tiệc đứng." Nói xong nàng liền khởi động ô tô rời đi nhà để xe sau mở ra hướng dẫn, tuyển Nam Kinh thành tốt nhất một nhà tiệc đứng quán. Trên thực tế Mục Dịch ở đâu là vì Thẩm Ngọc cân nhắc à, hắn thuần túy là muốn tìm một người chạy dạy đặc địa phương tốt thí nghiệm chính mình linh động, nhìn có thể hay không vận khí tốt, tại bắt đến một cái tội phạm truy nã. Tư phòng thái quán loại địa phương kia là cao tầng nhân sĩ chỗ ăn cơm, an tình ưu nhã không nhìn thấy những người khác, làm thế nào thí nghiệm. Nào có tiệc đứng quán phụ cận do người dày đặc, tam giáo cửu lưu đều có thể đi ăn cơm, nói không chừng cái nào tội phạm truy nã đi ăn cơm bị Mục Dịch gặp, có thể thay Thẩm Ngọc tiết kiệm bữa tiếp theo tiền cơm. Bắt tội phạm truy nã là công vụ, trong toàn bộ quá trình phí tổn đều có thể thanh lý, Mục Dịch cùng Thẩm Ngọc ăn cơm tiền tự nhiên bao quát ở bên trong. Hiện tại là lúc tan việc, lớn như vậy Nam Kinh thành đang đứng ở giao thông giờ cao điểm, bởi vậy Thẩm Ngọc lái xe cũng không nhanh, thường xuyên theo dòng xe cộ vừa đi vừa nghỉ. Nếu như là người bình thường, cấp trên của chính mình mời ăn cơm, hiện tại còn không thừa dịp có cơ hội tranh thủ thời gian trao đổi một chút tình cảm. Có thể Mục Dịch từ khi ngồi vào trong xe đằng sau liền không có chủ động mở miệng qua, như cái muộn hồ lô một dạng không có bất kỳ cái gì nói chuyện với nhau dục vọng. Hắn ngược lại tràn đầy phấn khởi nhìn xem hai bên đường phố dòng người, ngẫu nhiên sẽ còn tại rộ sợ giật lúc nhìn chằm chằm qua phố xà thép bên trên người đi đường mãnh liệt nhìn. Hiện tại Mục Dịch đã hiểu rõ đến, loại này hoành giá tại trên đường phố không chỉ có rộng một thước, để người đi đường qua phố xà thép cũng không phải là người nào đều có thể sử dụng. Tối thiểu nhất yêu cầu là có tu vi hậu thiên cảnh giới võ giả, đối tự thân có mạnh vô cùng lực khống chế, đi tại dạng này cách mặt đất cao 5-6 mét rộng một thước xà thép bên trên mới sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Đồng thời qua phố xà thép phía trên cũng không phải trượt mặt phẳng, mà là phía trên hiện đầy các loại cái hố nhỏ. Đi ở phía trên người lúc cần thiết nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể đem chân trực tiếp cắm ở trong cái hố nhỏ cố định thân thể tránh né nguy hiểm. Không có, không có, vẫn là không có phát hiện đối địch trận doanh người. Cái này Đại Minh Đế quốc trị an cũng quá tốt đi. Đi đầy đường người đi đường thế mà ngay cả tên trộm đều không có, đừng nói gì đến tội phạm cướp bóc. Nhìn một đường người đi đường, Linh Đồng không có phát hiện khả nghi phần tử, Mục Dịch mới hậu chi hậu giác phản ứng đến. Tại Đại Minh Đế quốc nghiêm khắc hộ tịch chế độ quản lý bên dưới, một người một khi phạm tội một lần trung thân đều sẽ bị đánh lên là cấn. Mà lại thế giới này cũng không giống như địa cầu pháp luật đụng nhau xứ đảng một loại phạm tội 10 phần tha thứ, chỉ cần ngươi dám vi phạm phạm tội, có các loại phương thức có thể điều tra rõ ràng vụ án nguyên nhân. Chỉ cần ngươi dám phạm tội, trừ phi ngươi có thủ đoạn đào thoát bắt, không phải vậy những cái kia trộm vặt móc túi gần phạm tội tính sắc đều sẽ bị ghi lại ở cá nhân trong hồ sơ. Cho nên những cái kia có phạm tội ghi chép người, căn bản không có tại trong đại thành thị sinh hoạt không gian, chỉ có thể đi xa xôi địa khu kiếm ăn. Lại thêm hiện tại Đại Minh Đế quốc cũng là điện thoại di động thanh toán phổ cập, mọi người dạo phố không mang theo bất luận cái gì tiền mặt, để những cái kia muốn người phạm tội cũng không có hạ thủ chỗ trống. Cho nên mới tạo thành hiện tại loại này đi đầy đường người đi đường, nhưng đều là bình thường công dân tình huống. Một dịch bên này tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem người đi trên đường, muộn hồ lô giống như không có cùng Thẩm Ngọc giao lưu, Thẩm Ngọc lại là dùng một bộ ánh mắt thương hại thỉnh thoảng nhìn xem một dịch. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, thật sự là một cái hài tử đáng thương, thở nhỏ vừa không có song thân, lại bị ác độc thân thích nhốt tại trong tầng hầm ngầm nhiều năm như vậy. Được giải cứu ra sau, lần trước đường phố cũng giống như đứa bé giống như cao hứng ghê gớm, một dịch cái kia gặp cái gì cũng tò mò ánh mắt, liền biết đối với người bình thường tới nói nhìn lắm thành quen cảnh sát, đối với hắn đến cỡ nào mới lạ. Cho nên, Thẩm Ngọc vừa lái xe, vừa thỉnh thoảng cho một dịch giới thiệu hai bên đường phố kiến trúc, trong lúc nhất thời để trong xe cũng không còn lộ ra ngột ngạt. Hải Tiên Hối Tiệc Đứng, phi thường ngay thẳng danh tự, là hiện tại Nam Kinh thành bên trong nhân khí cao nhất, quy mô lớn nhất cấp cao tiệc đứng quán. Người đồng đều ngàn nguyên giá cả, chỉ có những cái kia trong tay rất dồi dào người mới có thể ngẫu nhiên ăn một lần. Bởi vì Thẩm Ngọc cùng Mục Dịch là lâm thời nghĩ đến nơi này không có dự định, tăng thêm lại là dùng cơm cao phong thời gian, đợi tiếp cận một giờ mới có giành vị. Thế giới này tiệc đứng Mục Dịch còn là lần đầu tiên đến, to lớn tuyển bữa ăn khu quả thực để hắn mở rộng tầm mắt. Dài 2 mét cự giải được mở ra giáp sắt đóng, để cho người ta trực tiếp lựa chọn sử dụng bên trong gạch cua. Đồng dạng là dài 2 mét tốt bự xử lý tốt đầu đuôi chỉ để lại tuyết trắng thịt mềm, để cho người ta đặt tại trong mâm trở về thiêu nướng. Còn có Mục Dịch quen thuộc dị thú thịt, cũng bị đặt ở hạn lượng trong vùng để cho người ta lựa chọn. Có thể là thứ nguyên thế giới đặc tính. Cái này Đại Minh Đế quốc trung quanh hải dương, các loại to lớn dị thú cùng động vật hoang dã đều có siêu cường thể phách, mà lại không biết nguyên nhân gì, những thú loại kia sinh sôi tốc độ còn đặc biệt nhanh, hàng năm khu vực duyên hải đều sẽ hình thành quy mô khác nhau thú triều, xâm nhập nhân loại sinh hoạt khu vực. Cho nên ở thế giới này là không có cái gì động vật hoang dã bảo hộ pháp, quan phủ phi thường cổ vũ mọi người săn giết dã thú. Bởi vậy, những này tại địa cầu bên trên có thể xếp vào bảo hộ động vật to lớn tôm cua, ở thế giới này ngược lại là tương đối tiện nghi nguyên liệu nấu ăn. Nhìn xem những mỹ vị này, Mục Dịch lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Một mâm thức ăn hướng trên bàn của chính mình mưng. Hắn còn thỉnh thoảng oán trách. Thẩm tỷ, thật không nghĩ tới, nơi này thương gia có thể quá gian trá. Chương 32 nữ trang đại lão, 2, chương 32 nữ trang đại lão, 2, hơn ngàn nguyên vị trí ăn phí, thế mà liền cho nhỏ như vậy lò nướng, duy nhất một lần mới có thể nướng một chút như thế đồ bật đủ ai ăn. Trong lúc nói chuyện Mục Dịch tay cũng không có nhàn, cầm lấy nặng nửa cân thịt tôm đoạn đặt ở than trên lò nướng, chỉ là hai mặt hơi thiêu đốt một chút đem thịt tôm đoạn mặt ngoài nướng chín, liền ăn tươi nuốt sống bị hắn nuốt xuống. Hải sản vốn là có thể ăn sống, những này to lớn thịt tôm ăn như vậy càng thêm mỹ vị. Nếu như không phải sợ sệt để người chung quanh cảm thấy quái dị, đối diện với mấy cái này tươi mới nguyên liệu nấu ăn, Mục Dịch thậm chí có thể trực tiếp ăn sống mấy trăm cân. Thẩm Ngọc cũng không giống như tắm rửa như thế thô lỗ, tốt đẹp ra giáo, để nàng cho dù là đang ăn tiệc đứng bên trong cũng lộ ra tư thái ưu nhã. Biết Mục Dịch cái gì cũng không hiểu, chỉ toàn chọn một chút giá cả rẻ tiền số lượng nhiều bao ăn no nguyên liệu nấu ăn. Thẩm Ngọc liền bưng tới một chút hương vị phi thường tươi đẹp, Mục Dịch chướng mắt mỹ vị nướng chín đằng sau cho hắn ăn. Trong lúc nhất thời hai người vui vẻ hòa thuận, vừa ăn vừa nói chuyện một chút trên sinh hoạt tiểu thưởng thức. Đương nhiên càng nhiều thời điểm, Mục Dịch là trong miệng ăn đồ vật, ánh mắt lại tại trong đám người chung quanh không ngừng liếc nhìn, tìm kiếm mục tiêu của hắn. Vui chơi giải trí, bởi vì lực chú ý tại địa phương khác, Mục Dịch liền không có khống chế khẩu vị của mình, trong bất chi bất giác liền ăn hết viễn siêu người bình thường đồ ăn. Mười đa phần chung thời gian, liền ăn hết mấy trăm kg đồ ăn. Phát hiện tuyển bữa ăn khu nguyên liệu nấu ăn dị thường tiêu hao, Hải Tiên Hối nhân viên công tác lập tức tiến hành báo cáo. Tiên sinh ngài tốt, ta là Hải Tiên Hối phục vụ khách hàng quản lý Lý Tiểu Như. Chào mừng ngài có thể đến dự đến chúng ta nơi này. Làm hôm nay may mắn khách hàng, chúng ta Hải Tiên Hối đưa tặng cho ngài 10 dương miễn phí đi ăn cơm khoán rất nhanh một vị thanh xuân tịnh lệ, mặc một thân lễ phục nhỏ váy ngắn xinh đẹp mỹ nữ đi đến một dịch bên người, phi thường lễ phép nói ra. Đây là tiệc đứng đối mặt những cái kia có cực lớn khẩu vị khách nhân, vì phòng ngừa bọn hắn lại đến, một loại lễ phép tính khuyên lui phương thức. 10 cái đi ăn cơm khoán đều là đối thủ cạnh tranh nhà hàng phát ra ăn uống quán, một dịch thu đến những này bữa ăn khoán đằng sau, tự nhiên sẽ chạy đến đối thủ cạnh tranh nơi nào đây ăn cơm. Giống một dịch dạng này siêu cấp lớn dạ dày vương, tới một lần bọn hắn nơi này, liền cho Hải Tiên Hối hôm nay buồn bán kim ngạch tạo thành tổn thất to lớn. Nhưng nếu như là đến đối thủ cạnh tranh nơi đó 10 lần, đoán chừng đối thủ cạnh tranh đều sẽ khóc lên. Một dịch nghe được mỹ nữ quản lý âm quay đầu nhìn lại, lập tức liền bị tên này mỹ nữ tròn trịa to lớn đèn xe, trực tiếp chân dài tịnh lệ dung nhan hấp dẫn lấy. Ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm tên này mỹ nữ quản lý, trừng to mắt không rời mắt. Khụ khụ. Một dịch, chú ý một chút tự thân hình tượng, đừng như vậy nhìn chằm chằm nữ hài tử nhìn, dạng này không lễ phép. Thật có lỗi, nhà ta đệ đệ chưa thấy qua việc đời, cho ngươi thêm phiền toái. Nhìn thấy Mục Dịch như cái giống như sắc lang nhìn chằm chằm nữ quản lý không thả, Thẩm Ngọc ho khan hai tiếng nhắc nhở nhìn không có hiệu quả, chỉ có thể trực tiếp cho mỹ nữ túi chào xin lỗi. Đồng thời trong lòng của nàng có chút tức giận. Cái này Mục Dịch thật sự là từ nhỏ không có nhận qua giáo dục, không biết ở nơi công cộng dạng này nhìn chằm chằm một nữ hài tử nhìn, là phi thường không có lễ phép hành vi, nếu là tại quá khứ một cái đang đổ tử thanh danh là chạy không được. A a, Mục Dịch ngây ngốc đáp ứng hai tiếng, thế nhưng là ánh mắt hay là một mực nhìn chằm chằm mỹ nữ quản lý. Ánh mắt kia tựa như muốn đem mỹ nữ này ăn một dạng. Tên này mỹ nữ Lý Tiểu Như kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú, đoán chừng đối với mình dung nhan cũng có lòng tin, cho nên đối với Mục Dịch dạng này thất lễ ánh mắt cũng không trách tội, lễ phép cười cười sau liền lập tức rời đi. Mục Dịch, chuyện gì xảy ra, ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào nàng? Thẩm Ngọc có chút kỳ quái hỏi. Mặc dù thời gian chung đụng không hề dài, nhưng là nàng biết Mục Dịch cũng không phải là loại kia nhìn thấy nữ nhân liền nhấc không nổi bước tiểu sát lang. Huống chi cùng Thẩm Ngọc chính mình so sánh, tên này mỹ nữ quản lý mặc kệ là tại dung mạo cùng dáng người bên trên đều kém mấy phần. Mục Dịch bình thường cùng Thẩm Ngọc ở chung đều không có lộ ra cái gì thần sắc khác thường, làm sao lại nhìn thấy một tên không bằng mỹ nữ của nàng liền biến thành sát lang? Thẩm tỷ, ngươi biết, ta thức tỉnh huyết mạch sau, vừa mới phát hiện chính mình thị giác phi thường đặc thủ. Ta không biết ngươi nhìn người quản lý này là cái dạng gì, nhưng là trong mắt của ta, nàng lại là một người nam nhân. Ta vừa rồi chính là kỳ quái, vì cái gì một người nam nhân sẽ mặc nữ nhân quần áo đi lại? Mục Dịch loay hoay trong tay 10 dương đi ăn cơm quán, nói ra chính mình lấy cớ. Trên thực tế hắn chân chính cảm thấy kỳ quái là, mỹ nữ này quản lý thanh âm cứ việc nghe bình thường, dáng người dung mạo cũng không có vấn đề gì. Có thể trên đầu nàng lại có một cái màu đỏ đầu mũi tên, bộc lộ ra thân phận chân thật của nàng trận doanh. Phải biết toàn bộ Hải Tiên Hối phụ cận tất cả khách nhân thân phận xem xét đều là màu xanh lá đầu mũi tên, cùng số ít là màu vàng đầu mũi tên. Chỉ có mỹ nữ này thân phận quản lý xem xét là màu đỏ. Đồng thời màu đỏ đầu mũi tên bên cạnh đơn giản tin tức giới thiệu là: Tưởng An Khuê, tội phạm truy nã, tội cưỡng gian. Cái này coi như kỳ quái, Tưởng An Khuê rõ ràng là một người nam nhân danh tự, mà lại hắn hay là một cái bởi vì tội cưỡng gian bị truy nã tội phạm. Nếu như nàng thật là một cái mỹ nữ, giống như vậy thanh xuân xinh đẹp mỹ nữ còn muốn cưỡng gian nam nhân. Chỉ sợ nàng chỉ cần là lộ ra một chút tin tức, liền sẽ có vô số nam nhân đổi tới nguyện ý vì nàng phục vụ. Cho nên đây nhất định là một cái ngụy trang nữ trang đại lao, che giấu mình thân phận tránh né truy nã. Để Mục Dịch cảm giác có chút kỳ quái là, Đại Minh Đế quốc như thế nghiêm khắc hộ tịch quản lý chế độ, một cái nữ trang đại lao làm sao có thể thời gian dài che giấu mình thân phận. Đồng thời một người tại lĩnh chứng minh nhân dân thời điểm sẽ tiếp nhận nghiêm khắc kiểm tra sức khỏe, làm kiểm tra người người không có khả năng ngay cả nam nữ đều không phân biệt được. Mà để một cái tội phạm truy nã lấy nữ nhân thân phận công việc bình thường. Mỹ nữ này quản lý khẳng định là có vấn đề, nhưng là hiện tại Mục Dịch lại phát hiện chính mình không có năng lực nhìn ra. Cho nên Thẩm Ngọc hiện tại hỏi một chút, Mục Dịch liền đem chính mình nghĩ kỹ lấy cớ nói ra, tốt lợi dụng cẩm y hệ vệ lực lượng tiến hành điều tra. Cái gì? Tại tầm mắt của ngươi bên trong, nàng lại là một người nam nhân, nghe được Mục Dịch trả lời Thẩm Ngọc lập tức lấy làm kinh hãi, nàng tuyệt đối không ngờ rằng thế mà từ Mục Dịch nơi đó thu được dạng này một đáp án. Nhưng là làm tiếp thụ qua hệ thống huấn luyện công việc đặc thù người, Thẩm Ngọc lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng, chính là có người tại ngụy trang sau mạo danh thay thế. Bởi vì loại này vụ án đi qua không phải là không có phát sinh qua. Thế giới này trừ có đại lượng võ giả bên ngoài, còn có rất nhiều có được thần kỳ lực lượng thuật sĩ. Những cái kia biết pháp thuật thuật sĩ ở trong liền có người có được biến thân năng lực, có thể ngụy trang thành những người khác thay thế thân phận của người khác. Chẳng lẽ Mục Dịch có đặc thù thị giác, có thể nhìn thấy thường nhân không cách nào quan sát được sự vật bản chất? Thẩm Ngọc bây giờ muốn đến là, Mục Dịch có phải hay không khám phá một tên thuật sĩ pháp thuật ngụy trang, đã nhận ra đối phương thân phận chân thật. Nghĩ tới đây, Thẩm Ngọc bất động thanh sắc mở ra điện thoại, ở phía trên mở ra giao diện tìm kiếm vài trang sau điểm mấy lần, mới vừa cười vừa nói: "Xem ra hôm nay tiền cơm tiết kiệm xuống tới, chúng ta từ từ ăn, bọn hắn một hồi liền đến, nghe tựa như là có người một hồi sẽ tới mời khách, để hai người ở chỗ này chờ đợi." Mục Dịch không có trả lời, chỉ là nhẹ gật đầu, không còn quan tâm người xung quanh, túi đầu vừa ăn đồ bận, một bên cầm điện thoại di động lên chuyên chú bắt đầu chơi ghép hình trò chơi. Chương 33 kết quả ngoài ý muốn, 1, chương 33 kết quả ngoài ý muốn, 1, dưới bóng đêm cầm y liễu vệ cao ốc giống một cái hung manh quái thú, trấn nhiếp Nam Kinh thành. Cũng mặc kệ thời gian nào đều đen kịt một màu bề ngoài khác biệt, trong đại lâu cũng không có bởi vì đại bộ phận cầm y liễu vệ tan tầm mà yên tĩnh. Trong đại lâu từng cái chức năng bộ môn đều có người 24 giờ trực ban, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Một cái cự đại trong phòng, các loại màn hình to lớn hiện đầy chung quanh mặt tường, hình thang phân bố trong phòng là toàn bộ mà Nam Kinh thành điện tử sa bàn. Nơi này là cầm y liễu vệ thiên hộ sở trung ương phòng điều khiển, giám sát Nam Kinh thành tất cả dị thường tin tức. Đột nhiên trong phòng vang lên có tiết tấu trầm thấp vụ vụ tiếng chuông, đồng thời điện tử trên sa bàn một cái bắt mắt vị trí xuất hiện một viên màu vàng tiêu ký đầu mũi tên. Ngay tại trực ban cầm ý liễu vệ lập tức la lớn: "Màu vàng đất cảnh báo, tọa độ bàn sơn lộ số 152, Hải Tiên Hối tiệc đứng quán." Thẩm Ngọc bách hộ phát hiện thân phận nhân viên dị thường, phát ra hiệp trợ thỉnh cầu Thẩm Ngọc trong điện thoại cầm ý liễu vệ mạng nội bộ bên trên ban bố cảnh báo, tất cả tin tức tương quan lập tức liền tại thiên hộ sở trung tâm khống chế bảy biển ra đến. Trực ban vũ trang phi thuyền lập tức đến tương quan khu vực, đối với trong khu vực nhân viên tương quan tiến hành dò xét trong phòng trực ban chủ quản xem hết báo động tin tức sau, lập tức ra lệnh. Dựa theo cẩm ý liễu vệ bên trong làm việc quá trình, Thẩm Ngọc phát ra cảnh báo sau, liền sẽ có người đối với nàng chỗ trong khu vực tất cả mọi người tiến hành năng lượng điều tra. Thế giới này có võ giả cùng thuật sĩ, bọn hắn đều có lực lượng cường đại, những người này nếu như tổng sự phạm tội sẽ sinh ra lớn vô cùng nguy hại. Cho nên vì tùy thời giám sát trách nhiệm trong khu vực siêu năng đám người, Đại Minh Đế quốc cẩm ý liễu vệ tuần tra phi thuyền chuyên môn trang bị đặc thù sinh vật radar. Một người chỉ cần là bị dạ đã phát hiện, liền có thể đo lường tính toán ra người kia đại khái cảnh giới tu vi. Không đánh không có chuẩn bị cầm, là hiện đại cầm ý liễu vệ thừa hành khuôn vàng tức ngọc. Trước điều động phi thuyền bay điều tra mục tiêu trong khu vực địch nhân lực lượng, tại căn cứ điều tra đến kết quả điều động tương ứng sức chiến đấu. Vài phút thời gian một chiếc phi thuyền bay, liền vô thanh vô tức lơ lửng tại Hải Tiên Hối tiệc đứng quán đại lâu phía trên. Ngay tại Thẩm Ngọc phát ra cảnh báo sau không đến 15 phút, một phần điều tra báo cáo liền đưa đến thiên hộ sở khống chế bên trong tay quan chỉ huy. mệnh lệnh trực ban trên phi thuyền đột kích đội trực tiếp không hàng, dựa theo số 2 phương án dụ bắt mục tiêu Lý Tiểu Như. Mục tiêu trong khu vực trừ một dịch tiểu kỳ quan là tông sư cảnh giới, không có phát hiện mặt khác tông sư cảnh giới võ giả, đột kích đội sức chiến đấu hẳn là có thể đủ giải quyết vấn đề. Quan chỉ huy kỹ càng nhìn một chút điều tra báo cáo sau ra lệnh. Thu đến mệnh lệnh sau, lơ lửng tại Hải Tiên Hối trên đại lầu phi thuyền bay hạ thấp độ cao. Tại khoảng cách cao ốc nhiều lắm là còn có hơn 10 mét lúc, mấy chục đạo thân ảnh liền từ phi thuyền dưới đáy mở ra cửa khoang nhảy xuống tới. Bọn hắn đều mặc lấy đơn giản phòng hộ bọc thép, nhìn không thấy khuôn mặt toàn bao trùm tức mũ giáp. Mỗi người trong tay trái đều giơ nửa mét lớn thuẫn cho nhỏ, tay phải nắm lấy một thanh ám kim tinh lớp mạ đơn thủ kiếm. Bọn hắn không có trang bị hạng nặng ở armor, mặc trên người chính là hạng nhẹ chiến đấu giáp. Đối mặt một cái có thể là tiên thiên cảnh giới võ giả, cẩm y liễu vệ chi này đột kích đội trang bị đã đầy đủ dùng. Hai hào kế hoạch hành động, bắt tà giáo hiểm nghi phân tử, một hồi nghe theo Thẩm Ngọc Bách hộ chỉ huy đột kích đội trưởng ở trong hệ thống truyền tin ra lệnh. Thường An Khuê, tội phạm truy nã, tội cưỡng gian. Trong điện thoại di động tra được phần này lệnh truy nã, xác nhận một dịch linh đồng không có nhìn lầm. Hoàn toàn chính xác có Thường An Khuê người này, hơn nữa còn là bị treo giải thưởng 3 triệu siêu cấp tội phạm truy nã, so cái kia Vương Côn còn lớp 10 cái cấp bậc. Cao như vậy tiền truy nã, tội danh cũng chỉ có tội cưỡng gian, để một dịch không hiểu. Thường An Khuê hắn là mạnh cái gì quan to hiển quý thân nhân, hay là chọc phải người nào, sẽ có cao như vậy tiền truy nã. Nhìn Tường An Khuê phạm tội ghi chép sau, Mục Dịch liền hiểu, đồng thời cho là 3 triệu tiền truy nã hơi ít. Tường An Khuê thật sự là hắn là đáng chết, cá nhân hắn mặc dù phạm vào chỉ là đơn giản tội cưỡng gian, có thể Tường An Khuê có một cái để cho người ta buồn nôn tâm lý biến thái thói quen. Hắn vì thỏa mãn chính mình biến thái tâm lý dục vọng, thế mà đem chính mình mỗi lần gây án toàn bộ quá trình đều dùng camera ghi xuống. Mà lại mỗi lần gây án sau, Tường An Khuê đều sẽ đem thu hình lại tuyên bố đến trên internet, công khai tuyên dương tội ác của mình. Bởi vì hắn thu hình lại HD độ ghi chép người bị hại tất cả tư ẩn, dẫn đến mỗi cái bị hắn xâm hại người bị hại đều bởi vì mạng lưới ra ánh sáng tinh thần sụp đổ tự sát. Tường An Khuê hành vi có thể nói là nghiêm trọng xúc phạm đạo đức danh giới cuối cùng, cũng bởi vậy hắn bị phụ nữ quyền lợi tổ chức cùng người bị hại gia thuộc liên hợp truy nã, thành đại minh đế quốc tất cả mọi người muốn giết cực các tội phạm truy nã. Lệnh truy nã bên trong ghi chép cặn kẽ Tường An Khuê tất cả tin tức tư liệu, một M85 thân cao người bình thường tướng mạo, tiên thiên cảnh giới tu vi, là một cái phi thường tiêu chuẩn nam tính võ giả. Nhưng chính là phần này thân phận tư liệu, để một dịch nghi hoặc không hiểu. Bởi vì hắn vừa rồi nhìn thấy cái kia nữ trang đại lão Tường An Khuê mang giày cao gót thân cao cũng liền miễn cưỡng đạt tới 1m8, thực tế thân cao muốn so một dịch thấp 10cm chỉ có 1m7 tả hữu. Mà lại mặc kệ là dáng người khung xương hay là thân thể mặt khác kết cấu, đều cùng nam nhân chênh lệch quá nhiều, là tiêu chuẩn nữ tính khung xương hình thể. Đây không phải dùng nữ trang đại lão có thể giải thích, bởi vì một người lại thế nào biết trang điểm, cũng không thể đem chiều cao của chính mình cùng khung xương kết cấu đều cho chỉnh thể thu nhỏ, cải biến giữa nam nữ xương cốt đặc thù khác biệt. Trong lệnh truy nã 1m85 thân cao dáng người tiêu chuẩn Tường An Khuê, cùng cái kia chức danh là phục vụ khách hàng quản lý chi nhánh nữ nhân, trên lệnh cũng thật sự là quá cách xa. Nếu như chỉ nhìn cái kia mặt ngoài là mỹ nữ quản lý chi nhánh, vô luận như thế nào cũng sẽ không để người liên tưởng đến Tường An Khuê trên thân. Mục dịch, lập tức sẽ có người lấy điều tra tà giáo đồ danh nghĩa đối với nơi này người tiến hành thẩm tra, người phụ trách xác nhận một chút, tính cả người hoài nghi cái kia nữ quản lý chúng ta muốn chí ít mang 10 người trở về. Thẩm Ngọc nhìn một chút điện thoại, biết đột kích đội đã vào chỗ, đối với Mục dịch nói ra. Ta minh bạch thẩm tỷ, vì không để cho mục tiêu hoài nghi, cần nhiều bắt mấy người. Ta xem qua đột kích đội bắt quá trình phương án, biết phải làm sao. Mục dịch một miệng không rõ hồi đáp, thừa dịp bây giờ còn có thời gian hắn đội vàng đem trên bàn ăn nguyên liệu nấu ăn quét sạch sành sanh. Rất nhanh, liền có hai tên dơ tầm chắn đội viên đột kích phong tỏa phòng ngăn cửa ra bảo, cấm chỉ tất cả mọi người xuất nhập. Cẩm y liễu vệ phá án, điều tra tà giáo đồ, xin mời tất cả mọi người đứng tại chỗ không nên động, phối hợp công việc của chúng ta mấy người sau khi đi vào đồng loạt la lớn, nhìn ra được bọn hắn làm loại công việc này vô cùng thuần thục. Sau đó một đội cẩm y liễu vệ liền đi tiến đến, hai người phụ trách một cái khu vực, nhìn chằm chằm trong nhà ăn mỗi người động tác. Hải Tiên Hối trong nhà ăn đang dùng cơm người đầu tiên là sức sở, nhưng sau đó liền sắc mặt băng lãnh tràn ngập chán ghét dừng lại động tác đứng tại chỗ bất động. Chương 33 kết quả ngoài ý muốn 2, chương 33 kết quả ngoài ý muốn 2, một chút lân cận còn nhỏ vừa nói. Thật hắn em mở suối quẩy, ăn một bữa cơm còn gặp được loại sự tình này không may à, đi như thế nào đến chỗ nào đều có thể gặp được những chó săn này. Một dịch nghe được mọi người khe khe bàn luận, không khỏi cảm thán. Thật sự là sinh ở trong phúc không biết phúc. Nếu như không phải cẩm ý địa vệ không ngừng bỏ ra, chấn nhiếp những cái tia giang hồ võ giả, Đại Minh Đế quốc hoàn cảnh xã hội tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Từ một dịch hiểu rõ đến tin tức liền có thể minh bạch, thế giới này võ giả cùng thuật sĩ nếu như bỏ vào địa cầu bên trên, chí ít cũng có thể trở thành đặc quyền giai tầng. Đại Minh Đế quốc nếu như không có cẩm ý địa vệ, đoán chừng trong nhà ăn người bình thường chỉ sợ sớm đã vượt qua không bằng heo chó sinh sống. Đột kích đội khống chế sảnh tiệc đứng hiện trường, tự nhiên đưa tới phòng ăn người phụ trách, vừa rồi phục vụ khách hàng quản lý Tường An Khuê lắc eo nhỏ đội vàng chạy tới. Các vị trưởng quan chào buổi tối, ta là Hải Tiên Hối phục vụ khách hàng quản lý, xin hỏi có chuyện gì là cần ta phối hợp sao? Tường An Khuê thần thái tự nhiên động tác tự nhiên, tràn đầy nữ tính mị lực để cho người ta xem xét liền sinh lòng hảo cảm. Đáng tiếc là, khống chế hiện trường cẩm y liễu vệ đều mang điện tử mặt nạ không nhìn thấy biểu lộ. Nếu không Tường An Khuê nhất định sẽ phát hiện, hắn nữ trang ảnh chân dung tại đội viên đột kích mặt nạ trên màn hình là màu đỏ mục tiêu trạng thái. Ngươi là phòng ăn quản lý. Tốt, một hồi cùng chúng ta đi một chuyến đi. Chúng ta nhận được báo cáo, Hải Tiên Hối tiệc đứng trong quán có tà giáo đồ ẩn nút, ngươi làm phòng ngăn quản lý cần phải đi chúng ta nơi đó nói rõ tình huống, làm cái ghi chép. Một tên đội viên đột kích đối với Tưởng An Khuê nói ra.
Không may à, Tưởng An Khuê tâm lý cảm thán nói, cũng không biết là đồ hỗn trướng kia báo cáo lao tử phòng ăn, để cho ta hơn nửa đêm còn muốn đi cầm ý địa vệ sát mai rùa.
Bất quá còn tốt, không phải phát hiện lao tử dị thường.
Những này cầm ý địa vệ cũng thật là, ta giáo đồ có thể đến chúng ta nơi này sao?
Tưởng An Khuê tâm lý oán trách, trên khuôn mặt lại nét mặt tươi cười như hoa.
Ta nhất định sẽ phối hợp các vị trưởng quan làm việc. Một dịch đứng xa xa nhìn nữ trang đại lao biểu diễn, vừa nghĩ tới nàng là cái nam nhân, liền không hiểu cảm giác được có chút buồn nôn.
Một dịch tới phía ngươi, cái này trong nhà ăn 10 người, đêm nay do ngươi quyết định bọn hắn sống về đêm.
Thẩm Ngọc vừa cười vừa nói, trong ngôn ngữ để lộ ra đến vô hình bá đạo.
Cẩm y liệp vệ chính là như vậy công tác, những cái kia dân đen các ngươi mắng cũng tốt hận cũng tốt, cũng sẽ không ảnh hưởng cẩm y liệp vệ có quyền lợi quyết định sinh tử của các ngươi.
Một dịch nhưng không có nghe được Thẩm Ngọc bá đạo, cũng không có chú ý Thẩm Ngọc trong lúc vô tình dùng quyền lực dụ hoặc ám hiệu của hắn. Đối với gần nhất mới thức tỉnh trí nhớ kiếp trước khôi phục bình thường thần trí, cùng thế giới này có ngăn cách cảm giác một dịch.
Trong trí nhớ kiếp trước Hoa Quốc tiểu dân đối với quyền lợi không mẫn cảm, tăng thêm hôm nay thức tỉnh linh đồng nhìn người đều mang trận doanh giám định tiêu ký.
Một dịch bây giờ nhìn thế giới này tâm thái, tựa như là đang chơi một cái đắm chìm thức giả lập hiện thực trò chơi. Chỉ cần mình sống nhẹ nhõm, đâu còn sẽ chú ý những người khác cám chỉ, càng sẽ không nghĩ đến quyền lợi đối với hắn có làm được cái gì.
Một dịch hiện tại chính là nghĩ đến tranh thủ thời gian bắt được Tưởng An Khuê thu hoạch được tiền thưởng, hoàn toàn không để ý Thẩm Ngọc để hắn chủ trì bắt hành động hàm nghĩa.
Hắn, nàng, còn có hắn,
đều mang về tiếp nhận điều tra xác nhận dùng tên giả Lý Tiểu Như. Tưởng An Khuê cũng sẽ bị cùng một chỗ mang đi sau. Một dịch trực tiếp đi đến đội viên đột kích bên người, tại trong nhà ăn chỉ 10 tên nam nữ, để bọn hắn tiếp nhận thẩm tra.
Trong nhà ăn khách nhân xem xét lại là một cái mới vừa rồi còn đang dùng cơm thiếu niên chỉ chứng, lập tức đều nghị luận ầm ĩ thấy không, cầm ý liề vệ mật thám nơi nào cũng có, không nghĩ tới thực khách ở trong liền có một cái còn không phải sao, thật không nghĩ tới, nhìn một cái bình thường tiểu tử lại là cầm ý liề vệ.
Đoán chừng lúc trước hắn tới dùng cơm, cũng là ngụy trang tới dò xét mà những cái kia bị một dịch xác nhận người lại đều hoảng loạn lên, tại Đại Minh đế quốc bị cầm ý liề vệ mời đi uống trà, là cá nhân đều biết không có kết quả gì tốt.
Những quan lại kia ô danh hóa cầm ý liề vệ hậu quả chính là, cầm ý liề vệ phá án sẽ vu oan hãm hại được công nhận thưởng thức.
Bị cẩm y liề vệ bắt được sau, chính là người tốt cũng phải bị an bài một đống tội danh hình phạt.
Huống chi trong những người này, có mấy người là thật trong lòng có quỷ.
Bây giờ bị một dịch xác nhận, đều cảm thấy mình bí mật bị phát hiện, cho nên do dự một chút liền đỏ hồng mắt liều lĩnh muốn chạy trốn.
Ao ào, bọn hắn đẩy ra cản đường người, đụng vào một đống cái bàn thần sắc giữ tợn hốt hoảng muốn chạy ra phòng ăn.
Những người này động tác để đội viên đột kích thần sắc sững sờ, sau đó nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hắn liền kịp phản ứng, lập tức đối với những người này tiến hành bắt.
Không nghĩ tới mấy cái lựa đi ra làm ngụy trang vật làm nền người, thế mà thật sự có vấn đề.
Một dịch cũng có chút ngu ngơ, hắn xác nhận cái này mười tên nam nữ cũng không phải là tùy ý lựa chọn mục tiêu.
Những này nam nữ đều là hắn trong tầm mắt trận doanh giám định có màu vàng đất trung lập đầu mũi tên tiêu chí người, không giống với đại đa số người màu xanh lá trận doanh giám định kết quả, loại này trung lập trận doanh người phi thường thưa thớt.
Cho nên một dịch chính là muốn đem những này giám định ra trung lập trận doanh người mang về, nhìn xem là nguyên nhân gì để bọn hắn tại đang giám định trở thành trung lập trận doanh người.
Phải biết, ở thế giới này chỉ có Đại Minh Đế quốc một quốc gia, Đại Minh Đế quốc thống trị toàn bộ thứ nguyên thế giới, liền liền đối dị giới văn kiện chính thức bên trong đều là lấy Minh quốc thế giới tự xưng.
Cho nên ở thế giới này trừ những cái kia tín ngưỡng tà thần tên điên tà giáo đồ cùng tội phạm là đối địch trận doanh, một dịch không nên gặp được trung lập trận doanh người, chính là gặp cũng hẳn là cực kỳ số ít người.
Một dịch thân là cẩm y liề vệ, tất cả Đại Minh Đế quốc công dân đều hẳn là hắn quân đội bạn.
Nhưng bây giờ tình huống là những người này rõ ràng là Đại Minh Đế quốc công dân, bọn hắn trận doanh giám định lại là trung lập trận doanh người, ngươi nói có kỳ quái hay không?
Bình thường tới nói loại tình huống này chỉ có thể là hai quốc gia khác biệt chủng tộc người gặp nhau mới có thể xuất hiện trung lập trận doanh xem xét kết quả.
Có thể thế giới này trừ Đại Minh Đế quốc làm sao lại có quốc gia khác người dùng Đại Minh Đế quốc công dân thân phận tới dùng cơm, cho nên những người này khẳng định có vấn đề.
Đây không phải thôi, chỉ là nói chuyện muốn để bọn hắn đi cầm y liệt vệ tiếp nhận thẩm tra, những người này liền chột dạ bắt đầu chạy trốn.
Nhưng bọn hắn có thể chạy trốn được sao?
Đối mặt võ trang đầy đủ đều là tiên thiên cảnh giới cầm y liệt vệ đột kích đội, những này nhìn chỉ có hậu thiên cảnh giới người, không ai có thể chạy ra cửa nhà hàng.
Đều bị đội viên đột kích tam quyền lưỡng cước đổ nhào trên mặt đất, đeo lên quòng tay sau bị áp đi.
Nhìn thấy xác thực bắt được thân phận dị thường người, mới vừa rồi còn đang sôi nổi nghị luận người nhất thời đều ngây ngẩn cả người.
Bọn hắn không nghĩ tới ngay tại bên cạnh mình, thật sự có hư hư thực thực tà giáo đồ người ở nút.
Mới vừa rồi còn người thật là tốt, nghe chút muốn bị cầm y liệt vệ thẩm tra, thế mà trước tiên liền nghĩ chạy trốn, bởi vậy có thể thấy được những người này là thật có vấn đề.
Thấy có người chạy trốn, chứng minh thị giác của mình không có vấn đề, mục dịch vừa chỉ có ngoài hai người nói ra.
Đem bọn hắn cũng cùng một chỗ mang đi. Chương 34 Đông Lâm Đảng, 1, chương 34 Đông Lâm Đảng, 1, 8 giờ tối. Kết thúc Hải Tiên Hối Tiệc đứng quán kết thúc công việc làm việc, Thẩm Ngọc mang theo một dịch trở lại Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ Sở cao ốc, chuẩn bị trong đêm xử lý Tưởng An Khuê vụ án.
Cẩm Y Liễu Vệ chính là như vậy, thanh nhàn thời điểm khả năng mấy ngày không có chuyện gì làm, bận rộn 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm.
Tự mình phát hiện vụ án tự mình giải quyết, Thẩm Ngọc cùng một dịch tự nhiên là không có khả năng nghỉ ngơi.
Dựa theo quy định thời gian xuyên qua tất cả đều là máy dò xét hành lang, đi vào quen thuộc phòng quan sát, một tên Cẩm Y Liễu Vệ liền cầm lấy thẩm vấn báo cáo tới đón. Hắn mặt mũi tràn đầy chán ghét nói ra:
"Trương Bách Hộ, đối với người bị tình nghi thẩm vấn kết quả đã ra tới, bọn hắn đều là Đông Lâm Đảng người."
"Cái gì?"
là những cái kia đồ chết tiệt, vậy liền không thể thả bọn hắn. Bọn hắn lời nhắn nhủ đồ vật không nhất định là thật, chúng ta nhất định phải đối bọn hắn nghiêm ngặt thẩm vấn. Trước tiên đem ba ấm áp cùng 5 kiện bộ cho bọn hắn bên trên toàn, hỏi lại rõ ràng bọn hắn đồng đảng đều ở nơi nào, đều có ai nghe chút bắt được người là Đông Lâm đảng. Thẩm Ngọc đẹp mắt lông mày lập tức dựng đứng lên hung hăng nói. Nàng nói ba ấm áp là chỉ bàn ủi điện nước ớt nóng các loại có thể sinh ra cảm giác nóng rực cực hình, mà 5 kiện bộ chỉ là sát ký đinh móng ngón tay khe hở, ghế hùm, roi ra thêm nước muối các loại, đều là có thể cho người sinh ra cực lớn thống khổ cực hình. Về phần Thẩm Ngọc vì cái gì nghe chút là Đông Lâm đảng, liền mệnh lệnh thủ hạ tăng thêm cực hình, còn muốn từ thế giới này lịch sử nói lên. Đông Lâm đảng, tại một dịch kiếp trước địa cầu Minh Triều cũng có, là một đám yêu thích kết bè kết cánh, vì tự thân lợi ích điều khiển dư luận khống chế quốc gia quyền lực quan lại tập đoàn. Bọn hắn vì tự thân lợi ích sự tình gì cũng có thể làm, thậm chí đối với quốc gia an toàn đều không để ý, Minh Triều sở dĩ diệt vong nhanh như vậy cùng Đông Lâm đảng có rất lớn quan hệ. Mà thế giới này Đại Minh Đế quốc lịch sử cũng cùng địa cầu bên trên phi thường giống. Thế giới này lục địa diện tích cùng địa cầu không sai biệt lắm, đều là một ước nhiều cây số vuông, nhưng là thế giới này lục địa có thể cư trú diện tích phi thường lớn, chứ không đến 1/10 vùng núi cao nguyên, còn lại rộng rãi lục địa trên cơ bản đều là có thể cư trú hoàn cảnh. Đại Minh Đế quốc tại mấy trăm năm trước cũng không phải là thế giới này duy nhất quốc gia, lúc đó thế giới này cũng là các quốc gia san sát, thẳng đến 200 năm trước Đại Minh Đế quốc mới thống nhất thế giới. Đại Minh Đế quốc tại thống nhất thế giới trước đó cũng từng nhỏ yếu qua, tựa như địa cầu bên trên Minh quốc lịch sử như thế, nguyên lai tại đại lục phương Đông Minh Đế quốc cơ hồ bị phía Bắc dã nhân dân tộc Du Mục đánh cho cơ hồ diệt tộc. Ngay lúc đó dã nhân dân tộc Du Mục vì triệt để chiếm lĩnh Đại Minh Đế quốc, đưa ra tam quang chính sách, giết sạch Đại Minh Đế quốc nam nhân, cướp sạch Đại Minh Đế quốc tài phú, nuốt rủi Đại Minh Đế quốc văn hóa truyền thừa. Cũng chính bởi vì tại loại này vong tộc diệt chủng uy hiếp bên dưới, Đại Minh Đế quốc may mắn còn sống sót những cái kia các tầng giai cấp bị ép đoàn kết lại, trải qua khẩn cấp bàn bạc thành lập hiện tại Đại Minh Đế quốc chính trị hệ thống ban sơ nguyên hình. Tất cả mọi người từ bỏ thổ địa lợi ích, quốc gia thổ địa thực hành chế độ công hiếu. Quý tộc từ bỏ tự thân thế kỷ truyền thừa, bao quát hoàng đế quyền vị tại nội đô thực hành cống hiến chế, ai cống hiến lực lượng nhiều người đó là quý tộc hoàng đế. Cũng bởi vì này chủng loại giống như cộng hòa hiếm thấy chế độ, để Đại Minh Đế quốc tiên dân một lòng đoàn kết, bộc phát siêu cường lực lượng, chỉ dùng thời gian mấy tháng liền đem dã nhân dân tộc Du Mục cho đả diệt tộc. Nơi này liền có một vấn đề, nếu Đại Minh Đế quốc tiên dân có thể sử dụng thời gian mấy tháng đem dã nhân cho diệt tộc, vậy tại sao bọn hắn đi qua sẽ bị dã nhân đánh gần như vong tộc diệt chủng? Cái này muốn nói đến Đông Lâm đảng. Lúc đó Đông Lâm đảng cơ hồ đem nắm lấy Minh quốc triều chính, dã nhân xâm lấn lúc đó Minh quốc hoàng đế liền phi thường cương liệt biểu thị muốn triệu tập cả nước lực lượng tiêu diệt dã nhân. Kết quả Đông Lâm đảng những đồ chết tiệt này, vì biểu hiện chính mình đối với triều đình lực không chế, thế mà ngăn trở bất luận cái gì chống lại dã nhân xâm lấn đề nghị. Đồng thời những này đáng chết đồ chơi còn biểu thị, dã nhân xâm lấn chỉ là vấn đề nhỏ, qua một thời gian ngắn chính bọn hắn liền sẽ lui bước rời đi. Kết quả chờ đến dã nhân đánh tới Minh quốc kinh thành lúc, những hôn chướng này đồ chơi thế mà từ bỏ hoàng đế trước tiên lựa chọn đầu hàng. Đồng thời bọn hắn biết mình hành động cỡ nào nhận người hận, cho nên tại đầu hàng sau vì để tránh cho dã nhân bị Minh quốc tiêu diệt sau, bọn hắn Đông Lâm đảng sẽ bị thanh toán. Cho nên những ngày đầu hàng Đông Lâm đảng vì triệt để hủy diệt Minh quốc, hướng dã nhân vương kiến nghị, đưa ra diệt tuyệt chủng tộc tam quang chính sách. Người không nghe lầm, giết sạch nam nhân, cướp sạch tài phú, đốt rủi truyền thừa tam quang chính sách cũng không phải là dã nhân chính mình nghĩ ra được, mà là những ngày đầu hàng Đông Lâm đảng chủ động nói ra chủng tộc diệt tuyệt phương pháp. Theo bọn hắn nghĩ chỉ cần là giết sạch Minh quốc nam nhân, liền tiêu diệt Minh quốc phản kháng lực lượng, để Minh quốc triệt để vong tộc diệt chủng. Cướp sạch Minh quốc tài phú, liền để Minh quốc hậu nhân không có phản kháng tài nguyên. Đốt rủi Minh quốc truyền thừa điện tịch, dạng này Minh quốc liền không có lịch sử, sau này người sẽ không bao giờ lại có người nhớ kỹ Minh quốc tồn tại. Chỉ có dạng này từ trên căn bản hủy diệt Minh quốc, bọn hắn những này phản bội Đông Lâm đảng mới có thể an tâm, không cần sợ hãi tương lai Minh quốc hậu nhân trả thù. Cho nên nói từ xưa đến nay chỉ có phản đồ mới là hận nhất nguyên lai quốc gia người, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể hy vọng triệt để hủy diệt lúc đầu quốc gia. Cũng bởi vậy cái này tam quang chính sách bị nói ra đằng sau, bị Minh quốc còn sót lại quân thần bách tính biết, mới có thể bị ép đoàn kết nhất trí thể sống chết chống cự dã nhân. Kết quả chứng minh ngay lúc đó Minh quốc không phải là không có lực lượng, mà là bị ngoại đấu ngoài nghề nội đấu người trong nghề Đông Lâm đảng làm không có cơ hội triệu tập lực lượng phản kháng dã nhân xâm lấn. Chỉ cần triệu tập Minh quốc lực lượng chân chính, dã nhân căn bản không phải vấn đề, thời gian mấy tháng cũng có thể diệt tuyệt bọn hắn. Bởi vậy tại tiêu diệt dã nhân xâm lấn sau, Minh quốc trên dưới nhất trí đối với Đông Lâm đảng tiến hành triệt để thanh toán hòa thanh tẩy, bất luận cái gì đầu hàng dã nhân Đông Lâm đảng đều sẽ bị xử tử, cùng Đông Lâm đảng người liên quan đều sẽ bị trừng phạt. Đến mức hiện tại Đại Minh Đế quốc thành lập mấy trăm năm qua, một mực đối với Đông Lâm đảng tiến hành nghiêm tra, tất cả Đông Lâm đảng đồ bị bắt được đằng sau đều sẽ bị phán trọng hình. Có người liền muốn hỏi, mấy trăm năm trước không phải đối với Đông Lâm đảng tiến hành đại thanh tẩy sao? Như vậy hiện tại Đông Lâm đảng là ở đâu ra? Trên thực tế lúc đó đầu hàng dã nhân Đông Lâm đảng chẳng qua là lúc đó Minh quốc kinh thành một bộ phận người, còn có rất nhiều Đông Lâm đảng người tại hậu phương lớn chưa kịp đầu hàng, cũng là về sau Minh quốc trên dưới quy mô lớn thanh tẩy Đông Lâm đảng nguyên nhân. Loại kia đảng phái thanh tẩy tự nhiên là sẽ có người may mắn đào thoát không có bị trừng phạt. Những cái kia đào thoát trừng phạt Đông Lâm đảng chẳng những không có hối cải, ngược lại che giấu thân phận của mình nhận nút xuống tới. Mấy trăm năm qua những người này làm trầm trọng thêm, xưa nay không thừa nhận chính mình là Đại Minh Đế quốc người. Bọn hắn bí mật phát triển thành hận quốc đảng người phản quốc dẫn đường chó săn trại tập trung, những cái kia trên internet anh hùng bàn phím miệng pháo vương công biết học giả, phía sau bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có Đông Lâm đảng bóng dáng. Hôm nay những này bị một dịch nhìn ra là trung lập trận doanh người, bọn hắn thân phận chân thật chính là Đông Lâm đảng đảng đồ. Trước
Chương 34 Đông Lâm Đảng 2, chương 34 Đông Lâm Đảng 2, những người này đều là Đại Minh Đế quốc nội bộ có tiền trung sản giai tầng, bởi vì bất mãn Đại Minh Đế quốc chế độ gia nhập Đông Lâm Đảng. Nhưng là bọn hắn bản thân cũng không có cái gì lực lượng cường đại, cũng không có tà thần đối bọn hắn tinh thần linh hồn tiến hành che chở, cho nên cẩm ý địa vệ ngay cả đại hình đều không dùng. Chỉ là dùng khải linh thuật phối hợp với chân ngôn thuật, liền để những người này đem chính mình nội tình mà lời nhắn nhủ rõ ràng. Những này Đông Lâm Đảng bình thường ngụy trang như cái người bình thường, nhưng bọn hắn mỗi người đều sẽ vì phá vỡ Đại Minh Đế quốc cống hiến lực lượng, trong đó có rất nhiều người đều là tà giáo đồ đánh qua hiệp hộ, lần này cũng cùng một chỗ bị tra hỏi đi ra. Cho nên nhìn một chút thẩm vấn báo cáo đằng sau, Thẩm Ngọc yêu cầu duy nhất chính là đối với mấy cái này Đông Lâm Đảng đồ tiến hành vô cùng tàn nhẫn nhất hình phạt, muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Xử lý thu hoạch ngoài ý liệu, Thẩm Ngọc cùng Mục Dịch mới đem lực chú ý phóng tới hôm nay mong chính, dùng tên giả Lý Tiểu Như Tưởng An Khuê trên thân. Dù sao những cái kia gặp không phải người đãi ngộ Đông Lâm Đảng đồ, bị tóm lên tới nguyên nhân hay là bởi vì hắn. Có đơn hướng trong suốt pha lê phòng quan sát bên trong chỉ có Lý Tiểu Như một người, nàng bất an ngồi ở trên ghế salon tựa như là một cái nhận ngoại ý muốn kinh hãi nữ hải. Phòng quan sát bên trong có cẩm ý gì vệ ngay tại đối với Lý Tiểu Như tiến hành nghiêm khắc nhất thân phận thẩm tra, chứng minh nhân dân rút máu nghiệm chứng, cùng nàng đã từng lưu lại sinh vật hàng mẫu tin tức tiến hành so sánh. Kết quả phi thường khiến người ngoài ý, cái này Lý Tiểu Như chẳng những có từ nhỏ đến lớn từng cái thời kỳ thân phận hình ảnh tư liệu, thậm chí liền ngay cả huyết mạch của nàng gen đều cùng nhi đồng lúc lưu lại huyết dịch tư liệu hàng mẫu nhất trí. Đây thật là kỳ quái, thông qua đối với Đông Lâm Đảng phán đoán, Mục Dịch có thể xác nhận chính mình sau khi tiến hóa Bạch Ngân Linh Đồng không có bất cứ vấn đề gì, hoàn toàn chính xác sẽ phát hiện thân phận của đối phương dị thường. Nhưng là cái này Lý Tiểu Như thân phận tin tức lại vẫn cứ không có bất kỳ dị thường gì, đây chính là vấn đề lớn nhất chỗ. Đến cùng là nguyên nhân gì để cái này dùng tên giả Lý Tiểu Như Tưởng An Quê có thể có được tuyệt đối bình thường thân phận tư liệu, đồng thời còn có thể giấu giếm được cẩm ý thẩm tra thủ đoạn. Lật nhìn mấy lần Lý Tiểu Như thân phận tư liệu sau, Mục Dịch nhịn không được nói ra: "Thẩm tỷ, cái này Lý Tiểu Như khẳng định là có vấn đề, nhưng là ta lại không tìm ra được tư liệu của nàng nơi đó có dị thường. Rõ ràng ta nhìn hắn chính là một người nam nhân a, muốn làm sao có thể chứng minh thân phận chân thật của hắn đâu?" Mục Dịch có chút đau đầu nói, hắn nghĩ không ra có biện pháp nào có thể tại không kinh động Lý Tiểu Như tình huống dưới chứng minh chính mình suy đoán. Cái này còn không đơn giản, Mục Dịch ngươi chính là quá cẩn thận rồi, hay là dựa theo tư duy của người bình thường phương thức tra án. Muốn nghiệm chứng thân phận của nàng phương pháp có rất nhiều, ngươi xem ta. Nếu tại tầm mắt của ngươi bên trong hắn là một người nam nhân, như vậy chúng ta đối với nàng tiến hành cặn kẽ nhất thân thể kiểm tra đo lường không phải tốt có Mục Dịch phát hiện 10 tên Đông Lâm Đảng, chứng minh thật sự là hắn có đặc biệt thị giác, Thẩm Ngọc lực lượng cũng liền 10 phần. Không phải liền là rõ ràng phát hiện thân phận nàng có vấn đề, lại không biện pháp kiểm tra đi ra sao? Vậy liền vận dụng thô bạo nhất thủ đoạn, lợi dụng các loại khoa học kỹ thuật dụng cụ từ trong ra ngoài kỹ càng, từng điểm kiểm tra, liền không sợ không phát hiện được dị thường. Đi cho nàng đưa chén khổ trà đậm, để nàng nâng cao tinh thần chút. Thẩm Ngọc đối với người bên cạnh ra lệnh. Người kia ngầm hiểu, cười hồi đáp: "Là, Bách hộ đại nhân, cam đoan nước trà dùng tài liệu 10 phần, để nàng thần trí sẽ không làm nhiễu công việc của chúng ta." Rất nhanh phòng quan sát cửa đối diện mở ra, một tên nữ cầm y liễu vệ bưng một bầu trà đậm đi vào phóng tới Lý Tiểu Như bên người, sau đó vừa cười vừa nói: "Những cái kia bị bắt người đều là Đông Lâm Đảng, bọn hắn cho tà giáo đồ cung cấp hiệp hộ. Cho nên hôm nay làm phiền ngươi muốn ở chỗ này đợi một đêm, chúng ta muốn tra rõ ràng vì cái gì Đông Lâm Đảng người sẽ chọn Hải Tiên Hối làm tụ hội nơi trốn, cái này đều cần ngươi căn cứ chính xác tử." Nghe được bắt người là Đông Lâm Đảng người, Lý Tiểu Như Tưởng An Khuê trong lòng thở dài một hơi. Lãng phí một đêm liền lãng phí một đêm đi, tựa như ngoại ý muốn đạp cất cho tính tự mình xui xẻo tốt. Ta nhất định phối hợp các vị trưởng quan làm việc, đem những cái kia Đông Lâm Đảng đều đem ra công lý. Tinh thần trầm tĩnh lại, lại bị hỏi thăm một giờ tự nhiên không khỏi miệng đắng lưỡi khô, tự nhiên bưng lên trà đậm uống một ngụm, lập tức nàng liền nhíu mày. "Thật có lỗi, chúng ta nơi này không có ngọc trà, tất cả làm việc đồ uống đều là lấy để thần tỉnh não làm chủ nữ cẩm y liễu vệ cười thật có lỗi nói ra." Ước chừng là hiểu qua cẩm y liễu vệ phương thức làm việc, Lý Tiểu Như không có phản nản cái gì, chỉ là cau mày đem trong tay nước trà đều uống sạch. 5 phút đồng hồ, 10 phút sau, Lý Tiểu Như giống như là cảm thấy có chút rã rời. Phi thường tự nhiên liền nằm đang quan sát trong phòng trên ghế salon ngủ thiếp đi. "Thẩm tỷ, chúng ta làm như vậy không có vấn đề sao? Còn không có chứng thực thân phận chân thật của nàng, liền chuẩn bị sử dụng thủ đoạn biết hiện tại mấy vị tất cả làm việc quá trình đều muốn bị ghi lại trong danh sách, có máy quay phim tùy thời chụp ảnh theo dõi, cho nên đối không có chứng thực Lý Hiểu Như Tưởng An Khuê thân phận chân thật liền sử dụng thủ đoạn." Mục Dịch cảm giác có chút bất an. "Thân phận của nàng tuyệt đối có vấn đề, hiện tại dù cho không có trực tiếp chứng cứ, ta cũng muốn đối với nàng tiến hành nghiêm khắc nhất thẩm tra. Ngươi biết không, vừa rồi Lý Tiểu Như uống vào ly kia tăng thêm liệu nước trà, nếu như là một người bình thường uống, chỉ cần một phút đồng hồ thời gian liền sẽ triệt để hôn mê bất tỉnh. Mà tư liệu này bên trên là người bình thường Lý Tiểu Như, uống chúng ta tăng thêm liệu trà đậm, qua 10 phút đồng hồ thời gian mới hôn mê, chứng minh tu vi của nàng chí ít có tiên tiên đỉnh phong cảnh giới. Tố chất thân thể cường đại, mới có thể chống cự trong nước trà dược thể. Một cái trên tư liệu người bình thường, thực tế lực lượng lại là tiên tiên cảnh giới, nàng không có vấn đề ta đều không tin." Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm phòng quan sát bên trong trên ghế salon Lý Tiểu Như lương vân nói: "Một cái chân thực lực lượng cùng tư liệu nghiêm trọng không xứng đôi người, nàng đến tuột cùng là cái gì thân phận chân thật? Tà giáo đồ, ẩn nút Đông Lâm Đảng, hay là mặt khác người có vấn đề, cái này đều cần bọn hắn dùng hết thủ đoạn tiến hành thẩm tra. Đi, chúng ta cùng đi hảo hảo kiểm tra một chút cái này Lý Tiểu Như có vấn đề gì." Thẩm Ngọc vừa cười vừa nói, nàng không sợ gặp được vấn đề,
càng là gặp được loại này khó mà giải quyết phần tử phạm tội, nàng càng hưng phấn ý chí chiến đấu sục sôi. Bất quá đi đến phòng quan sát bên cạnh thời điểm, Mục Dịch liền đỏ mặt nói ra: "Thẩm tỷ, ta nếu không về trước tránh một chút, loại sự tình này ta không nên tới gần phòng quan sát cửa ra vào." Hai cái nữ cầm y vệ chính đem Lý Tiểu Như mang lên một tấm căng cứu thương trên giường. Các nàng ngay tại thanh trừ Lý Tiểu Như trên người tất cả quần áo, để nàng trần trụi hiện ra tại trước mặt tất cả mọi người. Đã bị Thẩm Ngọc giáo dục qua một dịch, tự nhiên muốn né tránh loại này giữa nam nữ đối mặt xấu hổ vấn đề. Loại thời điểm này ngươi né tránh cái gì? Đối với chúng ta tới nói tất cả phạm nhân đều không có nam nữ khác nhau, ngươi không có khả năng bởi vì nàng là nữ nhân liền né tránh. Vừa vặn mượn cái này nghi phạm thân thể, để giáo ta đạo ngươi một chút như thế nào kiểm tra nữ tính nghi phạm thân thể, tránh cho tương lai ngươi gặp được loại công việc này lúc không biết làm sao ra tay. Thẩm Ngọc loại thời điểm này đổ vô cùng tỉnh táo, không để ý chút nào cùng Lý Tiểu Như thân thể tư ẩn, để Mục Dịch cầm nàng luyện tập. Chương 35 lột ra, 1, chương 35 lột ra, 1, sau 10 phút, cầm ý đi về phòng kiểm tra. Bị vài máy dụng cụ đoàn đoàn bao vây băng lãnh kiểm tra đo lường trên này, to lớn đèn mổ để trong này mảy may tất hiện. Phong nhũ phi đồn, phấn ra cánh tay ngọc, Lý Tiểu Như tưởng An Khuê lấy một cái phi thường phong khoáng tư thế, hình chữ đại ngửa mặt chỉ lên trời nằm đang kiểm tra trên này, như lúc sơ sinh như trẻ con cởi trần chính mình hết thảy. Lúc đầu đã làm tốt nhìn thấy một cái lớn sâu manh muội chuẩn bị Mục Dịch, không nghĩ tới chính mình thế mà thấy được một cái phấn nộn đẹp đẽ chặt chẽ rất thật muội tử. Cái này nhưng làm Mục Dịch cho chỉnh một bức. Đến cùng là chính mình Bạch Ngân cấp linh đồng có vấn đề, dám định ra tới trận doanh tin tức kết quả là sai lầm. Hay là cái này tưởng An Khuê thật là một kẻ hung ác, vì che giấu mình tội phạm truy nã thân phận, dùng thủ đoạn cực đoan cho mình tới một lần triệt để thay hình đổi dạng, đem chính mình thật biến thành một cái nữ nhân. Bất quá nhìn vừa rồi huyết mạch kiểm tra đo lường báo cáo, huyết mạch của nàng Gen cũng thật là một vị nữ tính A động đao có thể cho chính mình cải biến thân thể bên ngoài hình tượng, cũng không thể cải biến tự thân Gen huyết mạch ra. Trong lúc nhất thời Mục Dịch lâm vào thật sâu hoang mang, không biết nên làm sao bây giờ. Thẩm Ngọc cùng những người khác nhưng không có Mục Dịch nghi vấn, các nàng dùng tốc độ nhanh nhất kiểm tra Lý Tiểu Như thân thể, không buông tha mỗi một cái tư ẩn chi tiết. Ít ánh sáng kiểm tra xương cốt không có dị thường, phù hợp thân thể đặc thù. Bộ phận sinh dục kiểm tra không khác thường, chưa phát hiện cấy ghép giải phẫu vết tích, nàng hay là cái xử nữ. Pháp thuật kiểm tra không khác thường, trong thân thể của nàng không có phát hiện pháp thuật ngụy trang vết tích. Tế bào hoạt tính kiểm tra đo lường hơi cao hơn người bình thường, nhưng còn không có đạt tới võ giả nhập giai tiêu chuẩn. Căn cứ hiện hữu kiểm tra đo lường tin tức phán đoán, mục tiêu là một cái 24-26 tuổi chưa lập gia đình phổ thông nữ tính. Nhìn xem trong tay cầm y y vệ cặn kẽ nhất kiểm tra đo lường báo cáo, Thẩm Ngọc không khỏi cười lạnh liên tục. Đây tuyệt đối là đoạn thời gian gần nhất phát hiện có giá trị nhất mục tiêu. Mục Dịch huyết mạch sau khi thức tỉnh linh đồng không có khả năng phạm sai lầm, hắn có thể quan sát được Vương Côn cùng những cái kia Đông Lâm đảng dị thường, liền đã chứng minh Mục Dịch không có vấn đề. Đồng dạng cái này Lý Tiểu Như tất cả kiểm tra đo lường báo cáo đều chứng minh nàng là một người bình thường, có thể nàng hết lần này tới lần khác nhưng lại có tiên thiên cảnh giới năng lực chống cự, uống một chén nạp liệu cà phê 10 phút đồng hồ mới có thể lâm vào hôn mê. Cho nên cái này Lý Tiểu Như khẳng định là dùng một loại nào đó cẩm y liễu vệ không hiểu rõ thủ đoạn, lừa gạt cẩm y liễu vệ kiểm tra dụng cụ. Chuẩn bị kỹ càng kiểm tra đo lường để cho nàng dùng. Chờ một chút, trước dùng hạng nặng xiềng xích khóa lại nàng, miễn cho một hồi chúng ta không cách nào khống chế tràn diện. Làm cẩm y liễu vệ, Thẩm Ngọc cũng sẽ không có cái gì nghi tội chưa từng nguyên tắc, chỉ cần người hiểm nghi trên người có một cái điểm đáng ngờ, tại không có điều tra rõ ràng trước đó cũng sẽ không buông tha người hiểm nghi. Nàng nói kiểm tra đo lường tề là một loại dùng để kiểm tra nghi phạm cảnh giới tu luyện uống thuốc dược tề, đặc biệt nhằm vào những cái kia có thể che giấu mình tu vi tội phạm. Tại Đại Minh Đế quốc, võ giả phạm tội cùng người bình thường phạm tội xử phạt kết quả là không giống với. Đại Minh Đế quốc pháp luật đối với võ giả xử phạt càng nặng, đồng thời sẽ còn xuất hiện một chút để võ giả người khó có thể chịu đựng xử phạt phương thức. Tỷ như nói tham ô một dịch tiền trợ cấp, thay thế hắn đi chiến tướng đại học đến trường danh ngạch Trương Tự Cường, hắn xử phạt kết quả là cùng người bình thường không giống với. Làm đồng phạm Trương Húc Tông vợ chồng trực tiếp bị thẩm phán thi hành xử bắn, mà Trương Tự Cường nhưng không có bị xử bắn một mực sống đến nay. Cũng không nên cho là đây là Đại Minh Đế quốc pháp luật đối với võ giả tha thứ, có đôi khi người sống so chết còn thống khổ. Trương Tự Cường tham ô trợ cấp mạo danh thay thế, bởi vì hắn là tiên thiên cảnh giới võ giả không có bị chấp hành tử hình, nhưng hắn bây giờ lại sống không bằng chết. Trương Tự Cường bị phán quyết đánh vào Nam Thiên môn quan pháo đài bên trong tội nô doanh, trung thân đều muốn cùng dị thú chiến đấu, thẳng đến chiến tử mới thôi. Đây chính là Đại Minh Đế quốc đối với võ giả thông thường tính xử phạt, đối với mỗi cái võ giả đều muốn phế vật lợi dụng, thẳng đến ép khô bọn hắn sau cùng giá trị. Cũng bởi vì dạng này pháp luật, có ít người vì đào thoát đi chiến nô doanh trừ phạt, biết dùng các loại phương thức đem chính mình ngụy trang thành người bình thường, để cho mình lấy người bình thường thân phận bị tù. Cho nên cẩm y liễu vệ để bảo đảm mỗi cái người bị tình nghi không có ngụy trang, chuyên môn khai phát đi ra một loại dược thể, có thể kích thích thân thể người bên trong chân khí không tự chủ được cao tốc vận chuyển, từ đó bộc lộ ra tu vi chân chính. Loại kiểm tra đo lường này dược thể nếu như là người bình thường ăn, nhiều nhất chính là tiêu chảy sẽ không đối với thân thể tạo thành cái gì nguy hại. Thế nhưng là nếu như võ giả uống thuốc tề đằng sau liền sẽ bộc lộ ra tự thân tu vi, rất có thể sẽ bạo lực kháng pháp, tập kích hiện trường nhân viên chấp pháp. Cho nên tại cho Lý Tiểu Như rót thuốc tề trước đó, Thẩm Ngọc mệnh lệnh trước cho nàng mang hạng nặng xiềng xích. Loại hợp kim này xiềng xích chính là đại tông sư cấp võ giả cũng không có cách nào tránh thoát, là chế ngự phạm nhân tốt nhất công cụ. Rất nhanh, làn da trắng non phấn nộn Lý Tiểu Như thân chu vi cùng tứ chi bên trên liền bị một đống xiềng xích màu vàng còn tay, bảo đảm nàng đem hết toàn lực cũng vô pháp tránh thoát. Sau đó một tên cẩm y liễu vệ lấy ra một cây dài nhỏ cái phếu hình khí cụ, bên trong là màu nâu sền sệt dược tề. đối với người khác phối hợp xuống đẩy ra Lý Tiểu Như miệng, căn này dài nhỏ cái phêu trực tiếp cắm vào trong dạ dày của nàng, đem tất cả dược tề đều rót đi vào. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn soi mói, không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Lý Tiểu Như thân thể liền không tự chủ bắt đầu run rẩy lên. Xoẹt một tiếng xiềng xích thanh âm vang lên. Tại dược vật kích thích vào trong bụng bên trong đau nhức kịch liệt, vẫn còn đang hôn mê Lý Tiểu Như bản năng giơ cánh tay lên, muốn vào bụng. Quả nhiên có vấn đề, kiểm tra đo lường kết quả là người bình thường. Lại có thể nhẹ nhàng như vậy nâng lên nặng mấy trăm kg ám kim tinh xiềng xích. Hiện tại máy dò xét kết quả thế nào, cái này Lý Tiểu Như thân thể có thay đổi gì, nhìn xem ngay tại kiểm tra đo lường trên đài bản năng động tác Lý Tiểu Như, Thẩm Ngọc đối với bên cạnh thao tác dụng cụ người hỏi. Báo cáo, Bách Hộ đại nhân, hiện tại Lý Tiểu Như thân thể kiểm tra đo lường số liệu không có bất kỳ biến hóa nào, thân thể của nàng các hạng chỉ tiêu hay là người bình thường tiêu chuẩn. Mà lại kỳ quái là, chúng ta ít ánh sáng máy kiểm tra, thế mà không có tại Lý Tiểu Như trong thân thể phát hiện kiểm tra đo lường tề vết tích. Nói đùa cái gì, nhiều như vậy kiểm tra đo lường thuốc thử cho nàng rót đi vào, máy kiểm tra bên trong thế mà không có phản ứng, gặp quỷ không thành. Loại này đặc biệt nhằm vào võ giả kiểm tra đo lường tề, vì phòng ngừa người sử dụng làm giả, thì như nói tại trong túi dạ dày sớm dự đưa vật chứa bao trùm kiểm tra đo lường dược tề, để kiểm tra đo lường dược tề mất đi hiệu lực. Cho nên loại kiểm tra đo lường này tề tựa như uống sun mặt ba di một dạng, tại dụng cụ đo lường quan sát bên dưới sẽ rõ ràng trên cơ thể người bên trong lưu lại quy tích, từ đó để cho người ta phán đoán những này kiểm tra đo lường tề có hay không bị nhân thể hấp thu. Chương 35 lột ra 2, chương 35 lột ra 2, kết quả hiện tại mấy trăm ml dược tề rót đến Lý Tiểu Như trong thân thể, tại kiểm tra đo lường bình đài ít ánh sáng cơ bên trong thế mà không có để lại bất cứ dấu vết gì, những dược tề kia tựa như hư không tiêu thất một dạng. Tốt, thật sự là tốt. Thẩm Ngọc cười lạnh nói, xem ra chúng ta lấy được, tất cả đối với Lý Tiểu Như thân thể kiểm tra báo cáo đều là giả. Nàng chân thực trạng thái thân thể một mực bị ngụy trang tin tức che giấu. Thông chi phòng trực ban tăng số người nhân thủ, mệnh lệnh càng chuyên nghiệp chuyên gia tới, chúng ta nhất định phải biết rõ ràng cái này Lý Tiểu Như là như thế nào ngụy trang. Các loại thủ hạ đi an bài chuyên gia tới, Thẩm Ngọc sắc mặt tỉnh táo đi đến Mục Dịch bên người nói ra. Mục Dịch, ngươi đã thức tỉnh huyết mạch sau, thị giác khác với chúng ta, có thể phát hiện chúng ta người bình thường không thấy được đồ vật. Thừa dịp hiện tại những chuyên gia kia không có tới, ngươi tới kiểm tra một chút cái này Lý Tiểu Như thân thể có vấn đề gì. Thẩm Ngọc đây là nghĩ đến Mục Dịch tại tất cả mọi người không có phát hiện Lý Tiểu Như không bình thường trước đó, liền xác nhận cái này Lý Tiểu Như có vấn đề, còn cho rằng nàng là một người nam nhân. Cho nên hiện tại Thẩm Ngọc chỉ hy vọng có thể mượn Mục Dịch con mắt, lại phát hiện một chút các nàng sơ sót manh mối. "Là, ta lập tức liền kiểm tra." Mục Dịch gật đầu đáp ứng. Hắn đi đến Lý Tiểu Như bên người, con mắt cơ hồ áp vào trên người nàng chăm chú quan sát. Biết cái này Lý Hiểu Như tưởng An Khuê là nam nhân ngụy trang, ôm trong trứng gà chọn xương cốt ý nghĩ, Mục Dịch thật đúng là từ Lý Tiểu Như trên thân tìm ra mấy chỗ không bình thường địa phương. Đầu tiên là phẫn nộ, Lý Tiểu Như thân thể làn da dị thường phẫn nộ, tựa như vừa mới ra đời hài nhi làn da không có một chút biến chất dấu hiệu. Phải biết người bình thường mặc kệ nàng lại thế nào bảo dưỡng, người lòng bàn chân đầu gối còn có khuỷu tay trên khớp nối làn da đều sẽ biến chất có lớp biểu bì. Có thể cái này Lý Tiểu Như trên thân liền không có loại hiện tượng này, trên người nàng làn da liền ngay cả gót chân đều là trắng trẻo mũm mĩm. Nghi điểm thứ hai cũng là tại trên da, bởi vì người bình thường làn da cho dù là lại xinh đẹp nữ nhân, cũng sẽ có một chút nhỏ bé thì vết, tỉ như nói rất nhỏ sắc lốm đốm cái gì. Có thể cái này Lý Tiểu Như trên thân liền không có, nàng toàn thân trên dưới làn da tựa như là làm theo yêu cầu đi ra dung dịch kết tủa bé con, đều là cùng một cái nhan sắc không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Cái cuối cùng điểm đáng ngờ là, cái này Lý Tiểu Như trên thân thế mà không có bất kỳ cái gì thể vị, phải biết nữ tính thân thể chính là thành tẩy lại sạch sẽ, cũng sẽ tản mát ra cùng loại hormone hương vị. Mấu chốt nhất là, phát hiện Lý Tiểu Như thân thể làn da không bình thường đằng sau, Mục Dịch nghĩ đến kiếp trước những cái kia nữ trang đại lão mặc dung dịch kết tủa phục, có thể ngụy trang thành khó phân thật giả manh muội. Cho nên Mục Dịch cường điệu kiểm tra Lý Hiểu Như một chút tư ẩn bộ vị, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì đường nối sơ hở. Tại bị mấy tên nữ cầm y liễu vệ hoài nghi là sắc lang trong ánh mắt, Mục Dịch rốt cục tìm thấy được vật mình muốn. Ngay tại Lý Tiểu Như sau cổ tuyến mép tóc phía dưới, bị rủ xuống áo choàng phát che giấu trên da, Mục Dịch phát hiện một đầu khoảng 10 cm màu đỏ nhạt dây nhỏ đầu. Có chút giống làn da tự nhiên nhăn nheo mang ra vết ép, nếu như không chú ý kiểm tra, căn bản sẽ không chú ý tới trên da yếu ớt nhan sắc biến hóa. Nhìn thấy Mục Dịch đem Lý Tiểu Như lật qua sau, nhìn chằm chằm vào nàng cái cổ khu vực, Thẩm Ngọc nghi ngờ hỏi: "Mục Dịch, ngươi phát hiện cái gì? Vì cái gì một mực nhìn nàng cổ?" "Thẩm tỷ, ngươi nhìn nơi này, có cảm giác hay không đường dây này phi thường kỳ quái?" Mục Dịch chỉ vào đầu kia màu đỏ nhạt đường cong hỏi: "Ngươi đang nói cái gì? Nào có cái gì đường cong, nơi này làn da không phải rất bình thường sao?" Thẩm Ngọc chăm chú nhìn một hồi đằng sau nghi ngờ nói ra. Dưới cái nhìn của nàng, Mục Dịch chỉ cái chỗ kia Lý Tiểu Như làn da không có gì khác nhau, cũng không có cái gì nhan sắc biến hóa, càng không nhìn thấy cái gì đường cong. "Chỉ có ta có thể nhìn thấy sao? Như vậy đường cong này đến tột cùng là có ý gì?" Mục Dịch lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Vừa nói, hắn một bên rỗi ra hai tay dùng sức để ép kéo rỗi tơ hồng phụ cận làn da, muốn nhìn một chút có thể hay không gây nên biến hóa gì. Kết quả trong lúc bất chợt, cây kia chỉ có một dịch có thể nhìn thấy tơ hồng, tại hắn lôi kéo phía dưới đột nhiên tách ra. Tựa như là làn da thuận sợi tơ hồng kia vỡ tan, lộ ra phía dưới ẩn tàng đồ vật. Bị giật nảy mình còn tưởng rằng chính mình không cẩn thận làm bị thương Lý Tiểu Như, một dịch tranh thủ thời gian đưa khoái thủ, kết quả trong nháy mắt sợi tơ hồng kia lại khôi phục bình thường. Lần này bởi vì Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm vào một dịch động tác, tự nhiên cũng nhìn thấy khối kia đột nhiên vỡ ra làn da. Có thể theo một dịch buông lòng tay, vỡ ra làn da lại khép lại vết nứt biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra, nàng cái này làn da làm sao đã nứt ra? Thẩm Ngọc hoảng sợ nói. Vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, một dịch không có chuẩn bị tâm lý, các loại làn da trở về hình dáng ban đầu sau hắn mới phản ứng được, cái này không phải liền là hắn muốn tìm sơ hở sao? Tựa như là kiếp trước những cái kia ngụy nương mặc dung dịch kết tủa gia phục, đều sẽ có một lỗ hổng một dạng, nơi này có thể hay không chính là Tưởng An Khuê hóa thân Lý Tiểu Như lúc lưu lại làn da lỗ hổng. Nghĩ tới đây, một dịch một lần nữa vươn tay, thuận sợi tơ hồng kia dùng sức gỡ ra. Ngay tại Thẩm Ngọc mấy người nhìn soi mói, một dịch tựa như là lột ra một dạng, từ Lý Tiểu Như sau cổ hướng lên mãnh liệt đảo. Trong nháy mắt Lý Tiểu Như sau cổ lỗ hổng liên đối nàng đầy đầu mái tóc, bị một dịch từ trên đầu của nàng, như cái khăn trùm đầu một dạng lột xuống tới. Ông trời của ta, làm sao có thể, thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin, vây xem mấy người cùng một chỗ hoảng sợ nói. Bởi vì theo Lý Tiểu Như bề ngoài da đầu bị lột xuống, bên trong lộ ra ngoài lại không phải máu thịt bè bét thân thể, mà là một cái cạo lấy nam tử đầu chọc gương mặt. Thẩm Tỷ đem hắn còng tay và xích chân mở ra, ta muốn xem thử xem tấm da này phía dưới đến tuột cùng là ai, nhìn thấy xác nhận chính mình suy đoán, một dịch hưng phấn mà đối với Thẩm Ngọc nói ra. Các người đem hắn còng tay cùng xiềng chân mở ra, đồng thời chuẩn bị kỹ càng mới câu thúc cụ, xem ra chúng ta bắt được một con cá lớn. Mắt thấy một cái mỹ nữ bị lột ra sau biến thành một người nam nhân, Thẩm Ngọc không kịp chấn kinh, tranh thủ thời gian mệnh lệnh thủ hạ chuẩn bị mới xiềng xích. Nàng một bên hưng phấn nhìn chằm chằm một dịch còn tại lột ra động tác, lại nghĩ đến chuyện này mang tới nghiêm trọng vấn đề. Một đại nam nhân sử dụng một kiện không biết nguyên lý gì đạo cụ, ngụy trang thành nữ nhân đằng sau thế mà lừa gạt bọn hắn cẩm y liễu vệ tất cả kiểm tra đo lường thủ đoạn. Nếu như không phải một dịch linh đồng phát hiện người này dị thường, đoán chừng tất cả mọi người sẽ không cho là cái này Lý Tiểu Như có vấn đề. Càng làm cho Thẩm Ngọc trong lòng khiếp sợ là, cái này Lý Tiểu Như có hoàn chỉnh thân phận hồ sơ, từ nhỏ đến lớn tất cả tin tức tư liệu một dạng không thiếu là một cái chân thực tồn tại người. Mà như vậy dạng một cái thân phận chân thực thiếu nữ, nhưng lại không biết lúc nào bị người cho thay thế, thậm chí ngay cả huyết mạch kiểm tra đo lường đều không có phát hiện dị dạng, cái này để cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Có phải hay không địa phương khác có người nào sẽ ở người khác không biết rõ tình huống dưới, bị người cho mạo danh thay thế thân phận lại làm cho tất cả mọi người không thể nhận ra. Suy nghĩ một chút, nếu là nội bộ đế quốc quan phủ cao tầng quan viên, bị người thay thế thân phận nào sẽ gây nên như thế nào tai nạn. Cho nên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhìn thấy thoát ly ngụy trang sau khôi phục 1m85 thân cao nam nhân, Thẩm Ngọc trước tiên nhấn xuống trong tay chiến đấu cảnh báo. Chương 36 Trương Tam phiền phức, 1, Trương Tam thu đến cảnh báo thời điểm hắn đang chuẩn bị cùng tiểu thiếp ngủ chung thư giãn một tí, vừa nghe đến tiếng cảnh báo chỉ có thể mặt mũi tràn đầy oán trách từ trên giường đứng lên. Lại xảy ra chuyện sao? Ông tiểu thiếp của hắn sắc mặt thường hồng nhẹ giọng hỏi. Cũng không biết là tên Vương bắt đàn nào, đêm hôm khuya khoắt cũng không khiến người ta nghỉ ngơi, ta một hồi đến liền lột ra hắn. Trương Tam hùng hùng hổ hổ mặc vào quần, vọt ra khỏi phòng. Cũng may lần này cảnh báo chỉ là cấp thấp nhất cấp 3 chuẩn bị chiến đấu cảnh báo, không cần Trương Tam bằng tốc độ nhanh nhất đến cương vị. Cho nên chỉnh lý tốt dung nhan đằng sau, qua gần nửa giờ, Trương Tam mới xuất hiện tại Thẩm Ngọc trước mặt. Thẩm đại tiểu thư, ngươi có biết hay không hiện tại là thời gian nào? Vì cái gì hiện tại muốn kéo vang cấp 3 chuẩn bị chiến đấu cảnh báo? Đã xảy ra chuyện gì để cho ngươi khẩn trương như vậy, thế mà đạt tới kéo còi báo động trình độ? Nhìn thấy Thẩm Ngọc sau, Trương Tam tức giận nói. Những ngày này hắn vì bắt tà giáo đồ bận bịu tứ phía, liên tiếp hơn 10 ngày đều không có nghỉ ngơi thật tốt, thật vất vả có một ngày thanh nhàn thời gian có thể thư giãn một tí, còn bị Thẩm Ngọc cho quấy rầy. Lại nói, cẩm y liễu vệ cảnh báo cũng không phải tùy tiện liền có thể kéo. Như loại này cấp 3 cảnh báo, gần với tà giáo đồ muốn trực tiếp công kích tức là thiên hộ sở đại lâu nghiêm trọng sự kiện. Nếu như không có đầy đủ lý do liền kéo cảnh báo, cho dù là lấy Thẩm Ngọc thân phận, cũng phải bị nhất lô đến cùng ký lỗi nặng. Đại nhân, chuyện quá khẩn cấp, ngươi mau đến xem một chút. Thẩm Ngọc đem Trương Tam đưa đến, cho tới bây giờ còn hôn mê Tưởng An Khuê trước mặt. Tưởng An Khuê đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, toàn thân trần trụi bị còn ở thẩm vấn chuyên dụng hình chữ đại hợp kim trên kệ, cúi thấp đầu chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Trương Tam đem Tưởng An Khuê đầu nâng lên chăm chú nhìn thoáng qua sau, phát hiện tướng mạo của người này có chút quen thuộc. Lập tức hắn liền kịp phản ứng, đây không phải cái kia cực ác phạm tội cưỡng gian Tưởng An Khuê sao? Cái này táng tận thiên lương cực ác phạm tội cưỡng gian, bởi vì vẫn giấu kín tại chính mình trong khu quản hạt, nhưng không có bị bắt. Để hắn nhận lấy rất nhiều người cùng bộ môn áp lực, đều hy vọng hắn dùng hết nhân thủ bắt cái này táng tận thiên lương tội phạm. Trương Tam đã từng cũng cố gắng qua, nhưng là đã dùng hết thủ đoạn, cho dù là vận dụng nhân lực kéo lưới si tra, sửng sốt không có phát hiện cái này Tưởng An Khuê mảy may tung tích. Hết lần này tới lần khác để cho người ta kỳ quái là, cái này đem An Khuê sử dụng pháp thuật dự đoán lúc, liền giấu ở Nam Kinh thành bên trong. Vì thế Trương Tam đã từng còn hoài nghi có phải hay không pháp thuật dự đoán xảy ra vấn đề, đối với mình thủ hạ bộ môn tiến hành nghiêm khắc chỉnh đốn. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay tại một cái không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, thế mà tại chính mình thiên hộ sở trong địa lao thấy được Tưởng An Khuê thân ảnh. Tưởng An Khuê, các ngươi là thế nào bắt hắn lại? Ta đã từng tổ chức quá lớn loại bỏ cũng không phát hiện tung tích của hắn. Thẩm Ngọc bách hộ, ngươi thế mà bắt lấy hắn? Trương Tam nội tâm cực độ chấn kinh, hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình vận dụng nhiều người như vậy lực đều không bắt được Tưởng An Khuê, Thẩm Ngọc là thế nào lặng yên không tiếng động đem hắn bắt lại trở về? Báo cáo đại nhân, đây là một cái ngoài ý muốn. Hôm nay ta cùng một dịch cùng đi ra ăn cơm, kết quả một dịch thức tỉnh huyết mạch linh đồng thế mà nhìn thấy một người nam nhân mặc nữ trang đang làm việc. Bởi vì cảm giác được người này quá kỳ quái, chúng ta cứ dựa theo bắt quá trình, đem người mang trở về. Kết quả tại một dịch kiểm tra sau liền ngoài ý muốn phát hiện Tưởng An Khuê trong lúc nói chuyện Thẩm Ngọc bắt đầu dựa theo tiêu chuẩn báo cáo mô bản, bắt đầu giảng thuật bắt được Tưởng An Khuê toàn bộ quá trình. Trương Tam chăm chú nghe, thỉnh thoảng phát biểu ý kiến. Ngươi nói mục dịch điểm chọn ngụy trang người hiểm nghi, rõ ràng đều là Đông Lâm đảng người, có phải hay không mục dịch linh đồng có thể phát giác Đông Lâm đảng thân phận? Trương Tam cảm thấy hứng thú mà hỏi. Đông Lâm đảng một mực là Đại Minh Đế quốc nội bộ sâu mọt, toàn bộ Đại Minh Đế quốc từ trên xuống dưới đều muốn bắt bọn hắn lại. Bất quá những này Đông Lâm đảng bình thường đều che giấu mình thân phận, bọn hắn còn không giống những cái kia tà giáo đồ sẽ tùy thân mang theo một chút tín ngưỡng tiêu chí, bởi vậy cẩm y liễu vệ bình thường rất khó bắt được mấy cái Đông Lâm đảng. Nếu như một dịch linh đồng có thể phát giác Đông Lâm đảng người thân phận, vậy đối với hắn Trương Tam tới nói chính là một cái tin tức vô cùng tốt. Phải biết làm cẩm y liễu vệ thiên hộ, hàng năm cũng là có tích hiệu khảo hạch, trong đó liền bao quát bắt được Đông Lâm đảng số lượng. Mặc dù hàng năm quy định bắt được Đông Lâm đảng số lượng cũng không nhiều, nhưng là vượt mức hoàn thành cũng sẽ có tương ứng ban thưởng. Có thể Đông Lâm đảng người đều sẽ cực lực che giấu mình thân phận, nào có tốt như vậy bắt. Nhưng nếu như một dịch linh đồng có thể phát giác được Đông Lâm đảng người, đôi kia Trương Tam tới nói không có so đây càng tốt tin tức. Về phần một dịch vì cái gì có thể phát hiện Đông Lâm đảng, Trương Tam nhưng không có cảm thấy kỳ quái. Người trên thế giới này huyết mạch sau khi thức tỉnh năng lực thiên kỳ bách quái, có một cái có thể phát hiện thân phận đối phương năng lực cũng không kỳ quái. Là đại nhân, một dịch linh đồng có thể là có phương diện này năng lực, bằng không hắn cũng sẽ không phát hiện Tưởng An Khuê ngụy trang thân phận. Xác định Trương Tam suy đoán đằng sau, Thẩm Ngọc bắt đầu nói tiếp thuật vụ án trải qua. Nàng nói đến một dịch phát hiện Lý Tiểu Quỷ trên thân thể dị thường, thế mà thông qua lột ra từ một nữ nhân trong thân thể, đem Tưởng An Khuê cho lột đi ra. Bắt đầu Trương Tam còn cảm thấy hứng thú, vì cái gì Tưởng An Khuê có thể ẩn tàng đến một bộ nữ nhân trong túi da. Nhưng làm cẩm y liễu vệ nghề nghiệp mẫn cảm tính, hắn lập tức liền ý thức được trong đó nghiêm trọng vấn đề. Ngươi nói là Tưởng An Khuê tại bị một dịch phát hiện trước đó, làm tiếp nhận kiểm tra Lý Tiểu Như chúng ta thế mà không có phát hiện bất luận cái gì rõ ràng vấn đề. Huyết mạch của nàng kiểm tra đo lường, dụng cụ kiểm tra pháp thuật kiểm tra đo lường đều không có dị thường. Có thể xác nhận sao? Trương Tam sắc mặt nghiêm túc hỏi, hắn hiện tại đã không còn trách cứ Thẩm Ngọc vì cái gì kéo còi báo động. Bởi vì hắn minh bạch, một tên có thể lừa gạt các loại kiểm tra đo lường phương thức, để bọn hắn cẩm y liễu vệ căn bản không tra được vấn đề thân phận người ẩn nút, là cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Ngẫm lại một cái bị truy nã cực các tội phạm truy nã, thế mà hóa thân thành một cái tuổi trẻ nữ lang, mà bọn hắn cẩm y liễu vệ nhưng căn bản không cách nào phát hiện thân phận của đối phương hỏi. Cái này nếu là đổi thành có một ngày, một tên tà giáo đồ ngụy trang thành bọn hắn Đại Minh Đế quốc cao tầng quan viên, mà vô luận là cẩm y liễu vệ hay là những bộ môn khác đều không phát hiện được vấn đề, cái kia tạo thành hậu quả sẽ có cỡ nào nghiêm trọng. Mang ta nhìn một chút một dịch lột xuống tấm da kia, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không có thần kỳ như vậy, không thể tin được Thẩm Ngọc lời nói của một bên, chúng ta muốn tận mắt xác nhận Lý Tiểu Như tồn tại. Tường An Khuê bị còn ở thẩm vấn hợp kim trên cây lúc, một dịch từ trên người hắn lột xuống Lý Tiểu Như vào ngoài, đang bị mấy tên chạy tới chuyên gia cùng nhau nghiên cứu. Không giống như là kiếp trước trên internet mua được dung dịch kết tủa ngụy trang áo khoác, tấm này Lý Tiểu Như ngoại hình làn da vô cùng hoàn chỉnh, bao quát con mắt răng ở bên trong mỗi cái chi tiết đều có. Đại nhân trải qua chúng ta kiểm tra đo lường, phát hiện đây là một tấm chân chính da người chế tạo ra kỳ vật, tấm da này chẳng những có sinh vật hoạt tính. Chương 36 chương Tam phiền phức 2, chương 36 chương Tam phiền phức 2, hơn nữa còn có tương ứng linh tính phản ứng, có thể cho tất cả pháp thuật kiểm tra đo lường kết quả đều hiện ra Lý Hiểu Như thân phận vì biểu hiện ra tấm da người này là tính, trong đó một tên chuyên gia còn hiện trường biểu diễn một chút. Thiên đạo rõ ràng, pháp định càn khôn, vạn vật có linh, hôm nay khải linh, tiết giả hỏi, ngươi là người phương nào? Theo pháp thuật tác dụng, rõ ràng là một tấm da người vật phẩm, phía trên lại hiện ra Lý Tiểu Như thân ảnh. Đáp tiết giả hỏi, tên ta Lý Tiểu Như. Nhìn thấy một tấm da người, thế mà có thể giống người bình thường một dạng trả lời thân phận của mình, mà không phải trả lời vật phẩm của mình tên, Trương Tam chân mày nhíu chặt hơn. Đại nhân chúng ta hoài nghi một tên chuyên gia sắc mặt hơi khó coi ấp há ấp úng chần chờ nói ra. Có ý nghĩ gì cứ việc nói, cái này lại không phải làm kết án luận chứng, Trương Tam thúc giục nói. Đại nhân, căn cứ kiểm soát của chúng ta, tấm da người này có được Lý Tiểu Như tất cả thân phận tin tức, đồng thời còn có thể thông qua huyết mạch của nàng nghiệm chứng, mà lại chúng ta cũng xác nhận thật sự có Lý Tiểu Như người này. Cho nên chúng ta hoài nghi, tấm này da người có phải hay không chính là dùng Lý Tiểu Như bản nhân chế tạo ra. Chuyên gia nói đến đây cái suy đoán lúc không khỏi lông tơ đứng thẳng, bởi vì cái này sẽ đứng trước một cái phi thường lãnh khốc vấn đề. Cao mày Trương Tam nhìn xem kiểm tra đo lường trên đài da người, chân mày bên trong không khỏi hiện lên một vòng hàn quang. Hắn hiểu được chuyên gia ý tứ, nói đúng là tấm này nhìn như kỳ vật đồ vật, trên thực tế là do một người sống sờ sờ chế ra. Vừa nghĩ tới Đại Minh Đế quốc trong lịch sử đã từng có một đoạn thời gian, vì trấn nhiếp tham ô phạm, đem những tham quan ô lại kia lột ra lớp cỏ, liền biết lột ra loại hình phạt này đến cỡ nào tàn khốc. Không nghĩ tới mấy trăm năm sau, thế mà phát hiện có người có thể đem một người sống sờ sờ chế tác sống được lấy ra người, liền có thể tưởng tượng ra trong này có cỡ nào để cho người ta khó có thể tin thảm liệt vụ án. Huống chi từ hiện tại kiểm tra đo lường trên biểu hiện đến xem, cái này không chỉ là thời gian ngắn đem một người sống sờ sờ lột ra chế tác thành kỳ vật chuyện đơn giản như vậy. Trương Tam thậm chí hoài nghi, người chế tác ra trong quá trình, cái này làm Lý Tiểu Như người bị hại linh hồn sẽ bị một mực giam cầm tại tấm da người này ở trong. Đây cũng là vì cái gì dùng một lát khải linh thuật, tấm da người này liền nói chính mình là Lý Tiểu Như nguyên nhân. Đương nhiên làm được chứng kiến núi thây biển máu cẩm y liễu vệ thiên hộ, Trương Tam cảm xúc hóa chỉ là trong nháy mắt sự tình, hắn quan tâm hơn chính là tấm da người này sử dụng hiệu quả, có phải hay không giống Thẩm Ngọc nói như vậy khoa trương. Nếu quả như thật giống Thẩm Ngọc nói như vậy, có thể đem một cái 1m85 đại nam nhân ngụy trang thành một tên thiếu nữ tuổi trẻ, như vậy đối với toàn bộ Đại Minh Đế quốc cẩm y liễu vệ hệ thống chính là một trận động đất. Bởi vì cái này không chỉ là quan phủ bộ môn có người sẽ bị ngụy trang vấn đề, còn có chính là cẩm y liễu vệ hiện tại kiểm tra hệ thống, không cách nào phát hiện loại ngụy trang này bị những bộ môn khác biết hậu đái tới áp lực. Vừa nghĩ tới nếu như ra người ngụy trang chuyện này là thật, Trương Tam trong đầu không khỏi co rúm đứng lên, đây chính là một đống phiền toái cực lớn. Cho nên vẫn là nghiệm chứng trước tấm da người này có phải thật vậy hay không có loại kia siêu cường ngụy trang hiệu quả, còn muốn những chuyện khác đi. Nghe được Trương Tam muốn nghiệm chứng da người tác dụng, lập tức liền có một cái nam cẩm y liễu vệ đi tới. Vì phục hồi như cũ Tưởng An Khuê ngụy trang hiệu quả, tên này cẩm y liễu vệ cũng là giống như hắn dáng người kích cỡ. Cùng Tưởng An Khuê một dạng, cạo sạch tóc nam cẩm y liễu vệ, cởi sạch trên thân tất cả quần áo sau, tựa như là mặc dung dịch kết tủa ngụy trang phục mở dạng. Kéo ra da người chỗ cổ vết nước, đem chân rôi đi vào, một chút xíu đem người da mặc vào trên người. Lúc bắt đầu cả tấm da người còn bị thân thể của hắn chống lên đến, biến thành 1m8 thân cao. Có thể theo tên này cẩm y liễu vệ đem người da đầu bọc tại trên đầu của mình, tựa như là làm ảo thuật một dạng. Thân cao 1m8 hắn, trong nháy mắt liền biến thành một tên thân cao chỉ có 1m7 thiếu nữ tuổi trẻ. Phong nũ phì đồn hình thể, đẹp đẽ chặt chẽ chi tiết, liền liền nói chuyện thanh âm đều biến thành cùng Lý Tiểu Như giống nhau như lúc, so đại biến người sống đều thần kỳ. Đại nhân, cảm giác của ta thế mà giống không có mặc lên bất luận cái gì đồ vật một dạng, mặc kệ là làn da cảm giác hay là thân thể cảm thụ đều giống như chân chính biến thành một nữ nhân. Thậm chí ta có thể cảm giác mình có thể bình thường làm việc và nghỉ ngơi, thật giống như đây chính là chính ta thân thể mặc vào da người nam cẩm y y vệ dùng Lý Tiểu Như thanh âm kỹ càng nói cảm thụ của mình, đồng thời còn vươn ra cánh tay, thoải mái biểu hiện ra trên thân thể mình chi tiết, để ở đây chuyên gia cùng Trương Tam đều nhìn thấy rõ ràng. Còn để các chuyên gia kiểm tra thân thể của hắn các bộ vị khí quan chi tiết. Gặp ủy, thật tờ nờ giờ biến thành một nữ nhân. Trương Tam cũng không có bởi vì nhìn thấy một cái mỹ nữ thẳng thắn gặp nhau cũng cảm giác được hưng phấn. Hắn cao mày phát ra hùng hùng hổ hổ thanh âm. Hiện tại cho hắn làm cặn kẽ nhất kiểm tra, ta muốn biết loại da người này ngụy trang sau tất cả tin tức. Đúng rồi, các ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên đem tấm này da người làm hư. Có lẽ về sau chúng ta còn biết dùng đến. Nàng Trương Tam sắc mặt băng lãnh nói. Lập tức hắn liền nghĩ tới cái gì, lại lần nữa ra lệnh. Tấm da người này phía sau vụ án đích thật là cần chăm chú điều tra, nhưng tấm da người này lại không thể làm bật chứng nộp lên. Bởi vì trong thời gian thật ngắn Trương Tam liền nghĩ đến, đã có người có thể dùng tấm da người này ngụy trang Lý Tiểu Như thân phận. Có phải là bọn hắn hay không cẩm y liễu vệ cũng có thể dùng tấm da người này làm một số việc, tỉ như nói đặc biệt tình huống dưới cẩm y liễu vệ có thể dùng tấm da người này ngụy trang tiến hành một chút ẩn nút làm việc. Nhìn xem các chuyên gia bắt đầu đối với Lý Tiểu Như tiến hành nghiêm khắc nhất kiểm tra, Trương Sơn quay đầu trở lại trong địa lao chuẩn bị kỹ càng tốt ân cần thăm hỏi bỗng chốc bị bắt được Tưởng An Khuê. Có lẽ có thể từ Tưởng An Khuê nơi này biết ra người ngụy trang càng nhiều tin tức. Tưởng An Khuê làm ra người người sử dụng, khẳng định sẽ biết một chút tương quan bí mật, hoặc là bản thân hắn chính là ra người người chế tác, ngoài ý muốn thu được loại này chế tạo ra người phương pháp. Bất quá khả năng này rất nhỏ, nếu như Tưởng An Khuê sớm đã có chế tác loại ra người này thủ đoạn, chỉ sợ hắn đã sớm nổi danh, số tiền thưởng cũng sẽ không chỉ có chỉ là 3 triệu. Bởi vì đối với phẩm hạnh ti tiện đạo đức không có cực ác phạm tội cưỡng gian tới nói, có thể chế tác ngụy trang ra người kỹ thuật đối với Đại Minh Đế quốc sinh ra nguy hại càng lớn. Mặc kệ là bất luận kẻ nào có được loại kỹ thuật này hoặc là năng lực, trừ phi là nắm giữ tại Đại Minh Đế quốc tầng cao nhất trong tay, bằng không chỉ có thể là bị đế quốc triệt để hủy diệt. Trở lại trong địa lao đằng sau, nhìn xem đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh Tưởng An Khuê, Trương Tam đối với Thẩm Ngọc hỏi: "Ngươi cho hắn hạ bao nhiêu thuốc, hắn thời gian nào có thể tỉnh lại?" "Báo cáo đại nhân, ta là dựa theo tông sư cấp bậc cho hắn dữ liệu, đoán chừng còn phải 1-2 cái giờ hắn có thể tỉnh lại. Ta không có nhiều thời gian như vậy cùng hắn dày vò khốn khổ, trước cho hắn đến cái năm kiện bộ, nhìn xem có thể hay không để cho hắn tỉnh táo lại, sau đó lại dùng tam ôn loan cho hắn tẩy lễ một chút. Tên khốn đáng chết này, lúc trước không ít để cho đầu ta đau, hiện tại lại cho ta thêm phiền toái nhiều như vậy, để hắn hảo hảo thể nghiệm một chút chúng ta cẩm y y vệ đặc sắc." Trương Tam nhìn xem hôn mê bất tỉnh Tưởng An Khuê tức giận nói ra. Chương 37 một dịch tuần này, 1, chương 37 một dịch tuần này, 1, bên này Trương Tam mà đối với Tưởng An Khuê điên cuồng chuyển vận, dốc hết toàn lực để Tưởng An Khuê thể nghiệm đến cẩm y y vệ tất cả đặc sắc phục vụ, tốt phát tiết chính mình nửa đêm bị tiêu độc khí. Bên kia một dịch đã về nghỉ ngơi, Tưởng An Khuê vụ án không cần hắn tiến hành thẩm vấn, cái này tâm lý biến thái phạm tội cưỡng gian đã sớm đem chính mình tất cả tội ác đều công bố đến trên mạng. Về sau một dịch nghe nói cẩm y dì vệ chuyên môn vì cái này Tưởng An Khuê mở một cái đặc thù ngục giam, ở nơi đó mỗi ngày đều có bị hắn mạnh hơn người bị hại gia thuộc đối với hắn tiến hành chân thành nhân cần thăm hỏi. Cuối cùng nghe nói cái này Tưởng An Khuê bị thiên đao vạn quả nghiền xương thành cho, ngay cả một chút cặn bã đều không có lưu lại. Đại Minh Đế quốc đối với võ giả không phải là không có tử hình, chẳng qua là ôm phế vật lợi dụng ý nghĩ mới đem đa số phạm tội võ giả cho đưa đến cùng dị thú chiến tranh tiền tuyến đi. Giống Tưởng An Khuê loại này xã hội ảnh hưởng cực kỳ ác liệt tâm lý người biến thái, tuyệt đối là có giết nhầm chưa thả qua, cho tất cả mọi người một cái công đạo. Ngày thứ hai, một dịch lệ cũ săn giết 1 vạn con ác ma ấu trùng, uống hết 10 chén hoàng tuyển thủy rửa giấy sạch sẽ trong thân thể lệ khí, tinh thần sung mãn trở lại cẩm y địa vệ cao ốc. Đi làm hắn liền nhận được Trương Tam cho hắn hạ đạt nhiệm vụ. Một dịch tiểu kỳ quan, từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi sáng sớm tu luyện sau khi kết thúc liền đi bên ngoài tuần tra, không cố định khu vực, không cố định thời gian, ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Đối với ngươi tuần tra nhiệm vụ yêu cầu duy nhất chính là, ngươi muốn đem tuần tra trong quá trình nhìn thấy tất cả nhân viên khả nghi báo cáo, do Thẩm Ngọc Bách Hộ sắp xếp người đối với những cái kia khả nghi phần tử tiến hành xử lý. Ngươi nghe rõ chưa? Trương Tam sụ mặt phi thường chính thức nói ra. Truyền đạt mệnh lệnh sau khi hoàn thành, sau đó sắc mặt hắn trầm tĩnh lại vừa cười vừa nói. Một dịch à, đưa cho ngươi nhiệm vụ vô cùng đơn giản, ngươi chính là tu luyện sau khi kết thúc không chuyện tới dòng người nhiều địa phương đi một vòng, đi thêm tiệm cơm thương trường loại hình địa phương. Tựa như là hôm qua bắt những cái kia người hiểm nghi một dạng, ngươi chỉ cần đem nhân viên khả nghi tấm hình chuyển cho Thẩm Ngọc, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta đây là muốn lợi dụng một dịch huyết mạch sau khi thức tỉnh đặc biệt linh động, đối với Nam Kinh thành bên trong người khả nghi tiến hành lùng bắt. Đối với Cẩm Ý Diệp vệ những người khác dốc hết toàn lực cũng bắt không được bao nhiêu nhân viên khả nghi, một dịch linh động tìm kiếm nhân viên khả nghi phương thức liền thuận tiện nhiều lắm. Nhất là đối với những cái kia không có bất kỳ cái gì thân phận đặc thù Đông Lâm đảng, một dịch có chí ít hơn 9 thành 5 chắc. Mà lại Trương Tam còn có một cái càng quan trọng hơn mục đích, chính là hy vọng một dịch lại phát hiện một cái lợi dụng ra người ngụy trang họa bị nhân ma. Họa bị thần ma chính là Cẩm Ý Diệp vệ, đối với Tưởng An Khuê dùng Lý Tiểu Như ra người tiến hành ngụy trang án, chính thức ghi lại ở trong hồ sơ vụ án danh hiệu. Bởi vì căn cứ các chuyên gia phỏng đoán, chế tác loại ngụy trang này dùng ra người là lợi dụng muốn thay thế người kia thân thể dùng phương pháp đặc thù chế ra. Nói cách khác muốn chế tạo ngụy trang dùng ra người, liền muốn có một tên người bị hại, bản án người bị hại chính là chân chính Lý Tiểu Như. Đồng thời bởi vì loại ra người này ngụy trang, tựa như quỷ quái trong truyền thuyết họa bì một dạng, có thể bằng vào một tấm da người liền bạo danh thay thế ngụy trang thành người khác, cho nên mới sẽ dùng họa bì nhân ma đến chính thức làm vụ án danh hiệu. Tưởng An Khuê nơi đó thông qua thẩm vấn biết được, Tưởng An Khuê cũng không phải là da người người chế tác. Hắn là tại trên chợ đen cơ hội vô tình mua đến loại da người này. Đại Minh Đế quốc cứ việc hộ tịch quản lý phi thường nghiêm ngặt, nhưng là tương ứng những phần tử phạm tội kia cũng nghĩ tận các loại thủ đoạn tránh né quan phủ giám sát. Trong đó Nam Kinh thành chợ đen chính là ở vào giám sát bên ngoài một cái dưới đất thị trường, bên trong có thể mua được các loại phi pháp vật phẩm. Đồng thời bởi vì chợ đen tính đặc thù, ở nơi đó giao dịch song phương cũng không biết thân phận của nhau, cho nên họa bì nhân ma án manh mối đến giả An Khuê nơi này liền kết thúc. Trương Tam hy vọng thông qua một dịch lại tìm đến một tên sử dụng họa bì người, đã xác định loại này họa bì là đơn độc tồn tại vụ án đặc biệt. Vẫn là có người chuyên môn chế tác loại này họa bì, là những phần tử phạm tội kia cung cấp ngụy trang thân phận. Nếu như chỉ là một cái đơn độc vụ án đặc biệt, như vậy đối với Cẩm Y Liễu vệ tới nói tình tiết vụ án còn không tính nghiêm trọng. Dù sao trên thế giới này kỳ vật có rất nhiều, dưới cơ duyên xảo hợp có người chế tạo ra loại da người này cũng là có khả năng. Bất quá để Trương Tam sợ sệt chính là, đó cũng không phải vụ án đặc biệt, mà là có người có tổ chức có kế hoạch chuyên môn chế tác loại này họa bì. Cái kia tình tiết vụ án liền nghiêm trọng, Cẩm Y Liễu vệ cần mau sớm tra rõ ràng, đến cùng có bao nhiêu người mua loại này họa bì tiến hành ngụy trang. Hiện tại những cái kia người ngụy trang đều là thân phận gì? Nghiêm trọng hơn một chút dạng, có phải hay không những cái kia tà giáo đồ đã thông qua họa bì ẩn nút tiến vào Đại Minh Đế quốc quan phủ nội bộ, thành nội bộ đế quốc địa vị hiển hách quá lớn. Đây đều là cần Cẩm Ý Liễu vệ gấp đón đỡ giải quyết tra ra sự tình. Tại các chuyên gia phát hiện kiểm tra đo lường họa bì chuyên dụng phương pháp trước đó, một dịch liền thành giải quyết tất cả vấn đề mấu chốt. "Là, Thiên Hộ đại nhân, ta nhất định mỗi ngày chăm chú tuần tra." Một dịch nghe được Trương Tam mệnh lệnh sau lập tức gật đầu đáp ứng. "Bất quá, Trương thúc, ta đi tuần tra, cửa hàng loại hình địa phương còn dễ nói, có thể tùy tiện ra vào. Thế nhưng là những cái kia giống tiệm cơm một loại địa phương ta đi vào tất nhiên sẽ có hoa tiêu, vậy thì có cái gì, mặc kệ ngươi tiêu bao nhiêu trở về tìm ta thanh lý. Ngươi đây là công vụ, ở bên ngoài muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, ăn nhiều một chút mà ăn ngon bồi bổ thân thể." Mục dịch chỉ là nhấc lên, Trương Tam nhoáng cái đã hiểu rõ hắn ý tứ. Trương Tam phất phất tay biểu thị những này đều không phải là vấn đề, Cẩm Y Liễu vệ phá án cũng không thiếu tiền, chỉ cần có thể bắt lấy những cái kia Đông Lâm đảng nhân hoa bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Lại nói chính là ăn một bữa cơm có thể xài bao nhiêu tiền. Về sau Trương Tam liền hối hận phát điên, một dịch hắn thật sự là quá tham ăn, một mình hắn chính là mua phổ thông thực phẩm tiêu hao kim ngạch, đều muốn vượt qua trăm người tiền lương. Đến mức tại một dịch bắt đầu ra ngoài tuần tra tháng thứ hai, Trương Tam liền cho một dịch hạn định làm việc thanh lý kim ngạch, tốt khống chế một dịch tiêu tiền tốc độ. Không cần lại đợi tại Cẩm Ý Diệp vệ cái này lúc cần phải khắc bảo trì cảnh giác trong đại lâu, một dịch tâm tình không khỏi đã khá nhiều. Có trời mới biết những ngày này vì cố gắng duy trì chính mình đổ ngốc nhân vật thiết lập, một dịch tiêu hao bao nhiêu tinh lực. Cẩm Ý Diệp vệ cao ốc có thể nói là không góc chết giám sát, ngoại trừ ngươi tại không gian tư nhân bên trong, bất luận hành động gì đều sẽ bị ghi lại trong danh sách. Một dịch từ khi sau khi lại tới đây không dám có bất kỳ dị thường động tác, liền sợ một cái trong lúc vô tình hành vi để người bên cạnh đối với mình thân phận sinh ra hoài nghi. Hiện tại tốt, hắn chỉ cần mỗi ngày sáng sớm tu luyện xong đằng sau, liền có thể đến trên đường tùy ý vui chơi buông lòng tâm tình. Ăn cơm chưa xong, cùng Thẩm Ngọc chào hỏi một tiếng, một dịch một người mặc một thân Thẩm Ngọc mua cho hắn quần áo thoải mái liền tản bộ ra Cẩm Ý Diệp vệ cao ốc. Không có xe, một dịch cũng không có thế giới này giấy lái xe. Dọc theo trên đường phố đi ra ngoài cho võ giả chuẩn bị cao tốc đường băng, một dịch chuẩn bị tới trước cái hoàn thành chạy cự ly giải, đi lãnh hội một chút thế giới này thành thị phong quang. Về phần nhiệm vụ cái gì, ven đường nhìn thấy trung lập cùng đối địch trận doanh người tiện tay đập xuống đến là có thể. Trương Tam không có quy định một dịch hoàn thành nhiệm vụ thời gian và số lượng, một dịch tự nhiên không nóng nảy lúc nào nộp lên chính mình tuần tra kết quả. Một đường chạy chậm, thấy cái gì cảm thấy hứng thú liền dừng lại. Nhìn thấy một đám 12-13 tuổi thanh thiếu niên tại qua phố xà thép bên trên qua lại chạy, một dịch cũng cười đi theo, trên dưới vòng vo mấy chục vòng mà thẳng đến người bên ngoài chỉ trỏ gây xem, mới cười khúc khích rời đi. Chương 37 một dịch tuần này, 2, chương 37 một dịch tuần này, 2, một dịch đã sớm muốn thể nghiệm một chút, cao 5-6 mét không có bất kỳ cái gì phòng hộ tình huống dưới, dẫm lên xà thép đi ngang qua khu phố là cảm giác gì. Quán ven đường có bán đặc sắc quà vặt, đi qua mua mười mấy cân, vừa ăn vừa cùng ven đường đại gia nghe ngóng nơi nào có chỗ chơi tốt. Đi ngang qua một trường học lúc, một dịch tại rào chắn vừa nhìn bên trong thế giới này cùng hắn cùng tuổi thiếu niên, hi hi ha ha cùng một chỗ đùa giỡn cảm thán thanh xuân thật tốt. cuối cùng nghe theo một vị đại gia đề nghị, ngồi lên du lịch chuyên dụng ngắm cảnh phi thuyền, một đường xem Nam Kinh thành phong quang. Mục dịch toàn thành tản bộ là happy, nhưng hắn không có quy luật chút nào hành động lộ tuyến lại làm cho kín đáo chuẩn bị phụ trợ hắn cầm ý liễu vệ đau đầu. Mục dịch rời nhà đi ra ngoài hay là chấp hành nhiệm vụ, tự nhiên không có khả năng thật không có người giám sát, tối thiểu có một tiểu tổ người chuẩn bị tùy thời phụ trợ hắn bắt người hiểm nghi. Sau đó liên tiếp hành động báo cáo liền báo cáo đến họa bì nhân ma vụ án, hiện tại người phụ trách Thẩm Ngọc trong tay. Các người nói Mục dịch tại một cái qua phố xà thép bên trên cùng một đám hải tử cùng một chỗ vòng vo mấy chục vòng. Không nghĩ tới tâm lý của hắn tuổi tác nhỏ như vậy, hắn còn mua mười mấy cân đường bánh ngọt. Quả nhiên là tiểu hài tử yêu thích Thẩm Ngọc, một bên nhìn xem Mục dịch hành động báo cáo, vừa cười phát biểu bình luận. Nhưng nàng lập tức liền thu liễm dáng tươi cười, sắc mặt không tốt nói ra. Ở trường học bên ngoài dừng lại thời gian rất lâu, một mực tại quan sát học sinh cấp 3 bọn họ hoạt động. Có lẽ chúng ta hẳn là cho Mục dịch an bài một chút bình thường xã hội giao lưu hoạt động, trong miệng không có nói ra, có thể Thẩm Ngọc nghĩ tới là Mục dịch thở nhỏ chưa từng có bình thường tuổi thơ, cũng không có cùng người đồng lứa giao lưu kinh nghiệm. Cho nên Mục dịch tâm lý khẳng định sẽ có nàng khó mà phát giác được vấn đề, chỉ là bởi vì Mục dịch thật nhanh hấp thu cảnh vật chung quanh tri thức trưởng thành, mới không có để vấn đề bạo lộ ra. Nhưng là hôm nay để Mục dịch ra ngoài đơn độc một người hành động, liền hiện lộ ra Mục dịch khát vọng cùng người đồng lứa giao lưu nguyện vọng. Đương nhiên những tâm lý này hoạt động đều là Thẩm Ngọc chính mình phỏng đoán, nếu như bị Mục dịch biết, khẳng định sẽ dở khóc dở cười. Mục dịch tâm lý của mình tuổi tác kiếp trước kiếp này cộng lại, làm sao cũng phải có mấy chục tuổi, căn bản không có khả năng cùng những tiểu thí hài kia mà có giao lưu dục vọng. Hắn ở trường học bên cạnh quan sát, thật chính là vì xác nhận trong trường học có hay không nhân viên khả nghi, thật không nghĩ tới sẽ khiến Thẩm Ngọc hiểu lầm. Phi thuyền bay là Đại Minh Đế quốc đã phổ cập một loại phương tiện giao thông. Công việc cụ thể nguyên lý Mục dịch không biết, nhưng khẳng định là dùng đến một loại nào đó phản trọng lực kỹ thuật. Không giống địa cầu phi thuyền như thế lấy khí túi làm chủ, Đại Minh Đế quốc to lớn trong phi thuyền cơ hồ đều là công năng tính quang. Mục dịch cũng là lên phi thuyền mới nghĩ tới. Buộc trong kia bao lớn không gian cần kiến thiết lợi dụng, hắn còn không thể để công nhân đi buộc bên trong kiến thiết cải tạo. Nhìn thấy trong phi thuyền hoa lệ sửa sang sau Mục dịch mới nghĩ đến, mình không thể để công nhân đi buộc bên trong, còn có thể trực tiếp ở bên ngoài chế tạo tốt sửa sang bộ kiện tại vận đến buộc bên trong. Tựa như là địa cầu làm theo yêu cầu du thuyền một dạng, Mục dịch có thể dựa theo hộp hình dạng, làm theo yêu cầu một chiếc kỳ hình phi thuyền. Lại lợi dụng tạp bài sư năng lực, đem kiến tạo tốt phi thuyền biến thành thẻ bài vận đến buộc bên trong. Có ý nghĩ sau Mục dịch dùng di động lên mạng tra xét một chút. Thế giới này Đại Minh Đế quốc phi thuyền nghề chế tạo phi thường phát đạt, Mục dịch cần không có vũ trang hệ thống du lịch phi thuyền, chỉ cần 100 triệu nguyên đế quốc tệ liền có thể mua được hoàn toàn mới. Nếu như là làm theo yêu cầu đặc thù ngoại hình muốn quý một chút, nhưng cũng không có đạt tới để Mục dịch khó mà tiếp nhận trình độ. Trên không trung phi thuyền tất cả du khách địa phương có thể đi vòng vo vài vòng trở lại đài ngắm cảnh. Nhìn xem to lớn cửa sổ mạn tàu phía dưới Nam Kinh thành cổ đại cùng hiện đại lẫn nhau giao hòa cảnh sắc, bên hai còn nghe hướng dẫn du lịch tiểu tỷ tỷ thanh âm êm tai giới thiệu. Mục dịch thỉnh thoảng lộ ra nụ cười hài lòng. Đối mặt gợi cảm mê người hướng dẫn du lịch tiểu tỷ tỷ, Mục dịch nhịn không được lấy điện thoại di động ra liên tục đập mấy tấm hình, liên đối một cái định vị phát cho Thẩm Ngọc, sau đó vẻ mặt tươi cười đi đến nữ hướng dẫn du lịch bên người nói ra: "Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi tốt, có thể hay không cùng ngươi muốn điện thoại dãy số? Chúng ta quen biết một chút." Mục dịch biểu lộ động tác có chút cứng nhắc, để cho người ta vừa nhìn liền biết là đang bắt chước người khác. Hướng dẫn du lịch tiểu tỷ tỷ nhìn xem trước mặt mình thoạt nhìn là học sinh cấp 3 thiếu niên, nội tâm phàn nàn nói: "Ở đâu ra tiểu sát lang, một chút như thế niên kỷ liền học người ta gái, liền không có người quản quản hắn sao?" Nhưng là vì phần công tác này, cũng vì thân phận của mình, còn không thể chọc giận Mục dịch, miễn cho bị khiếu nại. Nữ hướng dẫn du lịch hơi cau mày trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười rồi nói ra: "Thật có lỗi bị bạn học này, ta hiện tại là thời gian làm việc, có thể xin ngươi đừng đã quấy rầy ta được không?" "Tốt mỹ nữ tỷ tỷ, vậy thì chờ ngươi có thời gian chúng ta tại nhận thức một chút. Đến lúc đó tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không cự tuyệt ta, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ phi thường nguyện ý tiếp nhận ta mời." Mục dịch không có chút nào bởi vì bị cự tuyệt mà xấu hổ, hắn duy trì dáng tươi cười nói ra bá đạo tổng giám đốc thức tuyên ngôn. Theo gợi hướng dẫn du lịch tiểu tỷ tỷ im lặng trợn trắng mắt, không biết nơi nào chạy đến như thế một cái thiểu năng trí tuệ đứa trẻ ra dối. Thật đúng là cho là mình là cái gì người có thân phận, thế mà ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng phát biểu bá đạo tuyên ngôn. Nếu như không phải trở ngại thân phận của mình, thật hận không thể một bàn tay chụp chết hắn. Cứ việc hướng dẫn du lịch tiểu tỷ tỷ đối với Mục dịch hận đến nghiến răng, nhưng hành vi trong cử chỉ hay là tràn đầy mị lực của nữ tính. Cố gắng không nhìn Mục dịch muốn ăn luôn nàng đi trần trụi sắc lang ánh mắt, hướng dẫn du lịch tiểu tỷ tỷ chăm chú thực hiện công tác của mình, tiếp lấy giới thiệu người phía dưới văn cảnh quan. Lại qua sau một tiếng, tại Nam Kinh thành dạo qua một vòng du lịch ngắm cảnh phi thuyền trở lại đăng ký cao ốc. Nhìn thấy quay rối chính mình tiểu sắc lang trực tiếp rời đi, hướng dẫn du lịch tiểu tỷ tỷ trong lòng thở dài một hơi đồng thời không khỏi xì một tiếng kinh miệt, đồ hèn nhát. Còn không chờ nàng cao hứng bao lâu thời gian, chỉ thấy chính mình người lãnh đạo trực tiếp mang theo lửa giận đi tới. "Anna, ngươi tại sao lại bị người cho khiếu nại? Có người khiếu nại ngươi thái độ phục vụ thấp kém." "Mã Tạ, ngươi cũng biết ta, những cái này bọn sắc lang đến quấy rối ta, ta cũng là không có cách nào." A tên là Anna nữ hướng dẫn du lịch cười khổ nói, không nghĩ tới dung mạo xinh đẹp còn có nhiều như vậy phiền phức. "Vậy ngươi hay là nhanh phục vụ khách hàng bộ giải thích một chút đi, ngươi cũng gần thành nơi đó khách quen được xưng là Mã Tạ thượng cấp." Trong ánh mắt mang theo từng tia ghen ghét, tức giận nói. Anna quen thuộc đi vào phục vụ khách hàng bộ, không nghĩ tới bên trong trừ nàng trong dự đoán Mục dịch bên ngoài, thế mà còn có hai tên mặc cẩm y liễu vệ phục sức nam tử. "Anna tiểu thư, chúng ta hoài nghi ngươi ảnh hưởng công vụ, xin theo chúng ta đi một chuyến đi." Hai tên cẩm y liễu vệ thần sắc gầy nhẹ nói, đồng thời dùng ngón tay chỉ bên cạnh Mục dịch. Anna xem xét tình tiết này không khỏi trong lòng tức giận mắng một tiếng, đáng chết quan nhị đại, Đại Minh Đế quốc cũng là bởi vì các ngươi mới muốn xong. Nhưng nàng hiện tại lại không muốn bại lộ chính mình, chỉ có thể lộ ra ủy khuất thần sắc nhìn xem bên cạnh phục vụ khách hàng quản lý. Anna ngươi yên tâm, ta một hồi cùng đi với ngươi, dưới ban ngày ban mặt ta cũng không tin có người dám làm việc thiên tư trái pháp luật một mực đối với Anna có ý tứ phục vụ khách hàng quản lý, lúc này ở bên cạnh nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng nói. Chương 38 đại biến người sống, 1, chương 38 đại biến người sống, 1, nam phục vụ khách hàng quản lý nghĩa chính từ nghiêm dáng vẻ, không biết hắn là ngáo ngơ hay là thật tâm hoài chính nghĩa. Cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, Mục Dịch vốn là dự định ngay cả hắn cùng một chỗ mang đi, nếu hiện tại hắn chủ động đưa tới cửa, Mục Dịch lộ ra ác ý dáng tươi cười. Đi, tính ngươi tiểu tử có loại, muốn tại mỹ nhân trước mặt biểu hiện mình, tốt, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Đem hắn cũng cùng một chỗ mang đi, ta thấy được trong địa lao hắn còn có hay không như bây giờ dũng khí. Mỹ nữ, ta nói qua không ai có thể cự tuyệt ta mời, hiện tại đã biết rõ đi. Mục Dịch ngữ khí gầy nhẹ, giống đủ một cái ỷ vào quyền thế đời thứ hai. Hướng dẫn du lịch mỹ nữ tiểu tỷ tỷ nhìn thấy loại tình huống này không khỏi đau đầu và phần, không nghĩ tới mỹ lệ bề ngoài thế mà mang đến cho mình phiền toái như vậy. Đối mặt một cái đời thứ hai cậy vào quyền thế, muốn lên chính mình, nàng không khỏi liền cảm thấy vạn phần buồn nôn. Chính mình là thân phận gì? Lại để cho bị một cái vừa mới thành niên đời thứ hai cho lên, nếu là chuyển đi về sau không có mặt mũi gặp người. Nhưng nếu là không phục tùng cái này cầm ý liệt vệ đời thứ hai, lại sẽ đánh loạn kế hoạch tiếp theo không có cách nào hướng lên phía trên bàn giao, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Trong lúc nhất thời hướng dẫn du lịch tiểu tỷ tỷ tình thế khó xử, không biết nên làm sao bây giờ. Ngược lại là nam phục vụ khách hàng quản lý có ứng đối loại tình huống này kinh nghiệm, sắc mặt hắn âm trầm nói: "Các ngươi muốn làm trái quy tắc chấp pháp sao? Nói cho các ngươi biết, không cần tìm phiền toái cho mình. Ta không biết ngươi danh con này là nơi nào nhảy ra, Nam Kinh thành bên trong người có thân phận nhưng không có ngươi người này. Không cần ỷ vào chính mình có một chút quyền thế liền làm sang làm bậy, không phải vậy ta một chiếc điện thoại liền lột ngươi thân này ra, để cho ngươi người đứng phía sau cũng chịu không nổi xem ra cái này chỉ có 20 nhiều tuổi phục vụ khách hàng quản lý rất có bối cảnh." Nói những lời này là hắn lực lượng mười phần, hoàn toàn không để ý tới cầm ý liễu vệ quyền thế. "Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, tranh thủ thời gian cho ngươi người đứng phía sau tranh thủ thời gian gọi điện thoại đi, miễn cho nói lão tử sợ ngươi. Nhưng là ngươi người này, ta nhất định phải mang đi chính là Thiên Vương lão tử tới cũng không tốt làm." Mục Dịch đầy đủ diễn dịch cái gì gọi là ỷ vào quyền thế phách lối đời thứ hai, hắn muốn xem một chút phục vụ khách hàng quản lý phía sau là không phải còn có những người khác. Đối mặt Mục Dịch dạng này khó chơi côn đồ diễn xuất, hộ khách quản lý biết mình gặp một cái không hiểu quy củ lăng đầu thanh. Gặp được loại người này thật là xui xẻo, chỉ có thể tranh thủ thời gian cho mình người đứng phía sau gọi điện thoại, sau đó phi thường không tình nguyện cùng hướng dẫn du lịch mỹ nữ cùng một chỗ cho đưa đến cẩm y y vệ thiên hộ sở cao úc. Nghe được Mục Dịch trực tiếp động thủ bắt người trở về, hôm nay không có hành động Trương Tam nghe được tin tức sau chạy tới. Mục Dịch hai người kia chính là hôm nay thành quả. Ngay trong bọn họ có ai là Trương Tam sắc mặt nghiêm túc nhìn xem phòng quan sát bên trong hai người, không biết là ai có vấn đề. "Đại nhân, nữ cùng Lý Tiểu Như một dạng, bất quá ta cảm giác lực lượng của hắn muốn viễn siêu Lý Tiểu Như." Nam cụ thể thân phận không biết, nhưng cảm giác cùng Đông Lâm Đảng không sai biệt lắm. Mà lại hắn là có thân phận, sau lưng còn có những người khác nghe nói một hồi cũng sẽ tới. Mục Dịch cười khúc khích đối với Trương Tam nói ra. Hắn cũng không nghĩ tới hôm nay chỉ là tùy ý đi đi, liền phát hiện một đống mục tiêu. Nhất là tại du lịch phi thuyền thừa hàng đứng trong đại lâu, khả năng bởi vì du lịch phi thuyền đặc thù tính chất, phát hiện thật nhiều cái trung lập trận doanh mục tiêu. Thoạt nhìn là có người muốn khống chế du lịch phi thuyền làm khẩn cấp, cho nên để thật nhiều người đều tiến nhập mấu chốt cương vị. Bên này Mục Dịch đem hai cái chính mình gặp phải mục tiêu trực tiếp mang theo trở về, bên kia Thẩm Ngọc cũng sẽ đến tiếp sau phái người đối với còn lại mục tiêu tiến hành bí mật bắt, để vào hôm nay ban đêm mau chóng đạt được phía sau bọn họ người tin tức. Nghe được Mục Dịch báo cáo sau, Trương Tam không khỏi cảm thấy đau răng. Vừa nghĩ tới có người muốn khống chế có thể mãn thành di động du lịch phi thuyền, liền biết những người kia toan tính không nhỏ, khẳng định là muốn làm cái gì đại sự. Cho bọn hắn uống trà, chúng ta phải nhanh một chút đạt được bọn hắn tất cả tin tức từ đối với Mục Dịch tín nhiệm, Trương Tam cũng không có tìm người nghiệm chứng thân phận của hai người, trực tiếp ra lệnh. Lúc này có người vội vàng chạy tới. Tại Trương Tam bên thai nói nhỏ một trận, là một cái phi thường người có thân phận tới muốn cho nam phục vụ khách hàng quản lý giải vây. Mục Dịch cùng ta đi một chuyến, nhìn xem tới Tào đại nhân có phải hay không cũng có vấn đề liền để hắn không cần đi, lưu lại cùng uống trà. Trương Tam nghĩ đến vừa rồi Mục Dịch trong báo cáo nói tình huống, cũng cảm thấy có cần phải đối với nam hộ khách quản lý người đứng phía sau tiến hành thẩm tra. Mấy phút đồng hồ sau, một gian phổ thông trong phòng khách, Trương Tam vẻ mặt tươi cười tiếp đãi một tên sắc mặt nghiêm túc mặc cẩm thú quan bào họ Tào nam quan văn, nhìn có 40 nhiều tuổi tuổi tác mặt mũi tràn đầy chính khí. Nam nhân này là Nam Kinh thành chi phủ đồng chi Tào Sảng, tương đương với địa cầu bên trên phó thị trưởng, hắn chủ quản lấy Nam Kinh thành bên trong bộ trị án cửa. Không đợi hai người hàn huyên kết thúc, Mục Dịch ngay tại bên cạnh không nhịn được nói: "Trương thúc, nếu do Tào đại nhân tới nói rút, liền để bọn hắn gặp một lần đi, vừa vặn để hai người cùng uống trà, thống nhất một chút ý kiến." "Danh con, nơi này có ngươi nói chuyện phần sau, thật sự là không có giáo dưỡng." "Thật có lỗi, Tào đại nhân. Đây là cháu ta mới tới, trong nhà thiếu khuyết quản giáo, ngang ngược cản rỡ đã quen. Chuyện này hôm nay chính là hắn gây ra." Danh con này không học tốt coi trọng một cái hướng dẫn du lịch, cho nên liền đem người cùng một chỗ cho mang về nghe hiểu Mục Dịch đám chỉ. Trương Tam con ngươi không khỏi rụt, sắc mặt không thay đổi mặt tươi cười nói: "Thật có lỗi, Tào đại nhân. Danh con mặc dù hồ nháo, nhưng là còn dù sao cũng là tuân thủ chương trình. Cho nên ngài muốn đem người mang đi, hay là cần thực hiện một chút tương quan trình tự. Một hồi ngài đi phòng quan sát uống chén trà lấp cái biểu, chờ chúng ta bên này đem tương quan thủ tục hoàn thành, lệnh lang liền có thể rời đi. Đối mặt Trương Tam khuôn mặt tươi cười, Tào Sảng sắc mặt băng lãnh khinh thường hừ một tiếng, liền ngang đầu đi ra phòng tiếp khách. Hắn biết chuyện ngày hôm nay Cẩm Y Liễu vệ làm cũng không có lý, không có bất kỳ cái gì chính quy thủ tục liền đem người bắt lại tới. Cho nên hắn phi thường có lực lượng lựa chọn cứng rắn đoạt kiêng, mà không phải tại biết con trai của mình bị bắt đằng sau, trước tiên lựa chọn chạy trốn. Phải biết Đại Minh Đế quốc Cẩm Y Liễu vệ thế nhưng là danh xưng quỷ kiến sầu tồn tại, bọn hắn bắt người tất nhiên sẽ có 10 phần chứng cứ. Chỉ bằng hắn vụng trộm làm những sự tình kia nếu như bị Cẩm Y Liễu vệ biết, sợ rằng sẽ trực tiếp tới cửa bắt người, mà không phải dạng này không có bất kỳ cái gì thủ tục, đem hắn nhi tử bắt lại tới. Nhìn thấy Tào Sảng chi phủ đồng chi bị những người khác dẫn đi, đi phòng quan sát gặp hắn nhi tử. Trương Tam mới sắc mặt nghiêm túc hỏi một dịch. Có năm chắc không, hắn cùng con của hắn là giống nhau người sao? Trương Tam cũng không có nghĩ đến tại nhiều năm như vậy đối với Đông Lâm đảng chèn ép bên dưới, làm Đại Minh Đế quốc thiên hạ ngũ kinh một trong Nam Kinh thành, một cái phó thị trưởng cấp chi phủ đồng chi lại là Đông Lâm đảng người. Vừa rồi một dịch nói để cái này Tào Sảng cùng một chỗ cùng con của hắn uống trà, ý tứ chính là muốn đem hắn lưu lại cùng một chỗ thẩm vấn. Chương 38 đại biến người sống, 2, chương 38 đại biến người sống, 2, chương thúc, ta hẳn không có nhìn lầm, tại ta thị giác bên trong, hắn cùng con của hắn là giống nhau trải qua 2 ngày thí nghiệm, một dịch đối với mình linh hồn thị giác trận doanh phán định phi thường có năm chắc. Mặc kệ là nam nhân kia phục vụ khách hàng quản lý, tốt hơn theo về sau Tào Sảng, tại trong tầm mắt của hắn đều là sáng loáng màu vàng đất trung lập trận doanh, biểu hiện bọn hắn đều không phải là Đại Minh Đế có người. Nghe được một dịch cam đoan, Trương Tam không khỏi kích động xoay lên nằm đấm, đây chính là một phần thiên đại công lao. Một cái Đông Lâm đảng người ở nút, thế mà ngồi xuống Nam Kinh thành chi phủ đồng chi vị trí bên trên, mà không có bị những người khác phát giác. Có thể thấy được người này là có tương đương sâu xa mục đích, khẳng định là Đông Lâm đảng một cái cao tầng. Tin tưởng chỉ cần thuận hắn manh mối đào móc xuống dưới, nhất định sẽ thu hoạch được đại lượng Đông Lâm đảng cao tầng manh mối. Nghĩ đến đây dạng thu hoạch có thể cho chính mình mang đến như thế nào công vân, Trương Tam liền không khỏi kích động không thôi. Thông chi những người khác, bảo trì cấp 3 cảnh giới, đừng cho người chạy. Trương Tam lập tức dùng di động ra lệnh, hắn cũng không hy vọng đến miệng thịt mỡ trượt. Sau đó Trương Tam mang theo một dịch hai người trở lại phòng quan sát, nhìn thấy trong căn phòng cách vách ba người ngay tại phi thường nhẹ nhõm nói chuyện tiếng, thỉnh thoảng có Cẩm Y Liễu vệ bưng đồ uống đồ ăn vặt đưa vào đi. Các người có thể nhanh lên một chút à, ta chậm trễ thời gian không có vấn đề, nhưng ta phụ thân phụ trách Nam Kinh thành trị an, làm sao có thời giờ ở chỗ này cùng các ngươi lãng phí thời gian nhìn thấy chỗ rửa của mình đến. Cẩm Y Liễu vệ người cũng một mực tại quầy bồi, nam phục vụ khách hàng quản lý không khỏi lơ lối. Dùng chính là số mấy dự tệ, thời gian nào mới có thể có tác dụng? Trương Tam nhìn xem phách lối nam phục vụ khách hàng quản lý đối với người bên cạnh hỏi. Báo cáo đại nhân, một dịch trưởng quan nhắc nhở qua trong chúng ta người có tương đương lực lượng, cho nên chúng ta là dựa theo tông sư cấp phương án, dưới tông sư số 1 dược tề. Tông sư số 1 dược tề có tác dụng thời gian là nửa giờ, còn phải chờ mười mấy phút. Nghe được trả lời, Trương Tam hài lòng gật đầu. Tông sư số 1 dược tề là một loại đặc biệt nhằm vào tông sư cấp võ giả nghiên cứu ra thuốc tê. Chỉ cần ăn đặc biệt liều thuốc, liền sẽ để tông sư cấp võ giả toàn thân sủi lơ mơ mê, không có phản kháng lực lượng. Muốn bắt đặc biệt mục tiêu, không muốn tạo thành ngoại ý muốn tổn thương tình huống dưới, là Cẩm Y Liễu vệ thường dùng một loại dược tề. Loại dược tề này hiệu quả tốt, sử dụng lúc mục tiêu rất khó phát giác, đợi đến mục tiêu phát hiện không đúng tình huống lúc hết thảy đều đã chậm. Duy nhất có chút thiếu hụt chính là, loại dược tề này tác dụng thời gian phi thường chậm, ít nhất phải thời gian nửa tiếng. Mà lại nếu như trong đoạn thời gian này bị mục tiêu phát hiện dị thường, còn có giải dược có thể giải trừ thuốc tê mang tới ảnh hưởng. Hôm nay phòng quan sát bên trong ba người làm sao cũng không có nghĩ đến, Cẩm Y Liễu vệ vì vô hại bắt bọn hắn, thế mà tại đưa vào đi đồ uống cùng đồ ăn vặt bên trong đều hạ đại lượng thuốc tê. Bởi vì lúc trước hai người ăn dược tề cùng Tào Sảng tới thời gian cách xa nhau một hồi, cho nên là hai người ra tay trước làm. Phòng quan sát bên trong, nhìn xem Cẩm Y Liễu vệ đưa vào đi thủ tục văn bản tài liệu, ngay tại dựa theo bên cạnh cùng đi Cẩm Y Liễu vệ chỉ đạo bên dưới, liền hỏi thăm đơn hai người. Bọn hắn không hẹn mà cùng bưng bít lấy cái chán, thân thể lay động một cái liền cùng một chỗ tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon. Mỹ nữ hướng dẫn du lịch tu vi vẫn còn rất cao, có ít nhất tông sư cảnh giới, nàng lập tức liền phát hiện dị thường của mình, ý thức được mình bị người cho ám toán. Đáng chết cho săn, liền biết hạ âm chiêu. Chờ lao tử lời còn chưa nói hết, mỹ nữ này hướng dẫn du lịch liền triệt để đã mất đi năng lực phản kháng, không nói nổi một lời nào. Nhìn thấy tình huống đột biến, cũng tại điền nộp tiền bảo lãnh đơn Tào Sảng lập tức đổi sắc mặt, hắn tức giận trừng mắt lên muốn chất vấn bên cạnh Cẩm Y Liễu vệ. Thế nhưng là ngay tại phát hiện dược hiệu phát tác đồng thời, cùng đi Cẩm Y Liễu vệ đã sớm trước tiên xông ra phòng quan sát, tránh cho bị bên trong người hiểm nghi phạm tội phản kích lúc nội thương. Mà cùng lúc đó Trương Tam cũng đi đến, sắc mặt hắn băng lãnh nhìn chằm chằm Tào Sảng. Tào đại nhân, ngươi là chính mình thúc thủ chịu trói, hay là để ta giúp ngươi đeo lên xiềng xích? Trong lúc nói chuyện Trương Tam cường đại đại tông sư khí thế tràn ngập trong phòng, để Tào Sảng trên trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Hắn chỉ là một cái bình thường quan văn, cũng không có tu luyện võ học gì, đối mặt một cái hình người binh khí chiến tranh một dạng đại tông sư, hắn là không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Cho nên tại nội tâm vùng vẫy một hồi sau, Tào Sảng chỉ có thể sắc mặt xám trắng giơ lên hai tay bị mang lên trên xiềng xích. Tào Sảng ở trong lòng tức giận mắng, những này Cẩm Y Liễu vệ thật sự là càng ngày càng âm, ví dụ bắt hắn thủ đoạn gì đều dùng đi ra. Vốn đang tưởng rằng một cái bình thường đời thứ hai ngang ngược cản rỡ tranh giành tình nhân, không nghĩ tới chẳng những đem chính mình nhi tử ngốc cho lượn quanh đi vào, còn để cho mình ngoan ngoãn chạy tới tự chui đầu vào lưới. Nhìn thấy Tào Sảng nơi này chưa từng xuất hiện cái gì dị thường, Trương Tam cuối cùng đem căng cứng tâm buông xuống. Hắn cũng không hy vọng bắt dạng này một cái người ẩn nút xuất hiện ngoài ý muốn gì, đến lúc đó thật liền không có cách nào bàn giao. Không biết bao lâu trôi qua đằng sau, Tào Sảng Nhi tử nam phục vụ khách hàng quản lý rốt cục tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt liền phát hiện mình bị hình chữ đại cố định tứ chi, sau lưng băng lãnh tấm kim loại nhắc nhở lấy mình bây giờ trạng thái. Các ngươi đây là ý gì? Vì cái gì vô duyên vô cớ đem ta bắt lại? Nam phục vụ khách hàng quản lý một miệng không do nói, hắn lúc này mới phát hiện trong miệng của mình còn mang theo một cái đặc chế niềng răng. Tỉnh, đến ta cho ngươi biến một cái ma thuật. Nhìn thấy đang thuốc giải tác dụng dưới không có quá dài thời gian liền tỉnh lại phục vụ khách hàng quản lý, Mục Dịch mỉm cười đi đến trước mặt hắn, để hắn chú ý người trước mặt. Phục vụ khách hàng quản lý xem xét trước mặt trên bình đài người, lập tức tròn mắt tận nước, bởi vì hắn một mực tại truy cầu gợi cảm mê người Anna nữ hướng dẫn du lịch, hiện tại chính như mới sinh như trẻ con an tĩnh nằm ở trước mặt của hắn. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi nếu dám động nàng một đầu ngón tay, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Nam hộ khách quản lý tức giận dãy rồi lấy, muốn thoát khỏi trên tay chân xiềng xích. Chính mình một mực theo đuổi nữ nhân dạng này thẳng thắn trạng thái nằm tại trước mặt, là cái nam nhân đều không thể chịu được. Trước đường hô, nhìn xem ta cho ngươi biến cái ma thuật, sau đó ngươi phát biểu nữa một chút chính mình cảm tưởng. Mục Dịch nhìn xem tức giận nam quản lý, vẻ mặt tươi cười giống như nói. Vừa nói hắn một bên nâng lên Anna mỹ nữ hướng dẫn du lịch đầu lâu, tại nam quản lý càng thêm tức giận trong ánh mắt dùng sức bĩu vào Anna cái cổ phía sau. Sau đó để nam quản lý trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh, theo Mục Dịch kéo túm, Anna tịnh lệ khuôn mặt thế mà như cái khăn trùm đầu một dạng bị lôi xuống. Mà theo khăn trùm đầu một dạng da mặt bị lột xuống, phía dưới thế mà lộ ra một cái xấu xí nam nhân gương mặt. Không, đây không phải là thật, các ngươi có phải hay không đang gạt ta? Nhìn xem tại Mục Dịch động tác bên dưới, chính mình gợi cảm mê người Anna, trong nháy mắt biến thành một cái khuôn mặt xấu xí nam nhân thân hình cao lớn, nam phục vụ khách hàng quản lý phát ra khó có thể tin sắc nhọn tiếng giống. Nội tâm của hắn cực độ sụp đổ, làm sao cũng không dám tin tưởng, chính mình một mực tại truy cầu mỹ lệ mê người Anna lại là một người nam nhân ngụy trang. Chương 39 tu luyện qua mau dẫn tới phiền phức, 1, chương 39 tu luyện qua mau dẫn tới phiền phức, 1, Tào Sảng phụ tử bị tóm, tại Nam Kinh thành quan lại phương diện đã dẫn phát động đất. Tào Sảng bản nhân mặc dù chỉ là một cái chi phủ đồng chi, chỉ có chính ngũ phẩm quan hàm còn không tính đại minh đế quốc chân chính cao tầng. Nhưng hắn vị trí trọng yếu a thế giới này lớn như vậy, Nam Kinh thành làm thiên hạ ngũ kinh một trong, nó địa vị liền giống với địa cầu bên trên ngũ thường quốc gia thủ đô, là những thành thị khác không cách nào thay thế. Tào Sảng làm Nam Kinh thành chi phủ đồng chi, chủ quản hay là trị an phương diện làm việc, là những bộ khoái kia bọn họ đầu lĩnh. Cái này tương đương với cẩm y diệp vệ đem Hoa Quốc kinh đô cục cảnh sát cục trưởng bắt lại, dạng này những cái kia trong lòng có quỷ quan lại bọn họ có thể không khủng hoảng sao? Phải biết những năm này bởi vì cùng dị giới giao lưu làm sâu sắc, không ngừng có dị giới tà giáo chạy đến Đại Minh Đế quốc đến náo sự, muốn tại Đại Minh Đế quốc truyền giáo. Cho nên những năm gần đây, cẩm y diệp vệ tinh lực chủ yếu đều đặt ở tà giáo đồ trên thân, đã đối với Đại Minh Đế quốc nội bộ quan viên giám sát lực độ nhỏ rất nhiều. Cái này khiến Đại Minh Đế quốc nội bộ đám quan chức thở dài một hơi, đồng thời lại đang trong âm thầm không ngừng dèm pha cẩm y diệp vệ. Có thể để những quan viên này không có nghĩ tới là ngay hôm nay cẩm y liệt vệ đột nhiên xuất động, đối với bao quát Tào Sảng cái này Nam Kinh thành chi phủ đồng chi ở bên trong, số lớn nhân viên tiến hành bắt. Đông Lâm Đảng, cái này tại Đại Minh Đế quốc đã có chút bị tận lực quên lãng tử, lại bị cẩm y liệt vệ dùng mạnh nhất cường độ đập vào những này quan lại trên khuôn mặt. Trong lúc nhất thời tất cả quan viên, lại như về tới mấy trăm năm trước, cái kia cẩm y liệt vệ đối với Đông Lâm Đảng tiến hành đại thanh tẩy niên đại. Mấy ngày kế tiếp thời gian, theo Tào Sảng cung khai, lại có một nhóm người bị tóm tiến đến. Những này vụ trộm phản loạn Đại Minh Đế quốc người, có rất nhiều đều tiến nhập Nam Kinh thành mấu chốt bộ môn, bây giờ bị cẩm y liề vệ cùng một chỗ bắt trở về. Cái này khiến những cái kia đã từng lấy là Đại Minh Đế quốc ca múa thái bình người, không khỏi bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Hôm nay Mục Dịch như thường lệ tuần nay, hắn công việc bây giờ phi thường nhẹ nhõm, mỗi ngày ra ngoài tản bộ một vòng sống phong túng, chỉ cần có thể phát hiện một hai cái trung lập thân phận mục tiêu, coi như hoàn thành làm việc. Vừa về tới cẩm y liề vệ thiên hộ sở cao úc, liền có người thông chi Mục Dịch, để hắn đi Thẩm Ngọc nơi đó có chuyện tìm hắn. Cái này khiến Mục Dịch cảm giác có chút kỳ quái. Thẩm Ngọc nếu như muốn tìm hắn gọi tới một cú điện thoại liền có thể, vì cái gì sẽ còn như vậy tốn công tốn sức ra lệnh cho người tự mình tới thông chí hắn. Kết quả vừa đến Thẩm Ngọc trong văn phòng, Mục Dịch liền hiểu. Thung thung lễ phép tính nhẹ nhàng gõ hai tiếng cửa. Vào đi, liền nghe bên trong Thẩm Ngọc hồi đáp. Mục Dịch đẩy cửa ra đằng sau liền phát hiện, có hai cái mặc quan bảo xa bị cậu, chính lộ ra nụ cười khó coi một mặt định nọt mang theo cầu tình mắt thấy Thẩm Ngọc. A, không đối. Nhi lầm, là hai người nam sĩ quan, không phải xa bị cậu. Hơn nữa còn là người quen. Chính là vài ngày trước khó xử Mục Dịch đưa tới cho hắn quá thời hạn đan dược cái kia hai cái binh bộ quan viên. Chỉ bất quá đã từng mặt mũi tràn đầy mỡ bụng lớn yêu viên hai người, hiện tại mấy ngày thời gian không thấy toàn thân mỡ thế mà thần kỳ biến mất. Bởi vì mỡ biến mất tốc độ quá nhanh, mất đi trèo chống làn da không kịp co bảo, dư thừa tầng da trùng điệp chồng tràn đầy nếp gấp dán tại trên cơ bắp, để cho người ta xem xét còn tưởng rằng là hai cái xa bì cậu mặc quan bảo đứng ở trong phòng làm việc. Bách hộ dài, Mục Dịch tiểu kỳ quan đưa tin dựa theo chính quy quá trình Mục Dịch nhấc tay cúi chào. Nhìn thấy Mục Dịch động tác, Thẩm Ngọc hài lòng gật đầu. Những ngày này không có phí công dạy bảo, cuối cùng có thể làm cho Mục Dịch không còn như cái đồ đần một dạng xung loạn. Mục Dịch tiểu kỳ quan, cái này hai tên binh bộ quan viên cho ngươi đưa tới bồi thường tính tu luyện đan dược, dựa theo chương trình xin ngươi tiếp thu. Xin ngươi chú ý, những đan dược này nhất định phải tại hai người giám sát hạ sử dụng, ngươi không thể có bất luận cái gì trái với chương trình động tác. Thẩm Ngọc mang theo nụ cười lạnh như băng nói ra. Nàng đã phơi hai người nửa ngày thời gian. Hai cái này binh bộ quan viên sáng sớm liền đến, nhưng là Thẩm Ngọc cũng không có trực tiếp tiếp thu đan dược, mà là lấy Mục Dịch ngay tại chấp hành nhiệm vụ vì lý do, để hai người ở chỗ này làm các loại. Hai người kêu bởi vì lần trước đắc tội Thẩm Ngọc, lần này tới biết rõ Thẩm Ngọc là tại nắm bọn hắn, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể mang theo định nọt dáng tươi cười ngốc ngơ ngác làm các loại. Mai mới chờ đến lúc Mục Dịch trở về, nhưng lại bị Thẩm Ngọc lấy chấp hành chương trình vì lý do, lại muốn cho hai người nhìn chằm chằm nhóm này đang dược. Vừa nghĩ tới lần trước ở chỗ này vẹn vẹn một ngày thời gian liền để bọn hắn sống không bằng chết, sau khi trở về còn bị lao đại của mình vận dụng tư hình, cho hung hăng giáo huấn một trận. Những cái kia để cho người ta không rét mà run cực hình, còn kém không có đem hai người giết chết. Tư hình để bọn hắn vẹn vẹn mấy ngày thời gian cũng bởi vì sinh mệnh lực kịch liệt tiêu hao, biến thành hiện tại bộ dáng này. Cho nên nghe chút Thẩm Ngọc còn muốn cho bọn hắn trông coi đang được, hai người kia lập tức sụp đổ liền muốn khóc lên. Cái này muốn mạng thời gian, lúc nào là kích cỡ a? Lúc đầu bọn hắn đã không muốn lại đến chịu tội, thế nhưng là trong nha môn những người khác biết hai người đến cẩm y y vệ nơi này làm sự tình. Lại thêm hai người bọn họ đã bị bộ môn lão đại rõ ràng muốn bứt bỏ, cho nên không có bất kỳ người nào đồng tình bọn hắn, muốn thay bọn hắn đến đưa đan dược. Mục Dịch nghe được Thẩm Ngọc phân phó, lập tức lộ ra tâm linh thần hội dáng tươi cười, hắn nhìn xem hai tên binh bộ quan viên chân thành nói ra: "Cảm tạ các ngươi đưa tới cho ta bồi thường trợ cấp, ta nhất định sẽ chăm chú dựa theo chương trình nghiêm ngặt chấp hành đan dược sử dụng, tuyệt đối sẽ không để hai vị khó xử." Nói đi, hắn cùng Thẩm Ngọc cùng một chỗ bắt đầu kiểm kê đưa tới đan dược. Hai người động tác để binh bộ quan viên sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì bọn hắn biết, lần này bộ môn lão đại Thẩm hận Thẩm Ngọc không biết điều. Không có để bọn hắn lợi dụng đám kia báo phế đan dược, từ Mục Dịch trên thân chút giận, cho nên lần này đưa tới đan dược đồng dạng là có vấn đề. "Rất tốt ta, xem ra các ngươi binh bộ là quyết tâm muốn cùng chúng ta làm đến đấy. Tốt, xem ra ta chỉ có thể dùng nghiêm khắc nhất phương thức trở về báo các ngươi." Nhìn thấy nhóm này 1000 khỏa bồi nguyên đan cùng 100 khỏa đại hoàn đan, hay là chỉ có 1 tháng kỳ bảo đảm chất lượng lâm kỳ đan dược, Thẩm Ngọc không khỏi khuôn mặt tức giận tái nhợt, lông mày đều dựng đứng lên. Vốn đang coi là lần này binh bộ quan viên có thể thức thời, không còn làm cái gì yêu thiêu thân, có thể đưa tới bình thường một chút đan dược. Không nghĩ tới binh bộ làm hậu cần những người này, thế mà quyết tâm muốn gây sự. Vậy liền không thể trách Thẩm Ngọc, về sau bọn hắn Nam Kinh thành cẩm y để vệ muốn đối với những này binh bộ quan viên nhìn kỹ, không dung tha ngay trong bọn họ bất cứ người nào. Hai tên binh bộ quan viên đón Thần Ngọc lửa giận, hai cô run run đồng thời, không khỏi đối với mình bộ môn lão đại cũng dâng lên một cơn lửa giận. Ngươi tờ mở giờ biết rõ Thẩm Ngọc là thân phận gì, thế mà còn như thế trắng trợn khiêu khích gây sự, đây không phải muốn để chúng ta chết tiết tấu sao? Là, ngươi là cùng Thẩm Ngọc một dạng, là có thân phận có địa vị đời thứ hai, có thể khiêu khích nàng không cần trả bất cứ giá nào. Nhưng chúng ta không giống với à, phía sau chúng ta không có ngươi mạnh như vậy bối cảnh, chúng ta chỉ là trong nhà có một chút tài nguyên tiểu bình, đến khiêu khích Thẩm Ngọc dạng này thực quyền đời thứ hai, chính là đi tìm cái chết đó. A chương 39 tu luyện qua mau dẫn tới phiền phức, 2, chương 39 tu luyện qua mau dẫn tới phiền phức, 2, mà lại bạn nhất không có buồn nôn đến Thẩm Ngọc, bị nàng phản kích lại đằng sau, chính mình trở về còn muốn nhận cái kia hôn chương trong âm thầm cực hình. Người của hai bên đều muốn bắt bọn hắn xuất khí. Minh bạch tiền căn hậu quả, hai người không khỏi đối với ra lệnh người kia triệt để ở lên. Đừng cho bọn hắn tìm tới cơ hội, bằng không bọn hắn sẽ gọi người kia, triệt để biết cái gì gọi là tiểu lại lửa giận. Mang theo hết lửa giận, Thẩm Ngọc kiểm kê xong đan dược đằng sau, đối với Mục Dịch nói ra: "Lần này có nắm chắc không? Những đan dược này ngươi có thể hay không sử dụng?" "Không có vấn đề, Thẩm tỷ. Mấy ngày thời gian ta liền có thể ăn sạch những ngày này Mục Dịch, chiến đấu bạo viên huyết mạch đã bị toàn bộ kích hoạt, đến hắc thiết thập tinh mát cấp trình độ. Hoàn toàn sau khi kích hoạt chiến đấu bạo viên huyết mạch, để Mục Dịch tố chất thân thể dù là không sử dụng bất luận cái gì chân khí, cũng có được tông sư cảnh giới cấp 5 lực lượng. Mục Dịch tố chất thân thể đến tông sư cảnh giới, nhưng hắn chân khí tu vi hay là chỉ có tông sư một tầng. Cho nên chỉ cần Mục Dịch nguyện ý, hắn có thể mấy ngày thời gian liền triệt để tiêu hóa hết nhóm này dùng để tu luyện chân khí đan dược, đem trong đan dược năng lượng ẩn chứa đều chuyển hóa thành chân khí tu vi. Vậy là tốt rồi. Các loại nhóm này đan dược sử dụng hết, chúng ta lại hướng binh bộ muốn. Bọn hắn thế nhưng là hứa hẹn qua, muốn bảo đảm ngươi 2 năm bên trong tài nguyên tu luyện, ngươi cũng không thể khiến cái này nhiệt tâm người thất vọng. Nghe được Mục Dịch cam đoan, Thẩm Ngọc tại thở dài một hơi, đồng thời cũng cấp tốc nghĩ đến lần nữa phản kích phương pháp. Mục Dịch không có khả năng như lần trước như thế, tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong tấn giai trở thành đại tông sư, cho nên chỉ có thể ở đan dược sử dụng số lượng trên dưới văn chương. Các ngươi binh bộ không phải hứa hẹn qua muốn cho Mục Dịch 2 năm tài nguyên tu luyện sao? Vậy bây giờ Mục Dịch mỗi ngày tiêu hao lượng lớn đan dược, các ngươi có thể nhất định phải cung ứng lên a. Vừa nghĩ tới Mục Dịch mỗi ngày cái kia kinh khủng thôn vệ năng lực, Thẩm Ngọc không khỏi liền muốn cười ra tiếng. Những ngày này Mục Dịch siêu cấp lớn dạ dày vương danh hào đã triệt để đánh ra ngoài, hắn bèn bèn ăn cơm tiêu xài liền để Trương Tam Thiên Hộ đều cảm thấy đau đầu. Còn vì này đặc biệt mệnh lệnh muốn tại tháng sau đối với Mục Dịch tiêu phí kim ngạch làm ra hạn chế. Cho nên hiện tại Mục Dịch nói hắn có thể triệt để ăn sạch nhóm này đan dược, Thẩm Ngọc liền biết nàng làm sao phản kích binh bộ những cái kia buồn nôn đồ chơi. Hay là gian kia phòng tu luyện, Mục Dịch ngay trước hai tên binh bộ quan viên mặt, giống ăn kẹo đậu một dạng từng viên thôn vệ lấy bọn hắn đưa tới bồi nguyên đan. Có cường đại tố chất thân thể, lần này Mục Dịch thậm chí đều không cần hư không chi khẩu đối với đan dược năng lượng tiến hành chuyển hóa, thân thể của hắn liền có thể trực tiếp hấp thu đan dược năng lượng. Tựa như là người bình thường muốn ăn cơm một dạng. Người bình thường nếu như muốn ăn đi đại lượng nhiệt độ cao số lượng thực phẩm, nếu như không thông qua thời gian dài tiêu hóa, thân thể khẳng định chịu không được. Nhưng nếu như là người bình thường ăn một chút sốt nhẹ số lượng thực phẩm, liền muốn so bình thường sức ăn ăn nhiều rất đa tài có thể thỏa mãn thân thể cần. Mục Dịch hiện tại trạng thái thân thể chính là như vậy, tố chất thân thể của hắn có tông sư ngũ giai lực lượng. Mà những này bồi nguyên đan với hắn mà nói tựa như là bình thường đồ ăn, ăn hết sau rất nhanh liền chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Cho nên không cần hư không chi khẩu chuyển hóa hấp thu, Mục Dịch liền duy nhất một lần nuốt chừng 100 khỏa bồi nguyên đan. sau đó chính là thái cực bát quái quyền tu luyện tự thân đối với lực lượng khống chế, động tác ở giữa một dịch không cần tận lực khống chế, cũng cảm giác được những đan dược kia dây năng lượng chuyển động thân thể bên trong chân khí, để tu vi của hắn tăng lên một tầng. Có tố chất thân thể làm cam đoan, một dịch tu luyện đều không cần chuyên môn tốn hao tinh lực đột phá cảnh giới, tự thân chân khí liền tự nhiên mà vậy không ngừng thăng cấp. Thái cực bát quái quyền tu luyện kết thúc cảm nhận được trong thân thể lực lượng, một dịch không để ý đến hai cái giống đồ đần một dạng, ngơ ngác nhìn đan dược binh bộ quan viên. Cọ rửa thân thể một cái sau, liền chạy tới lưu xa địa ngục bên trong đi săn ác ma ấu trùng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai một dịch tựa như là ăn cơm một dạng, so với hôm qua còn nhiều ăn 100 khỏa bồi nguyên đan. Nhìn thấy một dịch ăn bồi nguyên đan tốc độ, hai tên binh bộ quan viên xa bị cẩu một dạng trên khuôn mặt lộ ra phức tạp thần. Bọn hắn đã hy vọng một dịch có thể lập tức ăn xong đan dược, để cho bọn hắn giải thoát loại này nhảm chán tra tấn. Đồng thời bọn hắn lại không hy vọng một dịch có thể thật ăn sạch những đan dược này, bởi vì ý vị này bọn hắn lại muốn trở về đối mặt đầu của mình đầu, hướng đời thứ hai kia đòi hỏi hắn làm ra hứa hẹn. Hiện tại hai người đã triệt để minh bạch, chính mình nếu là lần nữa trở về để cho mình lão đại làm tròn lời hứa, chỉ sợ bọn họ gặp phải cũng không phải là đơn giản tư hình có thể giải quyết vấn đề. Cái kia hỉ nộ buồn bã vô thường đời thứ hai, không có cách nào đem khí rơi tại một dịch cùng Thẩm Ngọc trên thân, cũng chỉ có thể dùng hai người bọn họ để phát tiết. Trong lúc nhất thời hai người kia cũng không biết làm thế nào mới tốt, loại này tình thế khó xử thống khổ, để hai người đều muốn nổi điên. Một ngày 200 khỏa bồi nguyên đan tấn thăng 2 tầng tu vi chân khí, chỉ qua không đến 3 ngày thời gian một dịch liền tu luyện đến tông sư cảnh giới tầng 5. Cho tới bây giờ, đối mặt với toàn thân trên dưới tăng vọt lực lượng, một dịch mới mang tính lựa chọn thấp xuống tốc độ tu luyện, để cho tự thân thích ứng một chút tu vi tăng lên mang tới lực lượng kinh khủng. Phổ thông tông sư võ giả bình quân mỗi tăng lên 1 tầng tu vi, liền có thể chí ít tăng lên 10 tấn lực lượng. Mà một dịch chân khí trải qua 20 lần áp xúc, hắn mỗi thăng cấp 1 tầng tu vi trên lý luận có thể tăng lên 200 tấn lực lượng. 3 ngày thời gian chân khí tiến giai 4 lần, trên lý luận một dịch sử dụng chân khí lúc có thể tăng lên 800 tấn lực lượng. 3 ngày thời gian tăng vọt nhiều như vậy lực lượng, nếu như không có thời gian nhất định tiến hành thích ứng có được tương ứng lực khống chế, chỉ sợ bình thường chỉ là hơi hoạt động một chút đều sẽ mang đến phiền toái cực lớn. Liền 2 ngày này thời gian, một dịch trong lúc vô tình bóp hỏng thật nhiều cái chén cùng đồ dùng trong nhà. Cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tạm dừng tăng cao tu vi, dù sao một dịch mục tiêu là trong vòng 1 tháng ăn sạch những đan dược này không nóng nảy. Nhưng là toàn thân tăng vọt lực lượng không có tương ứng lực khống chế, đây cũng là một cái chuyện phiền toái, vì thế một dịch không thể không lại phiền phức lên Thẩm Ngọc. Thẩm tỷ, đây chính là vấn đề của ta. Hiện tại bởi vì tu vi tăng lên lực lượng tăng vọt lợi hại, chúng ta mạnh nhất tu luyện giáp ta mặc vào sau cảm giác như giấy dán một dạng, nhẹ nhàng không có bất kỳ cái gì tu luyện tác dụng. Một dịch mang theo khổ não ánh mắt, đem đối mặt mình vấn đề nói một lần. A, lực lượng của ngươi làm sao có thể tăng vọt nhiều như vậy? Cái này không khoa học a. Thẩm Ngọc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem một dịch, nàng không rõ vì cái gì một dịch tố chất thân thể đã vượt qua tông sư cảnh giới tiêu chuẩn. Phải biết một cái bình thường tông sư võ giả, tại khảo nghiệm thời điểm vận dụng chân khí có được 100 tấn lực lượng, liền xem như đạt đến tu vi đỉnh phong. Có thể một dịch quái vật này, thế mà không hiểu thấu có được viễn siêu chính mình tu vi cảnh giới lực lượng, cái này khiến biết võ giả tu luyện tiêu chuẩn Thẩm Ngọc cực độ chấn kinh. Chương 40 chương tam đề nghị, 1, chương 40 chương tam đề nghị, 1, biết một dịch vấn đề sau, Thẩm Ngọc cũng không có biện pháp, nàng dù sao không phải võ giả. Là một tên tu luyện ngôn linh thuật sĩ, Thẩm Ngọc đối với võ giả phương pháp tu luyện chỉ có thể nói là hiểu rõ, nhưng còn nói không lên là tinh thông. Tại biết một dịch tốc độ tu luyện nhanh như vậy, sử dụng lực lượng lúc đã có được vượt qua 800 tấn cường độ, nàng cũng không có biện pháp. Đây đã là vượt qua thường thức lực lượng quá nhiều. Cho nên, đang ngạc nhiên nghi ngờ trong chốc lát đằng sau, Thẩm Ngọc chỉ có thể tìm tới Trương Tam nơi này, làm thiên hộ sở duy nhất lớn tông sư cấp võ giả, đại khái chỉ có Trương Tam có thể giải quyết một dịch vấn đề. Cái gì? Một dịch mấy ngày tu luyện liền để hắn có được vượt qua tông sư lực lượng, nghe được Thẩm Ngọc cùng một dịch ý đồ đến đằng sau, Trương Tam biểu lộ đầu tiên là sửng sở, sau đó liền lộ ra thần sắc mừng rỡ. Trương thúc, ta cảm giác mình lực lượng tăng lên cũng quá nhanh, rất khó tin tưởng liền ta như vậy thân thể, có thể phát huy ra mấy trăm tấn lực lượng. Một dịch có chút bất an nói ra, hắn trên người bây giờ lực lượng đã vượt qua chính mình đối với sinh vật lực lượng lý giải, một người lực lượng làm sao có thể mạnh như vậy đơn giản không khoa học. Trương Tam nhìn ra một dịch bất an, vừa cười vừa nói, cái này có cái gì khó lấy lý giải, võ giả chúng ta tu luyện chính là sinh vật tế bào năng lượng hóa quá trình, nếu như ngươi không có mạnh như vậy lực lượng ngược lại kỳ quái không nghĩ tới Trương Tam thế mà nói về khoa học, còn cho đi ra một cái một dịch không có nghĩ tới thuyết pháp. Sau đó Trương Tam hơi suy tư một hồi, liền đối với một dịch hỏi một vấn đề. Một dịch ngươi tu luyện trầm biến quyết, đối với chân khí áp xúc tỷ lệ hiện tại là bao nhiêu? Đến cùng là có kinh nghiệm đại tông sư, lập tức đã tìm được mấu chốt của vấn đề, minh bạch một dịch tại sao phải có được vượt xa bình thường lực lượng. 20 lần áp xúc tỷ lệ. Hẳn là như vậy đi. Một dịch hơi chần chờ một chút, nói ra chính mình dự đoán trầm biến quyết áp xúc tỷ lệ. Cái gì? 20 lần áp xúc tỷ lệ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Lần này Trương Tam rốt cục kinh hô lên, hắn không nghĩ tới một dịch thế mà cho dạng này một cái để hắn ngoài ý muốn đáp án. Trầm biến quyết là một loại có thể áp xúc chân khí, để võ giả có được siêu việt tự thân cảnh giới sức chiến đấu phụ trợ pháp quyết tu luyện, tại Đại Minh Đế quốc mặc dù không nói được là công khai phổ cập, nhưng người tu luyện cũng không tính là thưa thớt. Chỉ bất quá tu luyện trầm biến quyết võ giả, bởi vì tự thân thể chất khác biệt đối với chân khí áp xúc tỷ lệ cũng không giống nhau. Có người tu luyện trầm biên quyết chỉ có thể áp xúc gấp 2-3 lần chân khí, mà có người lại có thể áp xúc 10 lần chân khí, có được siêu cường lực lượng. Áp xúc gấp 2-3 lần chân khí người rất phổ biến, cơ hồ đại bộ phận võ giả đều là tại trong phạm vi này. mà có thể làm được áp xúc 10 lần chân khí người, đều không ngoại lệ đều là thiên phú tu luyện vượt xa bình thường siêu cấp thiên tài. Cũng mặc kệ là người bình thường hay là siêu cấp thiên tài, không ai đối với chân khí áp xúc tỷ lệ sẽ vượt qua gấp 10 lần. Cho nên hiện tại Trương Tam vừa nghe đến một dịch tu luyện trầm yên quyết sau, có được 20 lần chân khí áp xúc tỷ lệ, lập tức liền kinh hô lên. Đối với cái này một dịch mở to mắt to vô tội, không rõ Trương Tam tại sao muốn kinh hô. Hắn tu luyện trầm yên quyết có thể áp xúc 20 lần chân khí có vấn đề gì không? Phải biết một dịch chưa nói là, hắn tu luyện tăng lên một cái đại cảnh giới, trầm yên quyết khả năng cũng sẽ đồng bộ tăng lên đối với chân khí áp xúc tỷ lệ. Vấn đề? Đương nhiên không có vấn đề. Ta chẳng qua là có chút kinh dị, không nghĩ tới một dịch thiên phú tu luyện của ngươi thế mà mạnh như vậy. Khu khu. Như vậy đi, chúng ta cùng đi làm khảo thí, sau đó ta nói một câu ý nghĩ của ta. Trương Tam hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm một dịch, mặt tươi cười nói. Hắn chưa nói là, nếu như một dịch thật có được hắn nói lực lượng, cái kia Trương Tam chính mình liền không thể đem một dịch xem như một cái bình thường thủ hạ đến đối đãi. Cứ việc một dịch từ khi đi vào Cẩm Y Liễu Vệ đằng sau, đã mang cho Trương Tam rất nhiều kinh hỉ. Có thể những ngày kinh hỉ cùng so sánh, cũng không có hôm nay nghe được một dịch có được mạnh như vậy lực lượng, cảm giác càng cao hứng hơn. Phải biết, Trương Tam làm tông sư cấp võ giả, hắn đỉnh phong lực lượng cũng chỉ có hơn 1000 tấn không đến 2000 tấn, đây là Trương Tam đồng dạng tu luyện trầm yên quyết nguyên nhân. Một dịch cái này chỉ có tông sư cảnh giới 16 tiểu thanh niên, liền có Trương Tam một nửa lực lượng, xem ra theo tu vi gia tăng, lực lượng còn muốn tăng lên. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài sức chiến đấu thể hiện, càng sâu xa hơn ảnh hưởng là, một dịch hiện tại chỉ là tông sư cảnh giới liền có được mạnh như vậy chân khí áp xúc tỷ lệ, cái này đã chứng minh một sự kiện. Đó chính là trước mặt cái này nhìn thân hình còn có chút gầy yếu tiểu thanh niên, rất có thể có được đột phá đại tông sư cảnh giới tư chất. Phải biết 20 lần chân khí áp xúc tỷ lệ, đây là một cái dạng gì khái niệm. Nói đúng là hiện tại một dịch chân khí tính chất, muốn so thân là đại tông sư cảnh giới Trương Tam còn mạnh hơn. Có được dạng này chân khí, một dịch đột phá đến đại tông sư cảnh giới là chắc chắn chuyện, mà lại rất có thể sẽ ở ngắn ngủi trong thời gian mấy năm liền có thể đột phá đại tông sư cảnh giới, trở thành đại minh đế quốc chỉ có mấy người thiên nhân cấp võ giả. Đến Trương Tam dạng này cảnh giới tu luyện cùng thân phận địa vị, đã là đại minh đế quốc chân chính cao tầng, biết rất nhiều người bình thường không biết bí mật. Trong đó liền bao quát chân chính thống trị đại minh đế quốc trưởng lão hội. Đừng nhìn đại minh đế quốc mặt ngoài tuyên truyền, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ lựa chọn lần nữa trưởng lão mới sẽ trở thành viên. Nhưng trên thực tế Trương Tam biết, những cái được gọi là tân nhiệm trưởng lão, chẳng qua là chân chính trưởng lão hội năm vị trưởng lão đặt ở phía ngoài khôi lỗi. Chân chính thống trị đại minh đế quốc người, trên thực tế vẫn luôn là mấy vị kia thiên nhân cảnh giới trưởng lão. Cũng chỉ có mấy vị kia có được chân chính sụp mạn lực lượng trưởng lão, mới là đại minh đế quốc tồn tại cơ sở. Mà một dịch dạng này một cái 16 tuổi thiếu niên, lại có được trở thành đại minh đế quốc tầm cao nhất tư chất, làm sao không thể để cho Trương Tam cảm thấy mừng rỡ. Về phần Trương Tam vì sao lại sẽ thành dạng này cao hứng, liền từ đại minh đế quốc có thể đem chuyên môn bồi dưỡng cao giai võ giả chiến tướng đại học, làm đế quốc đệ nhất học phủ liền có thể biết. Hiện tại đại minh đế quốc đối mặt càng ngày càng mạnh dị thú xâm nhập, cực độ khuyết thiếu cao tầng võ giả chống cự những cái kia chân chính cường đại dị thú. Có người lại hỏi, đại minh đế quốc không phải hiện đại hóa khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt sao? Liền ngay cả phản trọng lực lơ lửng chiến hạm đều có, vì cái gì còn không cách nào tiêu diệt xâm nhập thành thị nhân loại dị thú? Vấn đề là hiện đại hóa vũ khí mặc dù có được rất lớn uy lực, thế nhưng là có một cái vấn đề mấu chốt một mực tồn tại, đó chính là cường đại vũ khí lại không cách nào hữu hiệu sát thương có được siêu cường lực lượng dị thú sinh mệnh. Cái này giống một dịch đối mặt súng máy hạng nặng tiến hành phản ứng huấn luyện lúc có thể né tránh đạn, đây vẫn chỉ là tầng thứ 3 tông sư cấp võ giả lực lượng, liền có thể bằng vào tự thân lực lượng phòng ngự trọng kích thương khoảng cách gần tập trung bắn phá. Những cái kia xâm nhập thế giới loài người dị thú cũng giống như vậy, bọn chúng rất nhiều đều có tứ giai thậm chí ngũ giai lực lượng. Mỗi một cái dị thú mạnh mẽ, chẳng những có thể nương tựa theo tự thân lực phòng ngự chống cự vũ khí nóng công kích, mà lại bọn hắn còn có thể bằng vào tự thân siêu cao tốc độ di chuyển, để hiện đại hóa vũ khí căn bản là không có cách nhắm chuẩn bọn chúng. Suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch, một cái hình thể dài mấy chục mét có được mấy trăm tấn lực lượng, còn có thể tiến hành mười mấy lần tốc độ siêu âm cơ động năng lực quái thú, dùng dạng gì vũ khí mới có thể giết chết bọn chúng. Cho nên đối mặt như thế cao giai dị thú, cũng chỉ có xuất ra giống nhau lực lượng mới có thể hữu hiệu chống cự dị thú xâm nhập. Đây cũng là đại minh đế quốc những năm gần đây vì cái gì đại lực phổ cập tu luyện, đề cao võ giả địa vị nguyên nhân. Đại minh đế quốc nội bộ cao tầng thậm chí có một cái không công khai quyết nghị, chính là âm thầm cho một chút cao tầng võ giả đặc quyền, tốt đổi lấy những người này tự nguyện ra tiền tuyến săn giết dị thú. Làm đại minh đế quốc võ giả người mạnh nhất, trời nhân giai đều không ngoại lệ là chống cự dị thú xâm lấn trụ cột bước vàng, mỗi cái chân chính thiên nhân cảnh giới võ giả trưởng lão đều muốn tọa trấn một phương. Chương 40 chương tam đề nghị 2, chương 40 chương tam đề nghị 2, năm vị trưởng lão năm tòa thành thị, đây cũng là đại minh đế quốc thiên hạ ngũ kinh tồn tại, nhưng cũng bởi vậy dẫn đến năm vị trưởng lão chỉ có thể ở có hạn khu vực hoạt động, không dám rời đi năm kinh quá xa. Đại minh đế quốc nhu cầu cấp bách một vị có thể tùy thời trợ giúp những thành thị khác thiên nhân cấp võ giả, làm đế quốc nội tình. Thế nhưng là thiên nhân cấp võ giả liền như là cái tên một dạng, nhân loại rất khó tu luyện tới cảnh giới này, trăm năm qua cũng chỉ có 5 người đột phá cảnh giới thành công. Mà bây giờ phát hiện một dịch có trở thành thiên nhân tư chất sau, Trương Tam hận không thể lập tức liền lên báo trưởng lão hội, báo cáo hắn kinh hỉ phát hiện. Đương nhiên là vì dự phòng bất nhất, tránh cho xuất hiện sai lầm, Trương Tam hay là nhẫn mại lấy tâm tình kích động nói ra. Đi, cùng đi với ta kiểm tra một chút, dạng này mới có thể tốt hơn xác định một dịch tu vi thật sự. Nói xong hắn dẫn đầu đi ra phòng làm việc, cũng không bao xa đã đến một cái, toàn bộ đều là hào quang màu vàng sậm trong phòng tu luyện. Nơi này là Trương Tam bản nhân chuyên dụng phòng tu luyện, bên trong tất cả mọi thứ đều là dùng ám kim tinh chế tạo ra đến. Tạ, tạ đá, to lớn điểm ngắm. Mỗi cái máy tập thể hình nhìn chí ít đều có trên 100 tấn trọng lượng. Ba người cởi giày dọc theo băng lạnh ám kim tinh sàn nhà, đi đến máy tập thể hình phía trước. Đến, Mục Dịch, ngươi thử một lần, nhìn xem có thể dơ lên cái nào. Trương Tam cười đối với Mục Dịch nói ra. Mục Dịch nhìn một chút, lựa chọn bên tường một loạt từ nhỏ đến lớn tạ đá, cái này cùng Hoa Quốc truyền thống dùng rèn luyện công cụ mở dạng, đều là một cái cự đại thỏi kim loại ở giữa cắm chuôi nắm, giống một thanh cổ lao ổ khóa. Nhìn xuống tạ đá bên trên tiêu ký, những này tạ đá nhẹ nhất một cái cũng có 100 tấn, nặng nhất cái kia đã có hơn ngàn tấn khủng bố trọng lượng. Bất quá bởi vì ám kim tinh đặc thù tính chất vật lý, cho nên những này tạ đá thể tích lớn nhất cũng chỉ có 1 mét khối, đặc thù thiết kế kết cấu còn có thể để cho người ta có thể căn cứ từ mình cần điều chỉnh tạ đá trọng lượng. Bởi vì chưa bao giờ dùng qua những này kiện thân công cụ, Mục Dịch không có khoe khoang, mà là từ nhỏ đến lớn thí nghiệm lấy từng cái dơ lên trước mặt tạ đá. 100 tấn dùng một chút chân khí dễ như trở bàn tay dơ lên lại nhẹ nhàng buông xuống, 300 tấn vận dụng một nửa chân khí sau Mục Dịch cũng có thể nhẹ nhõm dơ lên, đợi đến 500 tấn thời điểm Mục Dịch đã vận dụng đại bộ phận chân khí ổn định thân thể. Có thể không cần thử lại nghiệm nhìn ra Mục Dịch đã nhanh muốn tiếp cận cực hạn, Trương Tam chủ động mở miệng nói ra. Hắn hiện tại đã triệt để xác nhận Mục Dịch có được vượt xa bình thường chân khí lực lượng. Đồng thời Trương Tam cũng đối Mục Dịch tiếp xuống phương hướng tu luyện có ý nghĩ. Mục Dịch, ngươi không cần bởi vì chính mình lực lượng liền cảm thấy khốn nhiều thả chậm tốc độ tu luyện, nhất định phải thừa dịp hiện tại tốc độ tu luyện cố gắng đột phá cảnh giới. Trương Tam nói ra cùng Mục Dịch ý nghĩ hoàn toàn tương phản tu luyện đề nghị. Thế nhưng là, Trương Thúc, thần tỷ có ý tứ là để cho ta mỗi lần đều muốn chờ thân thể thích ứng tốt lực lượng sau lại đột phá. Mục Dịch nhìn thoáng qua Thẩm Ngọc, sau đó có chút khó khăn nói hắn không biết nên nghe ai tốt. Ngươi đừng nghe nàng, Thẩm Ngọc là thuật sĩ, nàng làm sao có thể minh bạch võ giả chúng ta tu luyện ngay trước Thẩm Ngọc mặt. Trương Tam không hề cố kỵ nói. Nàng những võ giả kia kinh nghiệm tu luyện đều là từ trong sách vở học được, nhưng thực tế tu luyện cần nhìn mỗi người tình huống mới có thể làm ra phán đoán. Ngươi là ngàn dặm mới tìm được một siêu cấp thiên tài tu luyện, phương thức tu luyện căn bản cùng người bình thường không giống với. Nếu như là võ giả bình thường giống như ngươi đột nhiên thu hoạch được siêu cường lực lượng, hoàn toàn chính xác cần để cho thân thể thích ứng một đoạn thời gian. Thế nhưng là ngươi khác biệt. Trương Tam có chút hâm mộ nhìn xem Mục Dịch cái kia nhìn như thân thể gầy yếu, không khỏi cảm thán hắn tại sao không có mạnh như vậy tố chất thân thể. Vừa rồi ta chú ý tới, ngươi giơ lên cái thứ nhất tạ đá trước đó có phải hay không, không dùng bao nhiêu chân khí liền đem nặng 100 tấn tạ đá giơ lên. Cái này chứng minh thân thể tố chất của ngươi đã viễn siêu phổ thông tông sư võ giả, ngươi có được cường đại tố chất thân thể, năng lực thích ứng tự nhiên hơn càng mạnh. Cho nên ngươi bây giờ không cần phải sợ đột nhiên bạo tăng lực lượng, ngươi muốn trước thừa dịp hiện tại tu vi cao tốc tăng trưởng thời kỳ, cố gắng đột phá cảnh giới tranh thủ mau sớm trở thành đại tông sư. Về phần thân thể bạo tăng lực lượng, đợi đến ngươi chừng nào thì cảm giác tốc độ tu luyện trở nên chậm, thân thể đã đạt tới tiếp nhận chân khí cực hạn. Khi đó ngươi lại dừng lại, tiêu hao một chút thời gian ổn định tu vi. Trương Tam làm võ giả đại tông sư đưa ra chính mình chuyên nghiệp đề nghị, để Mục Dịch không cần bởi vì lực lượng đình chỉ tu luyện. Đối với Mục Dịch, ngươi hẳn là nghe Trương đại nhân lời nói, ta chính là một cái thuật sĩ, ý kiến của ta cũng không chuyên nghiệp. Thẩm Ngọc ở bên cạnh cũng cười tán đồng nói ra. Tốt, Trương Thúc, ta nghe ngươi. Mục Dịch gật gật đầu cười đáp ứng, sau đó hắn lại khó khăn nói. Bất quá, Trương Thúc, ta hiện tại lực lượng tăng trưởng quá nhanh, lúc đầu tu luyện dùng phụ trọng giáp đã không có bao nhiêu hiệu, ngươi có gì tốt đề nghị sao? Dạng này a, Trương Tam nghĩ nghĩ, sau đó phi thường dứt khoát nói ra. Như vậy đi, mấy ngày gần đây nhất ngươi trước đừng mặc bộ kia phụ trọng giáp, chờ ngươi thân thể cơ bắp tái phát dục mấy ngày, đi đo thân thể một cái số liệu, đem thân cao chiều dài cánh tay một loại tư liệu đều giao cho ta. Ta đi công bộ binh công xưởng nơi đó cho ngươi làm theo yêu cầu một bộ chuyên môn đại tông sư chiến giáp, nhìn ngươi bây giờ tốc độ tu luyện, các loại bộ kia định chế chiến giáp đưa tới vừa bạn có thể mặc bên trên. Đại tông sư chiến giáp, đây cũng là một cái danh từ mới, Mục Dịch hơi méo một chút đầu, không rõ loại chiến giáp này có cái gì đặc thù. Nhìn thấy Mục Dịch nghi ngờ thần sắc, Trương Tam cười giải thích. Đại tông sư chiến giáp là một loại chỉ có đại tông sư cảnh giới võ giả mới có thể mặc khôi giáp. Loại chiến giáp này là Đại Minh Đế quốc công bộ khoa học viện cho chúng ta đại tông sư chuyên môn thiết kế ra được khôi giáp. Mỗi bộ đại tông sư chiến giáp chí ít đều có mấy chục tấn trọng lượng, một chút đặc chế áo giáp, thậm chí có thể đạt tới trên 100 tấn trọng lượng. Mỗi bộ đại tông sư chiến giáp bên trong đều phối lưu tân tiến nhất tin tức hệ thống, cùng tương ứng hặc vũ khí phòng ngự mô đủ lệ, có thể cho một cái đại tông sư có được siêu cường sức chiến đấu cùng năng lực phòng ngự. Người tu luyện là huyền vũ quyết, cái này tại Đại Minh chúng ta đế quốc là một loại tương đối phổ cập tu luyện pháp, công bộ nơi đó nhằm vào loại này huyền vũ quyết thiết kế chuyên môn huyền vũ chiến giáp. Đến lúc đó có 100 tấn huyền vũ chiến giáp, cùng cảnh giới căn bản không có người có thể đánh vỡ phòng ngự của ngươi, chính là không lên chiến trường cũng có thể mặc bộ chiến giáp này phụ trợ tu luyện. Đồng thời Trương Tam biểu thị, bộ khôi giáp này còn không cần Mục Dịch chính mình dùng tiền, hắn chỉ cần đem thân thể số liệu chuẩn bị kỹ càng, liền có thể làm cẩm y liễu vệ sĩ quan miễn phí thu hoạch được 6 trang này giáp. Nghe xong Trương Tam giới thiệu đằng sau, Mục Dịch cũng có chút hưng phấn lên, hắn hiểu được đại tông sư chiến giáp không phải hắn bình thường mặc tu luyện dùng phụ trọng giáp. Bình thường mặc tu luyện dùng phụ trọng giáp căn bản không phù hợp hắn thẩm mỹ, như cái giáp trùng chủi lủi gập ghềnh nhìn liền xấu bạo. Mà Trương Tam giới thiệu đại tông sư chiến giáp, nhìn thấy trong điện thoại di động của hắn hình ảnh, mỗi một bộ đều có hoa văn tinh mỹ cùng hoa lệ tạo hình. Trong đó huyền vũ giáp là long đầu khôi phối hợp với bá khí quy văn phòng ngự bọc thép vũ trang, nhìn liền có được siêu cường năng lực phòng ngự. Đặc biệt là tại khôi giáp bên cạnh còn có nguyên bộ nặng nề quy giáp tuấn bài, ngoài định mức tăng lên khôi giáp lực phòng ngự, đơn giản quá phù hợp Mục Dịch tâm ý sau khi trở về ăn nhiều một chút mà, lại thêm chút thịt, ngươi bây giờ dáng người hay là quá gầy yếu đi, làm sao cũng phải giống ta dạng này mới có thể mặc tốt mua cho ngươi tới chiến giáp. Trong lúc nói chuyện, Trương Tam cởi trên người cháo giáp áo khoác, lộ ra dưới áo giáp mặt khoa trương phát đạt cơ bắp, giơ lên cánh tay biểu hiện ra cho một dịch quan sát. Trương đại nhân thật sự là dáng người tốt, khó trách để những tiểu nha đầu kia bọn họ như vậy ưa thích. Thẩm Ngọc nhìn thấy Trương Tam khoa trương cơ bắp, trong ánh mắt lộ ra lửa nóng quan mang. Hiện tại Đại Minh Đế quốc đúng vậy lưu hành cái gì tiểu sinh kem, có được một bộ phát đạt bắp thịt thân thể mới là tất cả nữ sinh trong suy nghĩ nam nhân tốt. Chương 41 đối với một dịch âm mưu, 1, chương 41 đối với một dịch âm mưu, 1, chuyện ngày hôm nay muốn giữ bí mật, từ hôm nay trở đi một dịch ngươi tu vi thật sự đối với người nào cũng không nên nói. Nếu có người muốn hỏi liền nói ngươi là tông sư cảnh giới. Một dịch cùng Thẩm Ngọc lúc muốn rời khỏi, Trương Tam chăm chú dặn dò. Hiện tại ra hóa ra nhân ma sau án, phát hiện mỹ nữ hướng dẫn du lịch có tự thân ẩn nút nhiệm vụ. Để Trương Tam căm tức là, cho đến bây giờ chuyên gia đoàn còn chưa phát hiện xem xét họa bị nhân ma phương pháp. Tại không có xác thực xem xét phương pháp trước, Nam Kinh Cẩm Y Liễu vệ tự thân còn tốt có một dịch giữ cửa ải, có thể giám định ra ẩn nút người tiến bảo. Địa phương khác quan phủ nha môn lại không được, bọn hắn không có một dịch phân biệt năng lực, nội bộ tin tức tư liệu phi thường dễ dàng tiết lộ. Những năm này, vực ngoại tà giáo vì xâm lấn khống chế Đại Minh Đế quốc, điên cuồng ám sát trong đế quốc quật khởi thanh niên thiên tài. Một dịch tin tức tiết lộ ra ngoài, khẳng định sẽ bị những cái kia tà giáo đồ ám sát. Không giống những đại gia tộc kia thế lực chuyên môn bồi dưỡng ra được thiên tài, có người hộ đạo một loại bảo tiêu thủ hộ. Một dịch bản nhân là một đứa cô nhi không thể dựa vào thế lực, Trương Tam làm Cẩm Y vệ thiên hộ cũng không thể điều động Cẩm Y vệ lực lượng thủ hộ một dịch. Cho nên biện pháp duy nhất chính là ba người cùng một chỗ giữ bí mật, để cho một dịch có đầy đủ trưởng thành thời gian. Trở lại phòng tu luyện của mình, tại hai cái binh bộ quan viên tình thế khó xử trong ánh mắt, một dịch lại ăn 100 khỏa bồi nguyên đan. Sau đó hắn đối với hai người cười cười, đem còn lại 400 khỏa bồi nguyên đan trực tiếp ăn sạch sẽ, mới vặn eo bẻ cổ nói ra: "Hôm nay tâm tình tốt, ăn nhiều một chút, buổi sáng ngày mai ta đem cái kia 100 khỏa đại hoàn đan ăn xong các ngươi liền có thể trở về." Hai người xa bị cẩu một dạng quan biên, ngơ ngác nhìn một chút bị ném vứt bỏ đan dược đóng gói hộp, lại nhìn một chút ăn 500 khỏa bồi nguyên đan không có một chút sự tình mục dịch, trên gáy của bọn họ không tự chủ được chạy xuống mồ hôi. Xảy ra chuyện rồi, muốn mạng người. Cái này mục dịch tuyệt đối là đã thức tỉnh đặc thù nào đó huyết mạch, mới có thể duy nhất một lần ăn mấy trăm khỏa bồi nguyên đan. Lúc này mới không đến mấy ngày thời gian, mục dịch liền phải đem bọn hắn đưa tới đan dược cho ăn sạch. Dựa theo hiện tại mục dịch đan dược tốc độ, cái này nếu để cho bọn hắn cung ứng mục dịch 2 năm tu luyện dùng tài nguyên, còn không đem bọn hắn Nam Kinh thành bị bộ hậu cần cho ăn phá sản. Lấy bọn hắn bộ môn đời thứ hai kia đầu lĩnh tham lam tính cách, biết một dịch có thể ăn như vậy, khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp không thừa nhận lời hứa của mình. Nhưng bọn hắn biết Cẩm Y Liễu vệ bên này, Thẩm Ngọc trong văn phòng có hai người thu hình lại ghi chép, làm binh bộ hậu cần cam kết chứng cứ. Căn cứ hai người bọn họ kinh nghiệm, đối mặt loại vấn đề này, đời thứ hai kia biện pháp chính là chết không thừa nhận, sẽ nói đây là hai người bọn họ lập đi ra hoang ngôn. Mà lại vì phòng ngừa bọn hắn mở miệng làm nhân chứng, bọn hắn cái đầu kia đầu sẽ để cho bọn hắn dùng phương thức tốt nhất ý miệng. Xác suất lớn là chỉ cần bọn hắn vừa trở về liền sẽ không có. Sống không thấy người chết không thấy xác. Loại sự tình này từng có tiền lệ, bọn hắn từng nghe nói qua trong nha môn có người không hiểu mất tích, còn khinh bị khuyết điểm tung người, chạy trốn có thể giải quyết vấn đề gì. Nhưng không có nghĩ tới loại sự tình này sẽ giáng lâm đến trên đầu của mình. Vừa nghĩ tới chính mình phải đối mặt tương lai, hai người kia trên thân liền không bị khống chế run lên cầm cập. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hai người giống như là con ruồi không có đầu bao quanh loạn chuyển, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Một dịch thú vị nhìn xem hai người, chính mình là đã ăn xong bồi nguyên đan, bảo ngày mai bọn hắn có thể đi về. Chưa hề nói mặt khác lời nói, hai người kia tựa như là biến sắc long một dạng, một hồi sắc mặt đỏ bừng, một hồi lại trở nên sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng cùng một chỗ lo lắng tại nguyên chỗ loạn chuyện, thật sự là rất có ý tứ. Xem ra bọn hắn ở trong lòng não bổ rất nhiều thứ. Phu phu một tiếng, hai người cùng một chỗ hướng phía một dịch quỳ xuống. Một dịch tranh thủ thời gian né qua một bên, mang theo lửa giận nói ra: "Các ngươi có ý tứ gì?" Hắn nhưng là bị Thẩm Ngọc dạy bà qua, tại Đại Minh Đế quốc chính là hoàng đế cũng không thể tùy ý tiếp nhận người khác quỳ lạy. Giống như vậy tùy ý quỳ lạy người của ngươi khẳng định là có âm mưu, phải dùng tốc độ nhanh nhất trốn tránh. Lúc này hai cái xa bị cậu có thể là thật nghĩ đến cầu xin tha thứ, bọn hắn quỳ đi xuống sau không có bước kế tiếp động tác, mà là quỳ trên mặt đất thanh âm bi thiết nói: "Một công tử, van cầu ngươi, có thể hay không đừng đem những đan dược này ăn xong. Ngươi nếu là thật đã ăn xong những đan dược này, sau khi trở về lão đại không phải giết chúng ta không thể. Liên một viên, ngài đại nhân đại lượng, liền lưu lại một khỏa đại hoàn đan chưa ăn, để cho chúng ta trở về có cái bàn giao liền tốt. Về phần ngài thiếu thốn đại hoàn đan, chúng ta cho ngài bổ sung, thiếu một bồi 10 cam đoan để ngài hài lòng." Vừa nói một bên liều mạng dập đầu. Bọn hắn vô cùng dùng sức, trong thời gian thật ngắn trên trán liền đập ra máu. Nhìn xem bi thiết cầu xin tha thứ hai người, một dịch không biết nói cái gì cho phải, đi qua ngang ngược cản rỡ chính là bọn ngươi, Cẩm Lâm Kỳ đan dược đến buồn nôn chính mình cũng là các ngươi. Kết quả là không biết nguyên nhân gì, liều mạng dập đầu nhận lầm cũng là các ngươi. Nhưng nhìn đến bọn hắn cái trán đều đập đổ máu, một dịch không khỏi có một tia mềm lòng, liền muốn mở miệng đáp ứng bọn hắn. Lúc này cửa ra vào đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, đánh gây hai người cầu xin tha thứ. "Hai người các ngươi thật sự là chó không đổi được đức ức, thừa dịp ta không tại liền lại muốn gây sự." Một dịch quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Thẩm Ngọc sắc mặt âm trầm đi đến. "Một dịch ngươi chính là quá đơn thuần, không rõ bọn hắn âm hiểm thủ đoạn. Ngươi mới vừa rồi là không phải chuẩn bị đáp ứng bọn hắn, ta cho ngươi biết đi, chỉ cần ngươi đáp ứng bọn hắn, liền lên hai cái này đồ hôn trướng hợp lý. Ngươi biết không biết, nếu như ngươi đáp ứng bọn hắn, hai người bọn họ liền sẽ đi tòa án quân sự cáo ngươi tham ô tăng hối. Ngươi phải biết, Đại Hoàn Đan thuộc về pháp luật đế quốc quy định chế độ quân nhân vật tư, mỗi một khỏa sử dụng đều muốn ghi chép. Bọn hắn đáp ứng bồi thường cho ngươi 10 khỏa Đại Hoàn Đan, chính là muốn dùng danh nghĩa của ngươi đi binh bộ nhận lấy. Dựa theo bình thường Đại Hoàn Đan lĩnh dùng quy định, Đại Hoàn Đan lĩnh dùng là cần thượng cấp chủ quản dựa theo hạn ngạch phê duyệt, bọn hắn dùng danh nghĩa của ngươi đi nhận lấy không có phê duyệt thủ tục, liền là của ngươi tham ô hành vi. Thế nhưng là, thẩm tỷ, đây là bọn hắn chủ động muốn bồi thường cho ta, làm sao có thể tính tới trên đầu của ta? Mục Dịch không hiểu hỏi. Cái này còn không đơn giản, bọn hắn có thể nói là ngươi ám chỉ ép buộc bọn hắn, dùng bọn họ nhân thân an toàn uy hiếp bọn hắn. Các ngươi nói có đúng hay không à? Có trong phòng thu hình lại, có thể nhìn thấy Mục Dịch cùng các ngươi nói chuyện sau, các ngươi liền bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ. Đến lúc đó, Mục Dịch chính là có miệng cũng nói không rõ ràng, vì cái gì các ngươi đột nhiên sẽ dập đầu cầu xin tha thứ? Thẩm Ngọc nhìn xem bởi vì nàng đột nhiên tiến đến, sắc mặt khó coi hai người. Lúc này triệt để xong, chết chắc, hai người đồng thời thầm nghĩ. Bọn hắn muốn định thừa dịp Thẩm Ngọc không tại, thừa cơ hội ám toán Mục Dịch tốt giải trừ trên người mình nguy cơ. Kết quả không nghĩ tới Thẩm Ngọc đột nhiên tiến đến, vạch trần hai người âm mưu, để bọn hắn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo triệt để đắc tội Thẩm Ngọc cùng Mục Dịch. Mục Dịch, may mắn ngươi không có đáp ứng bọn hắn, mới khiến cho bọn hắn không có thu hình lại chứng cứ, không phải vậy ngươi liền có đại phiền toái. Chương 41 đối với Mục Dịch âm mưu 2, chương 41 đối với Mục Dịch âm mưu 2, ngươi biết không, làm đế quốc quân sự quản chế vật tư, một viên đại hoàn đan liền muốn 500.000 đồng tiền ra vốn, 10 khỏa chính là 5 triệu nguyên. Tại tăng thêm đại hoàn đan là chế độ quân nhân vật tư, tòa án quân sự sẽ phán ngươi tham ô kim ngạch to lớn, ít nhất phải tại chiến nô doanh phục khổ dịch 20 năm. Thẩm Ngọc cảnh cáo Mục Dịch nói ra, ta dựa vào, thật là âm hiểm, lại muốn đem chính mình đưa đến chiến nô doanh 20 năm. Hiểu được sau, Mục Dịch tức giận trừng mắt hai cái xa bị cầu. Thẩm tỷ, cảm ơn ngươi, không phải vậy ta liền bị bọn hắn tính kế. Đã như vậy, chúng ta hẳn là thật tốt cảm tạ một chút bọn hắn. Những đan dược kia ta ngày mai liền sẽ ăn sạch, cũng xin mời hai vị dựa theo trước đó ta ăn đan dược số lượng, mỗi ngày cho ta đưa tới ta cần tài nguyên tu luyện. Thẩm tỷ ta hẳn là muốn bao nhiêu? Cuối cùng Mục Dịch đối với Thẩm Ngọc hỏi. Hắn không rõ ràng những đan dược này giá trị, không biết muốn bao nhiêu đan dược mới có thể để cho binh bộ người cảm giác được thống khổ. Không cần nhiều, các ngươi binh bộ liền bình thường tông sư cần gấp 10 lần tài nguyên đưa tới tốt, chính là 1 tháng 300 khỏa bồi nguyên đan 10 khỏa đại hoàn đan. Các ngươi cũng đừng cảm thấy khó xử, chúng ta muốn không coi là nhiều. Dù sao điểm ấy đan dược còn chưa đủ chúng ta Mục Dịch 3 ngày ăn, mặc kệ tới đó đều là hợp lý bình thường tu luyện tiêu hao. Đương nhiên, nếu như các ngươi binh bộ cũng giống cái này 2 lần một dạng, cùng một chỗ đem 2 năm tài nguyên tu luyện, 7200 khỏa bồi nguyên đan cùng 240 khỏa đại hoàn đan cùng một chỗ đưa tới cũng có thể. Thẩm Ngọc đứng tại hai cái xa bị cậu trước mặt, nói ra đã sớm nghĩ kỹ muốn tài nguyên số lượng. Lúc đầu Trương Tam biết Mục Dịch tốc độ tu luyện sau, còn đau đầu đi đâu đi cho Mục Dịch làm sung túc tài nguyên tu luyện. Cẩm Ý Diệp Vệ mỗi tháng phát ra tài nguyên tu luyện đều theo chiếu bình thường tiêu chuẩn cho, mặc kệ người nào cũng không thể ngoại lệ cho thêm, Mục Dịch tự nhiên không có khả năng ngoại lệ. Hiện tại tốt, có binh bộ chủ động đưa tới cửa ban đại đầu, Trương Tam nghe được chuyện này trên lệch điểm không có cao hứng nhảy dựng lên. Mục Dịch ngươi yên tâm, không người nào dám lại chúng ta Cẩm Ý Liễu Vệ sổ sách, chính là bọn hắn binh bộ cũng không được. Ta sẽ đích thân giám sát bọn hắn. Nếu bọn hắn đáp ứng phải chịu trách nhiệm Mục Dịch 2 năm này tài nguyên tu luyện, liền không thể nói không giữ lời. Ha ha ha, Trương Tam cười 10 phần lớn tiếng, cương đại tiếng gầm từ trong miệng của hắn truyền tới chấn trong phòng đồ vật ông tác hưởng. Ngày thứ hai, tại hai cái so chết cha mẹ còn khó nhìn trong ánh mắt, Mục Dịch đan sạch 100 khỏa đại hoàn đan. Quả nhiên là dược tính 10 phần quản chế cấp đan dược, tại chỗ liền để Mục Dịch chân khí tu vi thăng liền 2 cấp. Phối hợp trước đó ăn mấy trăm khỏa bồi nguyên đan năng lượng, Mục Dịch tu vi lên tới tông sư cấp 9 cảnh giới, còn kém cấp 1 liền có thể lần nữa đột phá đại cảnh giới. Mục Dịch nghe theo Trương Tam quyết bảo, không có đem chính mình liền muốn trở thành đại tông sư sự tình nói cho bất luận kẻ nào, với hắn mà nói im lặng phát đại tài tốt nhất rồi. Cũng đừng quên đem cái này tháng tài nguyên tu luyện đưa tới, chúng ta Trương Thiên Hộ còn phải đợi lấy tự mình kiểm hàng đâu, đem binh bộ phái tới hai cái xa bị cậu ném ra Thiên Hộ sở cửa lớn, Mục Dịch mặt tươi cười nói. Không chút nào để ý hai người biểu lộ tuyệt vọng, Mục Dịch biết đối với hai tên này không thể có một tia lòng đồng tình, hết thảy đều là hai tên hôn trướng tự tìm. Nửa ngày sau, một gian tia sáng âm u trong phòng, một người ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt, trên bàn công tác hai tay ôm quyền, tùy ý trên đỉnh đầu trong phòng duy nhất ánh đèn rơi xuống dưới chiếu sáng thân ảnh của hắn. Tâm tình của ta vô cùng không tốt, hắn bình tĩnh thanh âm nói ra. Các ngươi nếu không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, vì cái gì không trực tiếp chết tại Cẩm Y Địa Vệ, hết lần này tới lần khác còn muốn đem phiền phức mang về. Các ngươi có biết hay không, cũng bởi vì các ngươi, để cho ta muốn tổn thất bao nhiêu tiền. Mặc dù ta không quan tâm mấy chục triệu khối tiền, nhưng ta dựa vào cái gì muốn vì sai lầm của các ngươi trả giá đắt? Các ngươi vì cái gì liền không thể minh bạch chút chuyện a? Làm chó cũng phải có làm chó giác ngộ. Sau đó nam nhân này liền đối với hắn trước mặt nằm hai người, bọn hắn mẫu hệ người nhà tiến hành nửa giờ nhiệt liệt ân cần thăm hỏi, lại đối hai người tổ tiên tiến hành thời gian dài hồi ức cùng đã từng sinh hoạt trạng thái miêu tả. Nam nhân trước bàn làm việc hai người không phải người khác, chính là mới vừa rồi rời đi Cẩm Y Y Vệ Thiên Hộ sở cao ốc không bao dài thời gian cái kia hai cái xa bị cầu. Bất quá bây giờ bọn hắn vô cùng thê thảm, tứ chi toàn bộ bị đánh gãy không nói, da trên người cũng không có một khối là hoàn hảo, đều là máu thịt bè bét thịt não. Mắng sau một tiếng, nhìn xem trước mặt mình hơi thở mong manh ở vào di lưu trạng thái hai người, nam nhân không nhịn được phất phất tay nói ra. Đem bọn hắn đưa đến Nam Thiên Môn Quan Pháo Đài đi, chúng ta nơi này không có khả năng không duyên cớ người chết. Để bọn hắn tại Nam Thiên Môn Quan Pháo Đài mau chóng trở thành liệt sĩ đem, thuận tiện đem bọn hắn trợ cấp thay bọn hắn làm tốt. Hai tên khốn kiếp này, không có một chút tu vi, tiền trợ cấp đều không đủ nhét cái răng. lập tức trong phòng ánh đèn chiếu không tới địa phương đi tới hai người, đem người trên đất kéo đi. Có biện pháp nào, ta cũng không muốn tổn thất mấy chục triệu khối tiền. Mấu chốt là vừa nghĩ tới Thẩm Ngọc cái kia tiểu biểu tạp đắc ý biểu lộ, ta liền muốn giết nàng nam nhân giống như là đang lẩm bẩm lồ bồ, lại như là tại hỏi thăm những người khác. Lão đại, chúng ta có thể hay không liền nói không biết chuyện này, liền nói đó là bọn họ nói lung tung trong phòng có người nói. Ngươi có phải hay không ngốc bê, đơn giản như vậy phương pháp ta muốn không đến sao? Chuyện này Trương Tam gia hỏa kia đã phát tới thông cáo, nói nếu như ta không đem đồ vật đưa qua, hắn liền muốn tự thân lên cửa đòi hỏi. Trương Tam tính cách các ngươi cũng không phải không biết, hắn chính là một cái vô lại, chỉ cần hắn có lý, chính là đại đô đốc tới cũng không tốt khiến cho ta có thể có biện pháp nào. Lão đại bằng không chúng ta phải cố gắng kéo dài, chỉ cần qua thời gian 2 năm, liền nói bồi thường đã qua kỳ. Không dùng, Trương Tam cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không quá hạ nam nhân do dự một chút rồi nói ra, hắn biết đối với Trương Tam kéo dài thời gian là không có ích lợi gì. Lão đại, không bằng dạng này sau đó mấy tên thủ hạ đề nghị đều bị lão đại bắt bỏ, lúc này một người bỗng nhiên nói ra. Lão đại nếu chúng ta không có cách nào giải quyết vấn đề, không bằng liền giải quyết đưa ra vấn đề người. Một dịch tên tiểu tạp chủng kia không phải là muốn tài nguyên tu luyện sao, chúng ta liền nghĩ biện pháp đem một dịch giải quyết không phải tốt sao thủ hạ nói lời kinh người nói. Ngươi tờ mở giờ so ngớ ngẩn con ốc, nếu như ta có thể làm rơi một dịch còn cần ngươi dạy ta lão đại lập tức giận dữ hết. Nhìn thấy lão đại nổi giận tiểu đệ tranh thủ thời gian giải thích. Lão đại ta biết không có khả năng trực tiếp xử lý một dịch, nhưng chúng ta có thể muốn những biện pháp khác. Ta điều tra liên quan tới tiền trợ cấp pháp luật quy định. Tiền trợ cấp có hai loại phương thức có thể sớm kết thúc cấp cho, một loại là quân liệt thuộc trẻ mồ côi bởi vì ngoại ý muốn tử vong, tiền trợ cấp tự nhiên không cần cấp cho. Còn có một loại là nhận lấy trợ cấp người chiến tướng đại học tốt nghiệp, tiền trợ cấp không cần tại cấp cho. Ta điều tra, một dịch tu vi đã là tông sư cảnh giới, tuyệt đối phù hợp chiến tướng đại học tốt nghiệp tiêu chuẩn. Chúng ta là không phải đối với, chủ ý của ngươi không sai, ta chỉ cần cùng trong nhà nói một tiếng. Đem một dịch tên tiểu tạp chủng kia lấy tới chiến tướng đại học đi, tiếp qua gần 2 tháng để hắn sớm tốt nghiệp, cái này chẳng phải tiết kiệm mấy chục triệu khối tiền sao? Lão đại lập tức đồng ý tiểu đệ đề nghị. Chương 42 vải phương phát lực, 1, chương 42 vải phương phát lực, 1, một dịch không biết đã có người đang cho hắn an bài tương lai, cùng Trương Tam vì Đông Lâm đảng cùng họa bị nhân ma án bận bịu túi bụi khác biệt, hắn mấy ngày nay lại thanh nhàn xuống tới. Nam Kinh thành bên trong trung lập trận doanh người đã bắt không sai bị lắm, ngàn vạn người bên trong giám công khai hoạt động Đông Lâm đảng cơ hồ bị một dịch bắt sạch sẽ, còn lại đều là thâm cư không ra ngoài người. Người như vậy hoặc là thân phận mất cảm, một dịch không có tư cách nhìn thấy, hoặc là đã biết cẩm ý liễu vệ hành động, biết tin tức của hắn cố ý trốn tránh hắn. Đối với người có thân phận tới nói, muốn tra rõ ràng một dịch hành động lộ tuyến phi thường dễ dàng. Lại nói một dịch đi địa phương đều là một chút đại chúng trường hợp công khai, những cái kia có chút địa vị đích sắc rất ít người sẽ công khai đi. Cho nên hiện tại một dịch tuần tra đã có rất ít thu hoạch. Họa bì nhân ma án bản thân cũng không có cái gì tiến triển, bắt được hai người đều là không biết thượng cấp tin tức tiểu tốt, bản thân ép không ra cái gì tin tức hữu dụng. Ngược lại là đối với ngụy trang dùng họa bị kiểm tra đo lường có một chút thành quả, một loại đặc thù kích thích tính kiểm tra đo lường dược thủy bị phát minh đi ra. Dược thủy nguyên lý là họa bị án bên trong da người là trải qua pháp thuật gia công thành một loại đặc thù kỳ vật, mặc dù có thể tại các loại phương diện mô phỏng ra chân chính nhân thể tin tức, nhưng lại có nhỏ bé thiếu hụt. Chính là loại ngụy trang này đi ra thân thể tin tức quá ổn định không có bất kỳ biến hóa nào, bị thương tổn tính kích thích lúc họa bị hay là sẽ đã hình thành thì không thay đổi phản hồi người bình thường thể tín hiệu. Những chuyên gia kia bọn họ chính là lợi dụng họa bị loại đặc tính này nghiên cứu ra tới một loại dược thủy. Loại kiểm tra này dùng dược thủy chỉ cần nhỏ giọt trên da, người bình thường làn da sẽ sinh ra rõ ràng dị ứng phản ứng, sẽ trở nên sung huyết trở thành màu đỏ như máu. Mà họa bị ngụy trang da người thì là không có người bình thường thể phản ứng, sẽ còn bảo trì phấn nộn làn da không có bất kỳ biến hóa nào. Nói thật, loại kiểm tra đo lường này phương pháp hiệu suất thấp kém không nói, còn dễ dàng bị người tính nhắm vào phá giải, sử dụng phản kiểm tra đo lường dược tề lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng ở không có tốt hơn phương pháp trước đó, chỉ có thể sử dụng loại biện pháp lần này. Đương đương hai tiếng trầm thấp tiếng va chạm vang lên. Một dịch buông xuống trong tay nặng mấy trăm tấn ám kim tinh tạ đá. Lau khô mồ hôi trán ngắm nhìn bốn phía, một dịch không khỏi lần nữa cảm thán cao giai võ giả thật không phải gia đình bình thường có thể cung cấp nuôi dưỡng. Liên nói hắn hiện tại vị trí vàng son lộng lẫy phòng tu luyện, nơi này là Đại Minh Đế quốc Cẩm Y Liễu vệ chuyên môn là Trương Tam kiến tạo phòng tu luyện, trong phòng mỗi cái thiết kế đều có kỳ đặc khác biệt công năng. Đầu tiên liền trong phòng sàn nhà, vì tiếp nhận động một tí trên trăm tấn đặc thù máy tập thể hình khủng bố trọng lượng, nơi này tất cả sàn nhà đều là ám kim tinh chất liệu tấm kim loại. Đồng dạng nặng dị thường tấm kim loại bị cố định tại đại lâu thừa trọng trên kết cấu, lợi dụng lúc kiến tạo liền đặc thù thiết kế ra được kết cấu, phân tán trong cả căn phòng vượt xa bình thường vật phẩm trọng lượng. Đồng dạng là chuyên môn thiết kế máy tập thể hình, tỉ như nói hình vuông tạ, bảo đảm mỗi lần sử dụng sau máy tập thể hình cũng sẽ không hoạt động, tránh cho chế tạo thành hình tròn tạ hoạt động lúc đem những người khác ép thành bánh thịt nguy hiểm. Không nói phòng tu luyện thiết kế kiến tạo chi phí, chính là những này máy tập thể hình chế tạo đều cần đến chuyên môn nhà máy gia công định chế. Nếu như là một dịch bản nhân tuyệt đối không đủ sức những tu luyện này vật dụng phí tổn, có thể phòng tu luyện này lại là Đại Minh Đế quốc cho Trương Tam miễn phí phúc lợi. Hay là lương tựa đại thụ tốt hóng mát, ở thế giới này chỉ có vì quốc gia hiệu lực mới có thể thu được tốt nhất tài nguyên tu luyện. Những ngày này Trương Tam đội vàng xử lý Đông Lâm đảng, hắn không có thời gian tu luyện, liền để một dịch tới đây sử dụng phòng tu luyện này. Hơi nghỉ ngơi một hồi, một dịch nhìn xem trên người mình ngày càng tăng trưởng cơ bắp lộ ra nụ cười hài lòng. Không biết là huyết mạch thức tỉnh nguyên nhân hay là có đầy đủ thức ăn bổ sung, một dịch trên người cơ bắp mấy ngày nay tựa như là thổi phồng khí cầu nhanh chóng trưởng thành. Cơ hồ là mỗi ngày đều gia tăng 2-3 cân thân thể trọng lượng, Mục Dịch thân thể mắt trần có thể thấy có được người bình thường hình thể. Nguyên bản giống như là đầu to mảnh cao hình que hình thể, hiện tại theo trên khung xương tràn đầy cơ bắp, Mục Dịch đầu to cũng không còn như vậy đột xuất. Hiện tại Mục Dịch là loại kia mặc quần áo nhìn không ra, hởi quần áo ra toàn thân trên dưới đều là cường tráng bắp thịt tiểu tử. Xương một chút thể trọng bao nhiêu cũng có 120 cân trọng lượng, cơ bắp đầy đặn để Mục Dịch nội tâm không còn tự ti. Tại Mục Dịch trong nội tâm, một người nam nhân dù là không có phát đạt cơ bắp, cũng không thể gầy cùng xương sườn một dạng quá khó nhìn. Nam nhân có thể cường tráng có thể mập mạp, nhưng chính là không có khả năng gầy thành hàng xương. Không phải vậy mùa hè vừa ra khỏi cửa, lộ ra da bọc xương dáng người đều không có mặt gặp người. Cường tráng cơ bắp không chỉ là mang đến trên tâm lý cải biến, Trương Tam đáp ứng cho hắn định tố bộ kia đại tông sư cảnh giới Huyền Vũ chiến giáp, cũng báo lên thân thể số liệu bắt đầu ra công chế tác. Nghe nói chỉ cần thời gian nửa tháng, liền có thể đưa tới. Lấy Đại Minh Đế quốc hiện đại máy móc gia công năng lực, một bộ vũ khí lạnh chiến giáp trên thực tế 2-3 ngày thời gian liền có thể ra công chế tác hoàn thành. Sở dĩ phải hao phí thời gian nửa tháng, cũng là bởi vì bộ chiến giáp này thật sự là quá nặng đi, tính cả tấm chắn cùng nguyên bộ vũ khí cộng lại có 100 tấn nặng. Trọng lượng như này áp xúc đến thể tích không lớn trên chiến giáp thể tích cùng trọng lượng hoàn toàn không xứng đôi, không có chuyên môn năng lượng cơ giới hoàn thành gia công. Chỉ có mời đại tông sư cảnh giới võ giả bằng vào tự thân lực lượng gia công chế tác, mới có thể chế tạo ra loại này khoa trương vũ khí trang bị. Ra ngoài tản bộ đường này, không đối, là tuần tra trở về. Thẩm Ngọc tìm tới Mục Dịch, đầy mặt nụ cười hỏi hắn một cái vấn đề kỳ quái. Mục Dịch, ngươi có nguyện ý hay không đi học? Ngươi lớn như vậy tuổi tác hẳn là đi trường học, học một chút kiến thức cần thiết. Ngươi những năm này một mực bị giam ở tầng hầm bên trong, với bên ngoài xã hội căn bản không hiểu rõ, chỉ dựa vào tại chúng ta Cẩm Y Liễu Vệ học được tri thức, không cách nào ở thế giới này bình thường sinh hoạt. Nếu như ngươi muốn chân chính dung nhập Đại Minh chúng ta đế quốc, nhất định phải đi bên ngoài sinh hoạt một đoạn thời gian. Thẩm Ngọc là thật là Mục Dịch ở muốn, nàng không hy vọng Mục Dịch biến thành một cái không có nhân tính máy móc. Cẩm Y Liễu Vệ đã từng vì bồi dưỡng được đến chân chính thuộc về mình nhân tài, bí mật thu dưỡng một nhóm thiếu niên. Để những cái kia không đến 10 tuổi thiếu niên từ nhỏ đã thoát ly hoàn cảnh xã hội, chỉ án chiếu Cẩm Y Liễu Vệ điều lệ chế độ sinh hoạt tiến hành bồi dưỡng. Kế hoạch là tốt, kết quả lại vô cùng không lý tưởng. Những cái kia từ nhỏ sống ở Cẩm Y Liễu Vệ nội bộ thiếu niên, võ công mặc dù rất mạnh lúc thi hành nhiệm vụ cũng tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Nhưng bọn hắn tâm lý lại vô cùng đơn thuần, thậm chí cũng không thành thục không có một chút năng lực ứng biến. Những cái kia tại Cẩm Y Liễu Vệ nội bộ lớn lên thiếu niên, nội tâm căn bản không có lựa gạt khái niệm, người khác nói cái gì bọn hắn đều tin tưởng. Đồng thời bởi vì một mực là dựa theo quân sự hóa điều lệ chế độ sinh hoạt, đi bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ còn náo động lên không ít cho cười, để Cẩm Y Liễu Vệ thành những bộ môn khác cho cười. Thẩm Ngọc phát hiện Mục Dịch hiện tại liền cùng loại những thiếu niên kia, tâm tính đơn thuần dễ dàng tin tưởng người khác. Binh bộ cái kia hai cái rác rưởi chỉ là biểu diễn một chút, bán cái thảm, Mục Dịch thiếu chút nữa mắc lừa bị lừa.